Chương 201, đổi tốn hung 3, chương 201, đổi tốn hung 3, cứ việc chỉ hoãn hai hơi thời gian, nhưng đã đầy đủ Ly Viêm chân nhân hành động. Nguyên bản bao phủ Vương Anh Linh cùng Triệu Thăng trên thân hai người bọt khí màu trắng, đột nhiên lóe lên vài cái, không hiểu thấu tán loạn mà diệt. Khi cuồng phong trùng kích đến trước người hai người lúc, hai đóa trạm thanh hỏa diễm chống rông xuất hiện, hóa thành hai cái hỏa diễm cự thủ, phân biệt chụp vào hai người mà đến. Sau một khắc, hỏa diễm cự thủ lại bị một đạo màn nước màu lam ngăn trở. Vương Anh Linh tay kết pháp quyết, trước ngực hiện lên một viên thủy vận bảo ngọc, để cạnh nhau ra tia sáng chói mắt, cùng màn nước cấu kết. Màn nước thiên hoa, một đạo khắc dấu tại linh ngọc phía trên kim đan cấp pháp thuật. Cuối cùng, hỏa diễm cự thủ triệt để hóa thành hơi khói, biến mất ở trên bầu trời. Ly Viêm chân nhân gặp tình hình này, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Triệu Thăng mượn cơ hội này, cúi đầu nhìn về phía dưới chân biển cả, trong lòng âm thầm phỏng đoán như thế nào chạy trốn. Một bên khác, Quy Vô Cứu mắt thấy thiếu chủ kém chút xảy ra chuyện, không khỏi cuồng tính đại phát, thân thể tăng lên một bậc, trong nháy mắt tăng tới gò núi lớn, vừa so sánh phía dưới, những người khác nhỏ như sâu bọ. Theo hiện ra nguyên hình, Quy Vô Cứu hung diễm tăng vọt, bàn bạc rộng rãi khí thế bỗng nhiên bao phủ phương biên hơn 10 dặm hư không. Oanh! Chỉ gặp từng cái to bằng bãi nước, ẩn chứa tinh thuần yêu lực bọt khí từ Quy Vô Cứu trong miệng phun ra, mang theo lệnh thấu xương phong lôi, ầm vang vọt tới ba vị kim đan chân nhân. Ầm ầm. Chỉ cần vừa có đụng vào, bọt khí tựa như tạc đạn giống như nổ tung lên, yêu lực hóa thành vô số hàn quang loẹt loẹt quang nhận, như mưa rơi bổ về phía ba người. Chỉ một thoáng, ba người vội vàng phòng ngự, động tác trên tay không khỏi chậm một tia. Đúng lúc này, Quy Vô Cứu trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, trên thân đột nhiên thoát ra một cái bạch ngọc mai rùa. Bạch ngọc mai rùa đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt phồng lớn đến hai trượng vuông biên, đồng thời đem Vương Anh Linh cùng Triệu Thăng hai người hút vào mai rùa bên trong. Đi ngươi. Chỉ gặp sau một khắc, Quy Vô Cứu đột nhiên phun ra một đạo hừng hực bạch quang, phun đến bạch ngọc trên mai rùa. Bạch ngọc mai rùa đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang, dùng tốc độ khó mà tin nổi, rơi vào phía dưới biển rộng mênh mông. Chấn linh bắt quái trận, mở. Dạng này đằng sau, Quy Vô Cứu giống to một tiếng, tiếng như hồng trung đại lữ. Vừa dứt lời, trên lưng nó giáp xác đột nhiên từng khối chốc ra, cũng bắn ra, trong nháy mắt 108 khối mai rùa tách ra bày ra, treo ở tứ phía hư không. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên mai rùa bạch quang nổ lên, từng đạo mơ hồ quẻ tượng nổi lên. Ba người cùng rùa không có lôi gì làm trung tâm phương viên một dặm bên trong, một tòa cự quy bộ dáng quang trận khổng lồ đống nhiên thành hình, cự quy trên không một tòa kim quang chói mắt bắt quái ảo ảnh cấp tốc chấn áp xuống. Vô Diễm, Hôi Quỷ, Ly Viêm ba vị kim đàn chân nhân bị khốn ở chấn linh bắt quái trận bên trong, nhất thời không thoát thân được. Một bên khác, bạch ngọc mai rùa rơi vào biển cả sau, tốc độ không giảm, một hơi vọt tới ngàn trượng đáy biển. Vương Anh Linh mặt không biểu tình, hai tay liên kết ấn quyết, từng đạo màu lam pháp quyết rời tay bay ra, lóe lên dung nhập phía trên trong mai rùa. Mai rùa rất nhanh bị nàng khống chế lại, tiếp lấy lập tức chuyển đổi phương hướng. Mai rùa do dựng thẳng biến nằm ngang, bắn ra, hướng phương xa phi tốc đào tẩu. Triệu Thăng từ dưới đất ngồi dậy, đôi mắt lóe ra nhìn về phía trước người Vương Anh Linh, trong lòng âm thầm lưu tính như thế nào từ trong tay nàng đào tẩu. Muốn chạy trốn rất không dễ dàng, bởi vì giờ khắc này Vương Anh Linh trên thân khí tức thập phần cường đại, một chút không kém hơn tu sĩ trúc cơ. Huống chi hắn hiện tại khốn tại trong mai rùa, tựa hồ biết Triệu Thăng suy nghĩ cái gì, Vương Anh Linh một bên điều khiển mai rùa, một bên cũng không quay đầu lại đột nhiên nói ra ngươi đừng nghĩ đến chạy trốn. Triệu Thăng trong lòng giật mình, bất quá trên mặt lại hết sức bình tĩnh, đối với Vương Anh Linh nói cũng không làm đáp lại. Vương Anh Linh lại hỏi đúng rồi, ngươi tên là gì? Mặt khác cha ngươi tổ tông là người phương nào, có cái gì thân thế lai lịch? Có thể có lưu lại tín vật gì sao? Hải ma tộc bởi vì nhân khẩu quá ít, cho nên đối với mỗi một vị tộc nhân đều dị thường coi trọng. Vương Anh Linh sở dĩ truy vấn mọi nguồn, chính là muốn đem tất cả có được bản tộc huyết mạch tộc nhân mang về Hư Linh Nguyên. Mà đây cũng là Triệu Thăng không muốn cùng nàng đi Hư Linh Nguyên nguyên nhân trọng yếu một trong. Đối mặt từng vị kim đan, thậm chí nguyên anh cấp bậc hải ma tộc đại lão, hắn nói chuyện láo chắc chắn sẽ bị vạch trần, hết lần này tới lần khác hắn lại giảng không rõ tự thân huyết mạch nguồn gốc từ chỗ nào. Tóm lại liền rất phiền phức. Vương Anh Linh cũng không quá để ý Triệu Thăng đáp lại không trả lời nàng. Tại chạy trốn trên đường, nàng tự mình hướng Triệu Thăng giới thiệu liên quan tới Hải Ma tộc cùng yêu khư đại khái tình huống. Trong ngôn ngữ, tràn đầy tự hào cùng khoe khoang. Theo nàng giảng thuật, Triệu Thăng không khỏi là Hải Ma tộc thế lực to lớn, cảm thấy kinh hãi. Làm Viễn Dương Tam đại bá chủ, Hải Ma tộc một phương vẹn vẹn nguyên anh cấp chiến lực liền vượt qua 10 vị, trong đó một nửa là linh tộc, còn lại một nửa là thất giai phía trên hóa hình yêu vương. Tỷ như trắng rùa bộ tộc Quy lão tổ, chính là bát giai đại yêu, thực lực không kém hơn nguyên anh trung kỳ. Mà tại Hải Ma tộc bên trong, thực lực mạnh nhất cũng là địa vị cao quý nhất chính là yêu khư to lớn tế thủ. Căn cứ Vương Anh Linh tự hào khoe khoang, đại tế thủ đã đạt tới trong truyền thuyết cảnh giới hóa thần, chỉ kém nửa bước liền có thể phi thăng hư không, trở về tổ tộc ngay tại Vương Anh Linh đức quãng kể ra bên trong, thời gian chậm chậm trôi qua. Nửa ngày sau, Vương Anh Linh bỗng nhiên dừng lại lời nói, trầm mặt lại. Qua thời gian dài như vậy, nếu còn không người đuổi theo, nói rõ bọn hắn đã thành công chạy ra thăng thiên. Vương Anh Linh trong lòng nặng nề áp lực bỗng nhiên tan đi, cũng liền không có nói chuyện hào hứng. Triệu Thăng biết không biết được hai người chạy đi bao xa, nhưng theo hắn âm thầm tính ra tối thiểu cũng đã vượt qua 3000 dặm. Dừng lại, thời gian dài như vậy đi qua, Triệu Thăng hiện tại mới lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Vương Anh Linh giật nảy mình, lập tức quay đầu nhìn về phía hắn, hỏi: "Ngươi có chuyện gì? Thả ta rời đi." Triệu Thăng mặt trầm như nước, chậm rãi từ trên giáp xác đứng lên, hai tay tất cả đè xuống hai cái đầu lớn, điện quang bắn ra bốn phía lôi cầu bên trên tràn ngập khí tức hủy diệt. "Ngươi không muốn cùng ta trở về Hư Linh Nguyên? Chẳng lẽ ngươi không biết đây là cơ nào tiên đại cơ duyên sao?" Vương Anh Linh mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Triệu Thăng. Nàng làm sao cũng nghĩ không thông trên đời có người có thể như vậy ngốc. Vương cô đương, trên thế giới này, giữa hái xanh không ngọt. Triệu Thăng ngữ khí bình thản nói ra. Chương 202, Bối phủ động tiên chương 202, Bối phủ động tiên. Vương Anh Linh nghe xong lời này, biểu lộ lập tức trở nên lạnh nhạt không gì sánh được. Ngươi còn muốn chạy? Thử, ta lại không thả ngươi đi. Nói, Vương Anh Linh từ bỏ khống chế mai rùa, ngược lại một tay khẽ đảo, trên tay nhiều một viên thủy tinh linh cầu nội bộ rõ ràng là một mảnh hơi co lại hải dương huyễn tượng. Trên biển sóng lớn ngập trời, bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang rội, từng đạo cột lốc xoáy nối liền đất trời, tàn phá bừa bãi đại dương mênh mông, hoàn toàn một bộ tận thế phong bạo cảnh tượng. Viên này thủy tinh linh cầu lại tên Lôi Vân Phong Bạo Châu, là phong thủy lôi ba trên thuộc tính phẩm linh khí, không chỉ có thể tăng phúc phong thủy lôi ba loại pháp thuật, càng khảm vào ba loại thần thông cấp bảo thuật, 10 phần chân quý hiếm thấy. Triệu Mô không muốn cùng ngươi là địch, thả ta rời đi. Vừa dứt lời, một mặt linh quang trầm tĩnh phù vượn từ Triệu Thăng trong ngực nhảy ra, ba tầng phù trên bản gián thủy lôi phù, hỏa lôi phù, thiên kiếm phù, băng phong phù các loại từng tấm nhị giai chân phù. Vương Anh Linh con ngươi co rụt lại, không dám đối với Triệu Thăng lại phất lờ. Trong mai rùa bộ không gian nhỏ hẹp, nếu như phù trên bản tất cả chân phù đồng thời bị kích phát, cái kia hậu quả khó mà lường được. Đáng thương nàng trong túi chứa vật có giấu một đạo phòng ngự loại phù bảo, giờ phút này cũng không dám lấy ra. Bởi vì nàng từ đối phương trong mắt, nhìn ra quyết tuyệt chi ý. Vương Anh Linh không nghĩ ra cái này rõ ràng chính là một kiện đại hảo sự, vì sao đối phương lại ba cự tuyệt, vứt bỏ như giày rách. "Tốt, ta thả ngươi ra ngoài." Vương Anh Linh ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại có ý định khác. Triệu Thăng nghe xong nhếch miệng lên, chậm rãi tán đi trong tay lôi cầu, tay phải nâng ngũ hành phù bàn. 3. Mai rùa lối ra ra màn ánh sáng đột nhiên biến mất, nước biển đại lượng rót vào bên trong. Triệu Thăng đạp xuống đất mặt, thân hình như là mũi tên bắn ngược mà ra. Từ mai rùa đuôi miệng bọt ra ngoài, Vương Anh Linh ánh mắt lạnh lẽo, trong tay Lôi Vân Phong Bạo Châu đống nhiên hiện hiện một đạo vi hình vòi rồng. Nhưng mà nàng còn chưa kịp tới phát động, chỉ thấy mai rùa năm cái cửa hang đột nhiên bị một tầng dày đặc băng bích ngăn chặn. Cứ việc tầng này băng bích chỉ có thể trì hoãn một hai hơi thời gian, nhưng đối với Triệu Thăng mà nói, điểm ấy thời gian đã đầy đủ hắn thoát thân. Phúc. Triệu Thăng phun ra một ngụm tinh huyết, cả người trong nháy mắt bị một tầng huyết quang bao phủ. Sau một khắc, huyết quang cực tốc đi xa, trong nháy mắt tan biến tại không gì sánh được hắc ám trong biển sâu. Phanh. Hai hơi sau, băng bích vỡ tan. Vương Anh Linh từ trong mai rùa lao ra, nàng nhìn khắp bốn phía, cũng đã không nhìn thấy Triệu Thăng thân ảnh. Vương Anh Linh thấy thế mày liễu dựng thẳng, trong mắt lóe lên một chút giận dữ, trên mặt lại lộ ra tươi cười đắc ý, chỉ là một cái luyện khí tán tu, chỗ nào hiểu được một cái đỉnh tiêm thế lực lớn thủ đoạn là bực nào lợi hại. Muốn tra ra một vị huyết mạch tộc nhân hạ lạc, dùng cho truy tung pháp thuật có nhiều lắm. Vương Anh Linh chính mình liền nắm giữ ba loại trở lên huyết mạch truy tung thuật. Vừa nghĩ, Vương Anh Linh miệng niệm chú văn, trên tay năm ngón tay gặp thân liên đạn, một đạo tia sáng màu máu đột nhiên tại giữa ngón tay ngưng tụ thành hình. Tia sáng đông nhiên hướng phương xa dọc theo đi, cuối cùng nối tới cái nào đó ngay tại người đào tẩu trên thân. Một bên khác, Triệu Thăng liên phun ba miệng tinh huyết, lấy huyết độn chi thuật tật tốc trốn hướng phương xa. Trong nháy mắt, mười mấy trong biển thoáng một cái đã qua. Đúng lúc này, trong lòng hắn giật mình, đông nhiên sinh ra một loại không rõ dự cảm. Triệu Thăng nhịn không được quay đầu nhìn lại, chỉ gặp phía sau không người đuổi theo, nhưng mà trái tim của hắn lại phanh phanh nhảy loạn. Nguy hiểm, hắn còn không có thoát ly hiểm cảnh. Triệu Thăng đôi mắt lấp lóe, đột nhiên lại phun ra một ngụm tinh huyết, độn tốc đột nhiên lại nhanh ba phần. Một khắc đồng hồ sau, trong lòng hắn cảm giác nguy cơ từ từ yếu bớt, nhưng vẫn duy trì tại một cái trình độ tương đối cao. Loại này lúc nào cũng có thể bị đuổi kịp cảm giác, Triệu Thăng thực sự quá quen thuộc, quá khắc cốt minh tâm. Mấy năm trước, hắn liền bị một vị tu sĩ trúc cơ dòng dã truy sát 3 tháng, thẳng đến ma diệt thần hồn ấn ký mới an toàn thoát thân. Chẳng lẽ đối phương ở trên người hắn làm qua cái gì tay chân? Nhưng mà, hắn dùng hết biện pháp, cũng không phát hiện trên người có một chút dị dạng địa phương. Cảm ứng đến trong lòng phun trào cảm giác nguy cơ, Triệu Thăng sắc mặt biến hóa. Huyết độn tốc độ mặc dù nhanh, nhưng sẽ đại thương nguyên khí. Hắn không có khả năng vẫn dùng tới đã như vậy, cũng chỉ có một biện pháp cuối cùng. Nghĩ tới đây, Triệu Thăng ánh mắt lóe lên, đưa tay từ trong ngực móc ra nạp hải bối. Tiếp lấy, thân hình hắn nhất chuyển, đột nhiên lặn hướng đáy biển. Một lát sau, Triệu Thăng thành công tìm tới một đầu 11-12 trượng dài điểm lấm tấm hải kình. Tiếp lấy, hắn cấp tốc từ nó trong miệng chui vào cá voi trong dạ dày. Ông, kình trong dạ dày, nạp hải bối mặt ngoài quang mang đại thịnh, trong nháy mắt do lớn cỡ bàn tay điên cuồng phát ra đến to bằng cái thớt. Triệu Thăng thân thể co rụt lại, đột nhiên chui vào bên trong. Phanh, nạp hải bối vỏ sò lập tức khép kín, từ từ chầm xuống cá voi hôi chua dịch vị bên trong. Cùng lúc đó, tại phía xa bên ngoài mấy chục dặm, Vương Anh Linh biến sắc. Bởi vì cây kia tơ máu vừa mới đột nhiên gãy mất ý vị này, truy tung pháp thuật đã mất đi hiệu lực. Vương Anh Linh thần tình nghiêm túc đứng lên, liên tiếp đổi mấy loại truy tung bí thuật, lại vẫn tìm không ra tung ảnh của đối phương. Lần này nàng biểu lộ càng thêm nghiêm túc, thậm chí có chút khó coi. Đối phương không biết dùng loại phương pháp nào, dĩ nhiên khiến tất cả truy tung bí thuật đều đã mất đi tác dụng. Người này, vậy mà từ trong tay nàng trốn. Đôi này thân phận địa vị cao thượng Vương Anh Linh mà nói, quả thực là một sự đả kích nặng nề. Vương Anh Linh khí nghiến răng nghiến lợi nói Triệu, "Xu Hòa, bản tiểu thư nhớ kỹ ngươi. 10 ngày sau, bối phủ đầu tiên." Triệu Thăng chậm rãi đi vào hậu viện đại đường. Nơi này, lần trước đại chiến vết tích vẫn khắp nơi có thể thấy được. Bất quá Triệu Thăng cũng không thèm để ý điểm ấy. Hắn đi đến đại đường cửa ra vào đứng vững, tay phải sờ qua bên hông túi trữ vật, nhẹ nhàng hướng về phía trước hất lên. Chỉ thấy một bộ cao 7 thước, tứ chi cùng đầu lâu đều đủ, nhưng toàn thân do trăm năm âm trầm một tạo dựng hình người một khối lỗi, rơi vào trong hành lang. Triệu Thăng tay kết pháp quyết, từng đạo linh lực sợi tơ bắn ra, cấu kết ở một khối lỗi tứ chi. Tại tâm niệm của hắn điều khiển, cỗ này một khôi lỗi ca ca từng bước một đi đến xác chết cháy bên cạnh, đưa tay lấy xuống xác chết cháy trên tay phải màu vàng hấp bản. Trong đại đường không có bất kỳ cái gì biến cố phát sinh, toàn bộ quá trình mười phần thuận lợi. Triệu Thăng gặp tình hình này, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Chương 203, năm thế trúc cơ chương 203, năm thế trúc cơ hắn ánh mắt tại giỏ trúc linh ngư cùng bộ kia Hàn Giang lão tẩu thả câu trên đồ vòng vo vài vòng. Do dự một chút sau, Triệu Thăng từ bỏ càng hành động mạo hiểm. Một khôi lỗi theo tâm ý của hắn, lấy xuống xác chết cháy bên hông túi chứa vật màu đen sau, đi ra đại đường. Triệu Thăng cầm qua khối kia màu vàng hốt bản cùng túi chứa vật, đem một khôi lỗi thu hồi sau, quay người rời khỏi nơi này. Nửa ngày sau, trong phòng tu luyện, Triệu Thăng xếp bằng ở trên bộ đoàn, sau, một khối dài hơn thước bút kim quang hốt bản xuất hiện ở trên tay. Nhìn qua vật này, Triệu Thăng giật mình, khối này hốt bản tính chất như kim mà không phải kim, cũng không phải một kiện pháp khí, đồng thời phía trên bóng loáng như gương, cũng không có khắc rõ công pháp gì bí thuật. Triệu Thăng thử nhiều loại phương pháp, cũng không có tìm hiểu được thứ này đến tột cùng là cái gì. Chỉ biết là nó cứng rắn không gì sánh được, phi kiếm cùng pháp thuật cũng khó khăn thương mảy may. Một lúc lâu sau, Triệu Thăng nháy máy mắt, đột nhiên trông thấy nguyên bản giống tuyết màu vàng trên hốt bản lóe lên một cái, nhiều một viên cực kỳ phức tạp quái dị phù văn. Phù văn này chỉnh thể hiện lên màu bạch kim, phù văn đường cong phức tạp dày đặc lại kiên cường không gì sánh được, không có một tia bốn lượn chỗ. Nhìn một cái, phù văn này thượng lưu chuyển từng tia sắc bén vô địch khí tức, cũng mang cho người ta một loại vĩnh hằng, ngưng kết, bất hủ cảm giác. Nhưng mà sau một khắc, phù văn trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, tựa như vừa rồi chỉ là một cái ảo giác. Mặc cho Triệu Thăng cố gắng như thế nào hồi ức, đều muốn không dậy nổi viên phù văn kia là bực nào bộ dáng. Hẳn là nhớ lại, trí nhớ của hắn trong chớp mắt bị xóa đi một cái đoạn ngắn, trong lòng giống tuyết, vậy mà hoàn toàn quên đi tình cảnh vừa nãy. Triệu Thăng tựa như nháy một cái con mắt, tiếp tục chăm chú dùng các loại phương pháp dò xét khối này màu vàng hốt bản. Lại qua một canh giờ, viên địa cực kỳ phức tạp bạch kim phù văn đột nhiên lại hiện mà ra, Triệu Thăng sắc mặt vui mừng. Nhưng mà trong nháy mắt kế tiếp, trên mặt hắn vui mừng chưa tiêu tán, nhưng hai mắt lại trở nên mờ mịt. Dòng dã hai canh giờ, hắn quên viên kia quỷ dị phù văn, chỉ cảm thấy chính mình không thu hoạch được gì. Triệu Thăng tay cầm màu vàng hốt bản, nhất thời rơi vào trong trầm tư. Nhìn sát chết cháy kia đến chết đều nắm hốt bản không thả dáng vẻ, hiển nhiên món đồ này nhất định phi thường trọng yếu, hẳn là cất giấu bí mật gì mới lạ. Nghĩ tới đây, Triệu Thăng lấy ra món kia túi chứa vật màu đen, chống ra miệng túi, hướng phía dưới khẽ đảo, đổ ra một đống lớn đủ mọi màu sắc linh thạch, các loại lớn nhỏ hộp, bình đan dược chờ chút đồ vật loạn thất bát tao. Triệu Thăng cũng không đem những vật này để vào mắt, tùy tiện đem linh thạch bình đan dược thu hồi, lấy tiếp mở hộp nhìn một lần đồ vật bên trong. Nếu là linh dược cùng luyện tài phụ lục chờ chút liền ném về túi chứa vật, nếu có thư quyển cổ tịch ngọc giản cùng pháp khí loại hình bảo vật thì chọn lựa ra, để qua một bên. Trải qua một phen chọn lựa, Triệu Thăng nhịn không được trên mặt lộ ra mỉm cười. Pháp khí cấp thấp không để cập tới, vẹn vẹn linh khí liền có 3 kiện, một kiện trung phẩm, còn lại 2 kiện là hạ phẩm. Trung phẩm linh khí là một ngụm dài gần tấc, phi kiếm màu bạch kim, do ngũ kim chi tinh luyện chế mà thành, nội ẩn 45 đạo linh cấm. Còn lại 2 kiện hạ phẩm linh khí, một kiện là một mặt lớn chừng bàn tay màu đen tuyền tâm chắn, toàn thân do ngàn năm hải nguyên đúc bằng sắt liền, nội ẩn 27 đạo linh cấm. Mà đổi thành một kiện thì là một chiếc vi hình phi thuyền, thân tàu do nhẹ nhàng ngân luyện thành, lớn nhất có thể đạt tới dài 3 trượng, tốc độ cực nhanh, chớp mắt 10 trượng. Trà xét xong linh khí, Triệu Thăng ánh mắt chuyển hướng bên cạnh cổ tịch cùng ngọc giản. Sau 2 canh giờ, Triệu Thăng đem cuối cùng một viên ngọc giản từ trên trán cầm xuống, nhất thời lâm vào trầm tư. Thư quyển cổ tịch đổ không có gì, đều là một chút liên quan tới linh dược dị thực cùng hải thú yêu cầm cùng các nơi bí văn dị sự loại hình ghi chép. Đôi này Triệu Thăng tới nói, có thể tăng dài kiến thức tri thức, nhưng không có gì đại dụng. Bất quá trong ngọc giản lại ghi chép một chút chân quý tri thức, ngọc giản tổng cộng có 5 khối, trong đó một viên bên trong tất cả đều là liên quan tới luyện đan các loại bí quyết cùng tri thức. Còn có trên một viên ngọc giản ghi lại một bản tên là Luyện Đan Tinh Giải Chi Trăm Đan Phương Luyện Đan Pháp Quyết, là do một cái tên là Tham Gia Tử Luyện Đan Sư sáng tác mà thành. Mặt khác 2 khối ngọc giản phân biệt ghi lại 2 môn công pháp Kim Linh Bách Luyện Công cùng Dung Thần Phân Niệm Quyết. Triệu Thăng nhìn 2 lần, phát hiện Kim Linh Bách Luyện Công là nửa bộ kim đan cấp công pháp này có thể thuận lợi tu đến trúc cơ cảnh giới đại viên mãn, cũng biết có 2 loại cô động giả đan phương pháp, nhưng không có biết như thế nào luyện thành chân chính kim đan. Luận đến giá trị, xa xa không kịp chân chính kim đan công pháp Huyền Nguyên Trọng Thủy Quyết cùng Kim Ô Phần Thiên Quyết. Nó tại Triệu Thăng trong tay xem như gân gà, nhưng đối với tuyệt đại bộ phận tán tu cùng một chút cỡ nhỏ tu tiên gia tộc tới nói, môn công pháp này lại là chân quý cực kỳ. Triệu Thăng càng coi trọng Dung Thần Phân Niệm Quyết môn bí thuật này, bởi vì nó là một môn cực kỳ hiếm thấy thần niệm chi thuật, tại tu tiên giới phàm là dính đến thần hồn công pháp bí thuật đều chân quý dị thường, phần lớn bị tu tiên tông phái các loại cỡ lớn thế lực lũng đoạn. Hắn có thể được đến môn bí thuật này, có thể nói quá may mắn. Bất quá Triệu Thăng vẫn có cực lớn lo lắng, suy tư liên tục, quyết định cuối cùng tạm không tu luyện Dung Thần Phân Niệm Quyết. Triệu Thăng vì sao cẩn thận như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, hắn sợ sệt môn bí thuật này giả dối chỉ cần xuyên tạc 1-2 nơi mấu chốt bí quyết, hảo hảo một môn bí thuật liền biến thành hại người chi pháp. Mấu chốt là có chút chỗ hại 10 phần bí ẩn, không tu luyện tới trình độ nhất định, căn bản không thể nhận ra đến hậu hoạn. Đợi đến phát hiện, cũng liền đã chậm. Không chỉ có là Dung Thần Phân Niệm Quyết, liền ngay cả Kim Linh Bách Luyện Công Triệu Thăng cũng sợ bị người âm thầm tăng thêm công pháp mật mã. Mật mã không phá giải, tẩu hỏa nhập ma là tất nhiên. Đem mặt khác ngọc giản đều thu hồi trong túi trữ vật, Triệu Thăng trên tay chỉ còn lại có một viên màu ngà sữa ngọc giản. Miếng ngọc giản này chỉ có lòng bàn tay lớn, tính chất phóng ánh ngọc nhuận, tản ra ánh linh quang, bản chất lại là một viên linh thạch thượng phẩm. Chỉ bất quá viên này linh thạch thượng phẩm bên trong linh khí đã bị rút ra hầu như không còn, chỉ còn lại phẩm chất tuyệt hảo ngọc chất, cuối cùng bị luyện thành ngọc giản. Triệu Thăng mới từ đã dò xét qua trong ngọc giản bộ, bên trong trống rỗng, vẹn vẹn khắc rõ một viên mơ hồ không rõ, đường còn không trọn vẹn hơn phân nửa hình ảnh, nhìn qua có chút phù văn bóng dáng, lại có chút giống địa đồ, cũng có thể là một bộ tranh rách. Chương 204, lấy vẽ cùng Xuân Thu Minh, 1, chương 204, lấy vẽ cùng Xuân Thu Minh, 1, bởi vì quá mức mơ hồ, Triệu Thăng cũng làm không rõ nó đến cùng là thứ lộ gì. Có người vậy mà cam lòng dùng một viên cực phẩm ngọc giản đến ghi chép nó, nói do nó 10 phần trọng yếu. Triệu Thăng tuy nói còn không có biết do nó có cái gì giá trị, nhưng đủ để đối với nó nghiêm túc đối phó. Lặp đi lặp lại tra xét bách biến, đem bản vẽ này giống thật sâu khắc đến trong đầu sau, Triệu Thăng thu hồi ngọc giản, lấy ra hai viên trung phẩm thủy ẩn linh thạch, vận chuyển huyền nguyên trọng thủy quyết bắt đầu tu luyện. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. 2 năm sau, Triệu Thăng đột phá luyện khí 9 tầng cảnh giới. Lại qua 5 năm, luyện khí đại viên mãn. Triệu Thăng ăn vào trúc cơ đan, bởi vì có kiếp trước thành công kinh nghiệm, hắn hữu kinh vô hiểm tấn thăng trúc cơ cảnh giới. Một năm này, Triệu Thăng 29 tuổi, so kiếp trước sớm 33 mùa màng là tu sĩ trúc cơ. Trời nắng chang chang, nam nha giữa đảo xanh um tươi tốt dưới ngọn núi, một tòa lịch sự tao nhã trong tiểu viện truyền ra một đạo lưỡi nhác mà đắc ý ngâm nga âm thanh. Hừ hừ ăn hải sâm hầm xoăn thịt, thần tiên như vậy không kịp ta, á nha nha. Trong tiểu viện, trăm năm linh cây gờ dáng dấp cành lá rậm rạp, ngăn lại ánh mặt trời nóng bỏng, hình thành một mảng lớn râm mát. Mà tại râm mát bên dưới, cực nhọc không hở hết mắt, mười phần nhàn nhã nằm tại một tấm rộng lớn ghế nằm, tay phải đánh nhịp, trong miệng đứt quãng ngâm nga lấy điệu hát dân gian. Bên cạnh hắn trên lò lửa chính mang lấy một ngụm sứ nồi, trong nồi hải sâm son thịt trắng đen xen kẽ, canh thịt tung ngục cùng ngục quay cuồng, tản ra nồng đậm dị hương. Nghe trong nồi linh thực mùi thơm, cực nhọc không hợi tâm tình rất là tự tại ba thích. Thân là một vị luyện khí 3 tầng tu tiên giả, cực nhọc không hợi tại Nam Nha đảo địa vị có thể sương dưới một người trên bạn người. Chỉ chờ nhà hắn lão gia tử chết, Nam Nha đảo chủ vị trí sớm muộn rơi vào trong tay hắn. Vừa nghĩ tới ở trên đảo hơn 2 vạn nhân khẩu về sau đều muốn thụ hắn thúc đẩy, cực nhọc không hợi thật hưng phấn không thôi. Nhân sinh khó được một trận say. Nha nha. Cực nhọc không hợi chính đắc ý ngâm nga đây, đột nhiên cảm giác trước mắt nhiều một đạo hắc ảnh. Hắn mở to mắt, đã nhìn thấy bên cạnh đứng đấy một vị ngọc thụ lâm phong, tuấn lang oai hùng người trẻ tuổi. Người là ai? Vì sao ai nha? Hắn nói được nửa câu, một cô thuộc về trúc cơ cảnh khí thế trận từ Triệu Thăng trên thân bắn ra, cực nhọc không hợi thần sắc đại biến phía dưới, cơ hồ liền muốn ngã trên mặt đất. Đừng nhìn cực nhọc không hợi dáng dấp mặt tròn thai to, thân thể béo thành bóng, tựa như một con lợn, nhưng hắn người lại là cực kỳ cơ linh. Hắn vội vàng từ trên ghế nằm xoay người nằm sát xuống đất, liên tục cầu xin tha thứ tiền bối tha mạng a. Tiểu nhân có mắt không trọng, mạo phạm tiền bối uy nghi, vạn mong tiền bối bỏ qua cho nhỏ một lần. Đứng lên đi. Triệu Thăng nhàn nhạt mở miệng nói. Ai, đa tạ tiền bối khoan hồng độ lượng. Cực nhọc không hợi cảm động đến rơi nước mắt trở mình một cái từ dưới đất bò dậy, túi đầu không lưng nhìn qua Triệu Thăng. Triệu Thăng ngồi vào trên ghế nằm, thân thể buông lỏng nằm song, đồng thời trong lúc vô tình lượm bánh một bên nồi lẩu. Cực nhọc không hợi thấy thế lập tức cười định nói tiền bối, đây là Nam Nha đảo nổi danh mỹ vị linh thực, hải sâm hầm xoăn thịt. Không chỉ có hương vị tuyệt hảo, càng là đại bổ a. Triệu Thăng từ chối cho ý kiến gật đầu, hỏi, ân, ngươi tên là gì? Nơi đây lại là chỗ nào? Giới thiệu cho ta một chút phụ cận hải vực tình huống. Nhỏ tên là Cực nhọc không hợi, nơi này là Nam Nha đảo, ở vào bên trong tinh hải tây nam. Thuộc về tình tú linh đảo cựu chân đảo địa bàn quản lý hòn đảo cực nhọc không hợi một bên kỹ càng giới thiệu phụ cận phong thổ cùng tu tiên giới tình huống, một bên ân cần thịnh ra một bát linh lục hải sâm canh, đưa đến Triệu Thăng trước mắt. Bế quan nhiều năm, Triệu Thăng trong miệng đều nhạt méo vô vị, cho nên nói trong lòng của hắn cũng rất thưởng thức cực nhọc không hợi cơ linh. Đến lúc đó tha cho hắn một mạng tốt. Triệu Thăng uống một ngụm dị thường tươi đẹp canh thịt sau, trong lòng âm thầm sinh ra một cái ý niệm trong đầu. 7 ngày sau, tiểu viện linh dung bên dưới Triệu Thăng nhàn nhã nằm tại trên ghế nằm chợp mắt. Một bên, cực nhọc không hợi mặt mũi tràn đầy sầu khổ. Hai tay vụng về lấy bóp lấy pháp quyết, vận chuyển linh lực, miễn cưỡng đem một đạo linh quang đánh vào cô kia cao hơn hắn một đầu hình người một khôi lỗi thể nội. Lúc này cực nhọc không hợi mười phần tâm thần bất định, nguyên bản hắn sống tiêu giao tự tại, nhưng từ khi tiền bối sau khi đến, ngày tốt lành liền một đi không trở lại. Hắn mới luyện khí 3 tầng cảnh giới, tiền bối thế mà cầu hắn muốn luyện hóa một bộ thượng phẩm một khôi lỗi. Cực nhọc không hợi không biết tiền bối vì sao muốn cầu hắn làm như vậy, hắn cũng không dám hỏi. Nhưng quý trọng như vậy đồ chơi, giao cho hắn luyện hóa, vị tiền bối này là điên rồi hay là choáng váng, hoặc là có mưu đồ khác? Hắn, cực nhọc không hợi. Một cái hơn 200 cân mập mạp, có thể chuyện gì xấu đều không có làm a. Mặt trời lên cao giữa bầu trời, Triệu Thăng từ từ mở mắt, vẻ mặt nói nhỏ cực nhọc tử, đều đến giờ cơm, hôm nay ăn cái gì a? Cực nhọc không hợi vội vàng ngừng tay bên trên động tác, cung kính đáp tiền bối, hôm nay ở trên đảo đưa tới một đầu trăm năm biển hồn rắn, chúng ta làm một cái hấp thịt băm viên thế nào? Ân, đi thôi. Triệu Thăng khoát khoát tay, ra hiệu đối phương đạo. Ai, tiền bối chờ một lát một lát. Nói, cực nhọc không hợi nhanh như chớp chạy chậm tiến lên cận trong phòng bếp. Trúc cơ thành công sau khi xuất quan, Triệu Thăng vốn chỉ muốn tùy tiện tìm một cái kẻ chết hay, thay hắn thu lấy cổ họa cùng giỏ trúc. Đi ngang qua Nam Nha đảo lúc, phát hiện luyện khí 3 tầng cực nhọc không hợi. Tu vi thấp là thấp điểm, nhưng trung quy là một vị tu tiên giả. Bởi vậy Triệu Thăng liền chọn chúng cực nhọc không hợi, không nghĩ tới gia hỏa này lại có một thân tốt chủ nghệ. 7 ngày xuống tới, Triệu Thăng miệng đều bị cực nhọc không hợi cho ăn cái ăn. Nghe cách đó không xa truyền đến trận trận hương khí, Triệu Thăng trong lòng thầm nghĩ, tiểu gia hỏa này không đem đầu bếp đáng tiếc. 3 tháng thời gian, thoáng một cái đã qua. Hôm nay, cực nhọc không hợi một mặt hưng phấn tìm tới Triệu Thăng, kích động hô to tiền bối, ta luyện hóa, ta đem bộ khôi lỗi kia luyện hóa. A, có đúng không? Vừa dứt lời, Cực Nhọc không hợi cảm giác chán đau xót, mắt tối sầm lại, lập tức ngất đi, trên mặt vẫn lưu lại nét mặt hưng phấn. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Cực Nhọc không hợi mơ mơ màng màng có ý thức. Người đã tỉnh. Thanh âm quen thuộc ở bên tai vang lên, Cực Nhọc không hợi theo bản năng giật mình một cái, trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục ý thức. Hắn đột nhiên xoay người ngồi dậy, lại nằm sát xuống đất, mặt mũi tràn đầy sợ hãi cầu xin tha thứ tiền bối tha mạng a. Nhỏ cũng không có hướng ra phía ngoài tiết lộ ngài tung tích, xem ở nhỏ 3 tháng này tận tâm tận lực hầu hạ ngài phân thượng, bỏ qua cho tiểu nhân một mạng đi. Chương 205, lấy vé cùng Xuân Thu Minh, 2, chương 205, lấy vé cùng Xuân Thu Minh, 2, Triệu Thăng gặp tình hình này, nhíu mày. Hắn thật không quen nhìn Cực Nhọc không hợi dạng này hèn mọn nhát gan, thế là không có tiếng tức giận nói, đứng lên. Ta chỗ nào nói qua muốn giết ngươi? Ai, nhỏ đây không phải sợ sao? Cực Nhọc không hợi nghe vậy trong lòng bùng lòng, biểu lộ ngượng ngùng từ dưới đất bò dậy, tiếp lấy mặt mũi tràn đầy định nọt nhìn về phía Triệu Thăng. Đi theo ta. Ra lệnh một tiếng, Cực Nhọc không hợi đi theo Triệu Thăng đi vào hậu viện đại đường trước cửa. Cực Nhọc không hợi vụng trộm dò xét bốn phía, biểu lộ do chấn kinh cấp tốc chuyển biến làm sợ hãi rất rõ ràng, bối phủ động thiên cảnh tượng để Cực Nhọc không hợi ý thức được nơi này không tầm thường, không khỏi lo lắng cho mình mạng nhỏ khó đảm bảo. Triệu Thăng gặp Cực Nhọc không hợi trên mặt toát ra vẻ sợ hãi, nhịn không được gõ gõ hàm trán, âm thanh lạnh lùng nói yên tâm. Chỉ cần ngươi làm cho ta thành một sự kiện, ta cam đoan ngươi không chết. Tiền bối, ngài phân phó. Cực Nhọc không hợi thu liễm cảm xúc, cung kính nói. Triệu Thăng chỉ trên đại sảnh bức kia cổ họa, phân phó nói ngươi thao túng một khối lỗi, đem trên tường vẽ cho ta lấy xuống. Liền cái này. Cực Nhọc không hợi quay đầu nhìn xem trên tường Hàn Giang lão tẩu thả câu hình, áp lực trong lòng lập tức dễ dàng mấy phần. Tiền bối, ngài chờ một lát. Nói xong, Cực Nhọc không hợi lấy ra một khối lỗi, tiếp lấy vận khởi linh lực, miệng niệm khống chế pháp chú, thao túng linh lực sợi tơ, thúc đẩy một khối lỗi một bước dạo bước tiến lên đại đường, hướng tận cùng bên trong nhất đi đến. Triệu Thăng con mắt nhắm lại, trong tầm mắt nồng đậm hắc khí bao phủ đại đường, cảm giác nguy cơ tử vong quanh quẩn trong lòng hắn. Nhưng mà, khi một khối lỗi chạm đến bức kia cổ hóa lúc, Triệu Thăng lo lắng nhất một màn vậy mà không có phát sinh. Cực Nhọc không hợi thật tốt đứng ngay tại chỗ, điều khiển một khối lỗi dễ dàng lấy xuống cổ họa. Cẩn thận một chút, từ từ đem nó cuốn lại. Triệu Thăng rất cẩn thận nhắc nhở một câu. "Ấn đâu?" Cực Nhọc không hợi nhẹ nhàng trả lời một câu, sau đó dựa theo Triệu Thăng phân phó đem cổ họa một chút xíu cuốn lại. Khi cổ họa bị cuốn thành một bức tranh chụp lúc, Triệu Thăng trên mặt trong nháy mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì tại lúc này, trong đại đường tử vong hắc khí trong lúc đó tiêu tán vô tung. "Tốt, rất tốt. Nhỏ Cực Nhọc tử, ngươi dựng lên một đại công." Triệu Thăng nhịn không được biểu dương Cực Nhọc không hợi một câu. Sau đó, lại phân phó nói phía dưới, ngươi dùng khôi lỗi đem cái kia giỏ trúc cùng một chỗ mang ra. Cực Nhọc không hợi đàng hoàng dựa theo phân phó, thúc đẩy một khôi lỗi nhấc lên xanh biết giỏ trúc, từng bước một đi ra đại đường. Tiền bối ách. Cực Nhọc không hợi vừa mới nói hai chữ, chán chính là đau đớn một hồi, tiếp lấy mắt tối sầm lại. Lại tới. Theo cái cuối cùng suy nghĩ hiện lên, Cực Nhọc không hợi hai mắt khẽ đảo, lập tức hôn mê bất tỉnh. Chói mắt ánh nắng bắn tới Cực Nhọc không hợi trên mí mắt, hắn bị ánh nắng nhói nhói, từ trong hôn mê tỉnh lại. Cực Nhọc không hợi đột nhiên xoay người từ trên ghế nằm ngồi dậy, mở to mắt, ngượng bức nhìn xem xung quanh, phát hiện chính mình vậy mà về tới quen thuộc tiểu viện. Trong tiểu viện trống rỗng, không có cái kia đáng giận thân ảnh. Tiền bối, tiền bối. Hắn thử hô vài tiếng, lại phát hiện từ đầu đến cuối không người đáp lại. Thật đi. Trải qua liên tục xác nhận sau, Cực Nhọc không hợi hưng phấn một tiếng reo hò quá tốt rồi. Đúng lúc này, hắn đột nhiên trông thấy sau lưng trên bàn đá nhiều một cái túi chứa vật cùng một bản bí tịch trên trang bìa viết Kim Linh Bách Luyện Công năm cái chữ lớn. A. Đây là coi như Cực Nhọc không hợi phát hiện Triệu Thăng quà tặng cho hắn lễ vật lúc, một chiếc màu bạc trắng ba trượng phi thuyền, sát mặt biển, nhanh như điện chớp hướng Cựu Chân Đảo mau chóng bay đi. Hai ngày sau, phi thuyền phi tốc lướt qua gợn sóng chập trùng mặt biển đúng lúc này, Triệu Thăng trông thấy phía trước mặt biển bỗng nhiên hiện lên một chiếc u ám sắc thuyền lớn. Chiếc thuyền lớn này dài ước chừng hơn 70 trượng, bụng thuyền cực đại mượt mà, thân tàu độ rộng so với bình thường viễn dương thuyền biển rộng tốt nhất mấy lần, từ xa nhìn lại tựa như một đầu khổng lồ rùa biển, nằm nhoài trên mặt biển. Triệu Sinh nhìn thấy chiếc này đột nhiên xuất hiện thuyền biển, lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Tâm niệm vừa động, nhẹ nhàng phi thuyền đột nhiên lệch ra, đổi một cái phương hướng, xa xa vòng qua thuyền biển, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Nhưng mà, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Một đạo lưu quang đống nhiên từ trên chiếc tàu biển kia bay lên, cực tốc đuổi hướng phi thuyền mà đến. Triệu Thăng híp mắt lại, rất mau nhìn thanh lưu ánh sáng bên trong là một vị trung niên áo xanh. Hắn điều khiển một thanh phi kiếm màu xanh, tốc độ cực nhanh đuổi theo. Người kia dừng bước. Triệu Thăng sắc mặt trầm xuống, bạch kim linh kiếm đột nhiên từ bên hông bay ra, hóa thành một đạo màu bạch kim kiếm hồng, vắt ngang ở phi thuyền trước đó. Ha ha, đạo hữu chớ nên hiểu lầm, tại hạ cũng không có ác ý, mong rằng đạo hữu chớ nên trách tội. Trung niên áo xanh cười ha ha một tiếng, cấp tốc tại 10 trượng bên ngoài ngừng lại. Nhưng thấy người này một thân trúc trường bào màu xanh, trên đầu mang theo một đỉnh thanh ngọc quan bạo, bên hông buộc lấy một viên thúy màu xanh linh meo, mặt mũi tràn đầy thư quyển chi khí, tựa hồ đọc đủ thứ thi thư dáng vẻ. Từ trên thân nó tán phát khí tức đến xem, người này thình lình cũng là một tên trúc cơ kỳ tu tiên giả, nhưng cụ thể tu vi như thế nào, từ mặt ngoài cũng là không cách nào nhìn ra. Thấy một lần người này rất có lễ phép, Triệu Thăng sắc mặt hơi nguội, hỏi: "Đạo hữu, vì sao cản ta đường đi?" Tại hạ mạnh lấy nghĩa, xin hỏi đạo hữu cao tính đại danh. Trung niên áo xanh cũng không chính diện đáp lại, mà là trên mặt nụ cười chắp tay hành lễ nói: "Triệu Mỗ chỉ là một vô danh hạng người, tính danh liền không đi để." "Mạnh đạo hữu, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu." Triệu Thăng gặp tình hình này, trên mặt mặc dù không có cái gì không vui, nhưng trong lời nói lại mang một ít bất mãn ngữ khí. Mạnh lấy nghĩa thấy vậy, bị cười nói: đạo hữu chớ trách. Chỗ này hải vực chính là ta Xuân Thu Minh quản hạt địa giới, bởi vì nơi đây có chút bí ẩn không tiện bị ngoại nhân biết được, cho nên mới tới hỏi thăm một chút. Nhưng Mạnh Mỗ tuyệt đối không có mang bất luận cái gì ác ý. Mạnh đạo hữu nguyên lai là Xuân Thu Minh người, Triệu Mộ đang muốn đi Quý Minh Cựu Chân Đảo, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải. Triệu Thăng nghe vậy giật mình, chợt đem Bạch Kim Phi kiếm vừa thu lại mà lên, cười ha hả trả lời. Mạnh Lấy Nghĩa nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, nhưng lập tức nhãn tỉnh sáng lên, biểu lộ càng lộ vẻ sốt ruột, thật sự là thật trùng hợp nha. Chúng ta cũng đang muốn trở về Cựu Chân Đảo. Đạo hữu không bằng cùng chúng ta cùng nhau trở về. Triệu Thăng trầm ngâm một tiếng, gật đầu nói muốn mời không bằng ngẫu nhiên gặp. Đã như vậy, vậy liền quấy rầy Mạnh đạo hữu. Mạnh Lấy Nghĩa nghe vậy biểu lộ thích hơn, dáng tươi cười chân thành nói, chỗ nào, chỗ nào. Triệu đạo hữu đường xa mà đến, Mạnh Mỗ hẳn là tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Chương 206, một thần tứ thánh 36 tinh tú, 1, chương 206, một thần tứ thánh 36 tinh tú, 1, đang khi nói chuyện, Mạnh Lấy Nghĩa đằng trước dẫn đường, mà Triệu Thăng thúc đẩy phi thuyền theo ở phía sau. Một lát sau, trên thuyền một gian diện tích lớn nhất phòng khách bên trong, Triệu Thăng cùng Mạnh Lấy Nghĩa ngồi đối diện nhau. Mạnh Lấy Nghĩa cho Triệu Thăng châm một chén linh trà sau, thử hỏi, không biết Triệu đạo hữu lần này đi Cựu Chân Đảo cần làm chuyện gì. Không dối gạt đạo hữu, tại hạ thân ở Xuân Thu Minh trưởng lão trước, ở trên đảo rất có vài phần chút tình mọn. Đạo hữu nếu có cái gì sự tình, cứ mở miệng, Mạnh Mỗ nói không chừng có thể giúp đỡ một điểm nhỏ bận điệu. Triệu Thăng thầm nghĩ thật sự là muốn cái gì tới cái đó, thế là thuận thế mở miệng nói Triệu Mỗ chút cơ sau, nguyên bản chỗ tu luyện đã không vừa lòng tu luyện chi cần. Ta nghe nói Cựu Chân Đảo linh khí nồng đậm, càng có cao giai động phủ cho thuê, cho nên muốn đi mướn một tòa động phủ dùng để tu luyện. Mạnh Lấy Nghĩa nghe vậy mừng thầm, nhưng trên mặt lại lộ ra một tia ngượng nghịu, chần chờ nói đạo hữu có chỗ không biết. Trên đảo cao giai động phủ số lượng có hạn, nhất định phải ưu tiên thỏa mãn bổn minh trúc cơ. Theo ta được biết, ở trên đảo có thể đối ngoại cho thuê động phủ sớm đã toàn cho thuê đi ra. Triệu Thăng nghe ra ý tứ trong lời của hắn, nhạy bén mà hỏi, đối ngoại không có, hẳn là đối nội còn có. Mạnh Lấy Nghĩa gật đầu cười nói bổn minh sẽ quanh năm nhàn rỗi ra vài tòa cao giai động phủ, chuyên môn lưu cho trúc cơ khách khanh hoặc trưởng lao ở lại dùng để tu luyện. Triệu Thăng cảm thấy hiểu rõ, liền dò hỏi không biết Quý Minh còn có thu hay không khách khanh. Triệu Mỗ mặc dù vừa trúc cơ không mấy năm, thực lực còn thấp, nhưng có chút am hiểu phụ lục chi đạo, không ngại sự tình. Chỉ cần Triệu đạo hữu cố ý, Xuân Thu Minh hoan nên bất luận một vị nào trúc cơ đồng đạo gia nhập. Bổn minh nguyên bản là do Đông đảo tán tu tổ kiến mà thành, đối ngoại lai đồng đạo một chút không bài xích. Mạnh Lấy Nghĩa vui mừng quá đỗi, vội vàng đáp ứng, sợ Triệu Thăng cự tuyệt. Triệu Thăng gật gật đầu, lại cười nói vậy liền làm phiền Mạnh đạo hữu dẫn tiến. Cựu Chân Đảo làm 36 tinh tú linh đảo một trong, có thể nói là bên trong tinh hải nơi yếu hại. Mà bên trong tinh hải mới là toái tinh hải hạch tâm địa vực, mới là tu tiên giả chân chính phồn bình chi địa vực tuyệt hảo, linh khí dư giả. Đại tiểu tông môn gia tộc càng là nhiều vô số kể. Triệu Thăng lúc đầu dự định tấn thăng trúc cơ sau, trực tiếp đi tinh thần đảo, cưỡi vượt qua Dương Vân Chu trở về Trung Châu đại lục. Nhưng về sau, hắn tạm thời cải biến chủ ý đến một lần, tinh thần đảo là tinh thần cung chỗ ở, nhất định cao thủ nhiều như mây, phòng ngự sông nghiêm. Hắn thân có linh tộc huyết mạch, mạo muội xông vào tinh thần đảo, vạn nhất bị người nhận ra, chỉ sợ là sinh tử không khỏi đã, đến lúc đó muốn chết cũng khó khăn. Thứ hai, Xuân Thu Minh là hắn tẩy trắng thân phận nơi tốt, tạm thời tại Cựu Chân Đảo ở lại mấy năm, các loại đem tin tức tìm hiểu xem rõ ràng, lại khởi hành cũng không muộn. Thứ ba chính là Cựu Chân Đảo là toái tinh hải chứ danh tu tiên tài nguyên nơi tập kết hàng, có nhiều luyện đan sư tụ tập ở này, Triệu Thăng đương thời muốn học luyện đan, không có so Cựu Chân Đảo thích hợp hơn. Khi Triệu Thăng miệng đáp ứng gia nhập Xuân Thu Minh sau, Mạnh Lấy Nghĩa sau khi mừng rỡ, liền không còn đem Triệu Thăng coi như ngoại nhân. Làm trúc cơ trưởng lão, Mạnh Lấy Nghĩa lưu tâm hướng Triệu Thăng bán tốt, dứt khoát bắt đầu kỹ càng giới thiệu Xuân Thu Minh tình hình gần đây. Xuân Thu Minh từ Xuân Thu lão tổ sáng tạo minh đến nay cũng đã có hơn 6000 năm lịch sử, trước mắt trong minh trừ Kim Đan hậu kỳ Khổng Minh chủ cùng hai vị Kim Đan cảnh thái thượng trưởng lão bên ngoài, đồng thời còn có một ít trúc cơ cảnh trưởng lão, đạo chủ cùng khách khanh, ước chừng hơn 40 người nhiều. Ngoại trừ, Xuân Thu Minh còn có gần trăm tòa phụ thuộc hòn đảo, trên đảo thế lực nhỏ đều xem như bổn minh bên ngoài thế lực, đạo chủ phần lớn đảm nhiệm bổn minh khách khanh trước. Mạnh đạo hữu, nghĩ không ra Quý Minh lại có 3 vị Kim Đan tiền bối, xem ra Quý Minh thực lực phi phàm a. Triệu Thăng rất lễ phép cười nói, cái này Xuân Thu Minh thực lực cũng là không kém, xem như một cái tạm thời dung thân nơi tốt. Chỗ nào, chỗ nào? Triệu đạo hữu quá khen, tại cái này toái tinh hải trong rất nhiều thế lực, chúng ta Xuân Thu Minh tuy nói là 36 tinh tú một trong, nhưng cũng miễn cưỡng dính cá nhân nhiều thế chúng thành danh, luận đến thực lực thuộc về thấp nhất nhất lưu, không so được mặt khác cỡ lớn tông phái thế lực. Bất quá bổn minh không giống những cái kia tu tiên tông phái, có rất nhiều giới luật quy củ đốc thúc môn nhân, không chỉ có làm việc tự do một chút, mà lại chỗ tốt cũng không ít. Một khi trở thành trúc cơ khách khanh lời nói, không chỉ có thể miễn phí xem tàng thư các công pháp bí tịch, mà lại tại bổn minh mở trong cửa hàng, mua sắm các loại tài nguyên tu luyện có nhất định ưu đãi. Ngoài ra, trong minh rất nhiều trúc cơ đồng đạo sẽ định kỳ cử hành các loại tâm đắc hội giao lưu, mà lại minh chủ, thái thượng trưởng lão cũng sẽ ngẫu nhiên ra mặt chỉ điểm chúng ta một hai, cho nên bổn minh mới có phát triển như vậy thịnh vượng. Nói đến đây, Mạnh Lấy Nghĩa dừng một chút sau, biểu lộ thành khẩn nói ra, không dối gạt đạo hữu, Xuân Thu Minh chia làm 9 đại đường khẩu, Mạnh Mỗ 10 phần hy vọng Triệu đạo hữu có thể đảm nhiệm ngoại vụ khách nữ khanh trưởng lão trước. Ngoại vụ đường đãi ngộ phong phú, cầu hiền như khát, phía sau càng có thái thượng trưởng lão kỳ phong chân nhân duy trì. Không biết đạo hữu ý như thế nào? Mạnh đạo hữu hảo ý tại hạ tâm lĩnh, lại cho ta cân nhắc mấy ngày, chờ đến Cựu Chân Đảo sau, tại hạ tất nhiên cho đạo hữu một cái trả lời chắc chắn. Triệu Thăng cười ha hả trả lời. Mạnh Lấy Nghĩa gặp tình hình này, cũng không nóng giận, ngược lại đổi đề tài, bắt đầu cùng Triệu Thăng nói chuyện phiếm lên Toái Tinh Hải rất nhiều thế lực, cùng gần nhất phát sinh một chút đại sự. Mà Triệu Thăng cũng từ trận này nói chuyện phiếm bên trong, đối với Toái Tinh Hải tình thế có càng thâm nhập rõ ràng hơn hiểu rõ. Tổng thể tới nói, Toái Tinh Hải trọng yếu nhất phồn hoa nhất giới vực là bên trong Tinh Hải. Bên trong Tinh Hải là do cái gọi là một thần, tứ thánh, 36 tinh tú các loại tu tiên thế lực thống trị. Một thần chính là chỉ Toái Tinh Hải đua không ngai Tinh Thần Cung. Tinh thần trong cung cao thủ nhiều như mây, thế lực sâu không lường được, trong cung thái thượng trưởng lão từng cái đều là nguyên anh lão tổ, cung chủ càng nghe đồn đã vượt qua nguyên thần trời hải, trở thành thiên trụ giới ngàn năm hiếm thấy hóa thần chân quân. Tứ thánh là chỉ lấy Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước tứ thánh thú làm tên tứ thánh đạo, mỗi ở trên đảo đều có một nhà nguyên anh cấp tiên đạo thế gia, từng cái lập tộc vượt qua vạn năm, gia tộc nhân khẩu đến ngàn vạn nhớ, nội tình thâm hậu không gì sánh được. Nghe đồn tứ đại gia tộc riêng phần mình nắm giữ lấy một kiện thượng cổ linh bảo. Thượng cổ linh bảo uy lực vi tiên, một vị nguyên anh lão tổ cầm trong tay linh bảo, có thể kháng nhất định hóa thần chân quân. Chương 207, một thần tứ thánh 36 tinh tú, 2, chương 207, một thần tứ thánh 36 tinh tú, 2, bởi vậy tứ đại gia tộc địa vị vững như thiên trụ sơn, tại Toái Tinh Hải gần với Tinh Thần Cung. Tứ thánh phía dưới chính là cái gọi là 36 tinh tú linh đảo, mỗi một tòa trên linh đảo đều chí ít có một vị kim đan chân nhân tồn tại. Ngoài ra nếu là ở trên đảo có nguyên anh lão tổ tọa trấn, vậy nó liền được xưng là Thiên Cương linh đảo. Lấy từ nguyên anh lão tổ có thể phá vỡ 9 tầng trời cương đại khí, ngắn ngủi bay vào giới ngoại hư không, thu thập thiên ngoại huyền linh chi ý, mà không có nguyên anh lão tổ chấn giữ tinh tú linh đảo cũng có thể xưng là địa sát linh đảo. Lấy từ kim đan chân nhân là tầng cao tu vi cô động thần thông, lấy trong giới địa sát linh chân rèn luyện kim đan chi ý 36 tinh tú trên linh đảo. Phần lớn là tu tiên tông môn, tỉ như gần nhất trăm năm đầu ngọn gió thịnh nhất trời Dương Kiếm phái cùng Thật Bộ núi, Thiên Vũ Các, Huyền Tiêu dạy chờ chút. Xuân Thu Minh trên danh nghĩa chiếm cứ 36 tinh tú một trong cựu chân đảo, trên thực tế là phía sau có Chu Tức Cổ Viêm nhà tại chỗ dựa. Mà như là Xuân Thu Minh dạng này không trên không giới kim đan cấp thế lực, hàng năm nhất định phải hướng Cổ Viêm nhà giao nạp nhất định cung phụng, đồng thời xử lý một chút không thể gặp người việc bẩn mà. Cổ Viêm nhà thì phụ trách cam đoan Xuân Thu Minh không bị mặt khác đại tông thế gia chiếm đoạt. Lại nói cái này Mạnh Lấy Nghĩa có phần tốt môn tử, ăn nói khôi hài, mà lại đối với Xuân Thu Minh rất nhiều nội tình cũng không tỉ húy, ngược lại mười phần thẳng thắn. Hai người như vậy uống trà nói chuyện phiếm, cũng là không tính buồn tẻ. Sau năm ngày, thuyền biển chạy qua ngàn dặm hải vực, lần lượt trải qua một chút hòn đảo, rốt cục tại giữa trưa thời điểm, đi tới một tòa quy mô khổng lồ, thuyền vãng lai vô số, cực kỳ phồn hoa cỡ lớn hòn đảo phụ cận. Triệu Thăng cùng Mạnh Lấy Nghĩa hai người đứng ở đầu thuyền, nhìn ra xa cựu chân đảo. Ha ha, cuối cùng đến nhà. Triệu lão đệ, xin mời. Mạnh Lấy Nghĩa cười ha ha một tiếng, một tay khẽ đảo, trong tay áo đột nhiên bay ra một tấm linh quang dạng rỡ thư quyển. Bức tranh trên không trung vừa mở ra, liền bị thứ nhất đem nắm trong tay, tay kia hướng trong đó đánh ra một đạo pháp quyết. Bức tranh nhất thời nổi lên một trận màu trắng quang mang, tiếp lấy một tiếng thanh thúy tiếng chim hót truyền ra sau, một đạo hào quang cuốn lên mà ra, hóa thành một đầu cao hơn 2 trượng, hai cánh hiện sành to lớn biển ưng. Đợi đến hai người leo lên linh trên lưng chim ưng sau, Mạnh Lấy Nghĩa quát khẽ một tiếng, linh ưng lúc này hai cánh mở ra, nhấc lên một trận cuồng phong, đằng không mà lên, cấp tốc bay về phía cựu chân đảo. Phía dưới chính là ta Xuân Thu Minh tổng đàn, cựu chân đảo. Mạnh Lấy Nghĩa một chỉ phía dưới hòn đảo, trên mặt tự đắc giới thiệu nói. Triệu Thăng thuận chỗ hắn chỉ phương hướng nhìn lại, nhưng gặp cái này cựu chân đảo vậy mà không phải một tòa, mà là 9 tòa cách xa nhau rất gần linh đảo tạo thành. 9 tòa linh đảo cái lớn vài trăm dặm phương biên, nhỏ thì mấy chục dặm, phía trên hoặc xanh um tươi tốt sơn lâm hải nhai, hoặc phường thị lầu các san sát, người ở đông đúc, cũng cảnh sắc duyên dáng linh đảo. Từ trên trời nhìn lại, cựu chân đảo tựa như một khối hình tròn bánh ngọt lớn bị chia làm lớn nhỏ không giống nhau 9 phần, mà linh đảo ở giữa thì dùng từng tòa cỡ lớn vượt biển cầu đá kết nối, trên cầu đá có nhiều đến 18 chỗ trụ cầu chấp động lên trận pháp vầng sáng, từ trên trời nhìn sang giống như từng đầu nằm ngang tại eo biển ở giữa cự long. Mạnh Lấy Nghĩa một bên thôi động linh cầm phi hành, một bên tự đắc giới thiệu nói, cái này cựu chân ở trên đảo nhân khẩu mấy triệu, tu tiên giả vượt qua vạn số. Lấy ở trên đảo linh mạch đi hướng cùng nồng độ cao thấp phân chia, cựu chân đảo chia làm bên trên linh tam đảo cùng bên dưới linh ngũ đảo hai cái bộ phận. Hạch tâm nhất Xuân Thu đảo cũng chính là diện tích lớn nhất hòn đảo, chính là Xuân Thu Minh tổng đàn chỗ. Ở trên đảo nồng độ linh khí không thấp, Xuân Thu Minh đại bộ phận luyện khí cảnh đệ tử cùng bộ phận trúc cơ đồng đạo đều ở đây. Về phần bên dưới linh ngũ đảo liền tương đối lộn xộn, chủ yếu là một chút phường thị, còn có tuyệt đại bộ phận tán tu tụ tập ở đây. Triệu Thăng nghe Mạnh Lấy Nghĩa thuật lại, phát hiện phía dưới có 3 tòa ở trên đảo kiến trúc phần lớn lấy màu trắng cùng màu xanh nhạt làm chủ, mà lại phần lớn là cự thạch lũy thành, nhưng đỉnh chóp lại là màu trắng bạc không biết tên kim loại tạo dựng, nhìn qua có chút kỳ lạ. Giờ phút này chính vào giữa trưa, tại hừng hực ánh mặt trời chiếu xuống, 3 tòa hải đảo khu kiến trúc phản xạ ra mảng lớn bạch quang lóa mắt, tránh mắt người hoa mắt, thấy không rõ phía dưới cảnh tượng. Chỉ chốc lát sau, linh ưng đột nhiên thân thể trầm xuống, hai cánh cấp lại, lao xuống hướng diện tích lớn nhất Xuân Thu đảo, cuối cùng đáp xuống một tòa xây dựng lưng vào núi cỡ lớn cung điện kiến trúc trước đó trên quảng trường. Triệu lão đệ, xin mời. Mạnh Lấy Nghĩa tại Triệu Thăng từ linh thân ưng bên trên xuống tới sau, cũng thả người bay xuống, cú tay áo vung lên vung ra bức tranh kia, hào quang quét sạch mà ra, đem linh ưng thu về. Tiếp lấy, hắn mặt mày hớn hở mang theo Triệu Thăng hướng Xuân Thu đại điện đi đến. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái này Xuân Thu đại điện tu kiến 10 phần to lớn, chủ thể do từng khối bức, dài rộng cao đều đạt 2 trượng to lớn thành cương thạch lũy thành, vẹn vẹn cung điện bức tường liền có vài chục trượng độ cao. Bốn phía đại điện cũng có xây không ít quy mô hơi nhỏ cự thạch lâu vũ, trong đó người đến người đi, lấy áo xanh áo trắng chiếm đa số, cũng là có chút náo nhiệt. thỉnh thoảng có thể trông thấy cái này đến cái khác ngự sử phi kiếm, vân chu các loại pháp khí phi hành, hoặc cưỡi linh cầm tu tiên giả từ đằng xa bay tới, trong nháy mắt đáp xuống khu quần thể kiến trúc này bên trong. Triệu Thăng tại mạnh lấy nghĩa dẫn dắt bên dưới, vòng qua Xuân Thu đại điện, xâm nhập lâu vũ sân nhỏ ở giữa, thất chuyển bắt quải vòng qua phòng ngự xâm nghiêm từng cái đường khẩu, cuối cùng đi đến một tòa chiếm diện tích không nhỏ, cổ kính đình viện. Cửa đình viện trước, đứng thẳng một khối cao 3 trượng to lớn bạch ngọc, phía trên khắc dấu lấy Xuân Thu trưởng tồn 4 cái cổ sơ linh văn ẩn ẩn tản mát ra một cỗ ngậm mà không phát kinh người uy áp, nếu là không biết cái này thái ớt linh văn, bình thường tu tiên giả chỉ sợ vừa đối mặt liền muốn tại ngọc thạch bên dưới mất mặt khoe cái xấu. Nơi này là bổn mình chiêu đãi quý khách chỗ, Triệu đạo hữu trước làm sơ nghỉ ngơi, trước nhấm nháp một chút bổn mình linh trà. Thái thượng trưởng lão lập tức tới ngay. Mạnh lấy nghĩa mang theo Triệu Thăng đi vào một tòa bố trí trang nhã, không khí yên tĩnh bình hòa phòng khách, tiếp lấy liền nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Lúc này chỉ thấy ba tên dung mạo thanh tú thị nữ nối đuôi nhau mà vào, bên trong một cái dâng lên một bầu linh trà, hai vị khác bày ra trà ngon chén, sau đó ba người lặng lẽ lui ra ngoài. Chương 208, một thần tứ thánh 36 tinh tú, 3, chương 208, một thần tứ thánh 36 tinh tú, 3, Triệu Thăng hai người liền tại trong sảnh một bên phòng trà, một bên lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi Xuân Thu trong minh nhàn nghe nhã sự. Nửa chén trà nhỏ đằng sau, liền thính khách bên ngoài phòng đống nhiên chuyển đến một trận tiếng cười. Ha ha, lấy nghĩa, nghe nói hôm nay ngươi mời một vị trúc cơ tiểu hữu, minh chủ không tại trong đảo, liền do lão phu tới trước gặp được thấy một lần. Lời còn chưa dứt, một vị dung mạo khô héo, dâu dài tóc bạc lao đạo mặc thanh bào cất bước từ cửa ra vào đi đến. Thái thượng trưởng lão. Mạnh lấy nghĩa bội vàng đứng lên. Triệu Thăng thần sắc khẽ động, cũng theo đó đứng lên, thần sắc vừa đúng hiện ra một tia kính cẩn, nghe Mạnh lấy nghĩa đối với người này xưng hô, vị này lao đạo mặc thanh bào hẳn là Xuân Thu Minh thái thượng trưởng lão, Kỳ Phong chân nhân. Tùy theo lao đạo mặc thanh bào đi vào, trong phòng khách liền đỗng nhiên bị một cỗ lăng lệ mà sắc bén vô hình khí tức bao phủ, gian phòng phảng phất biến thành một mảnh chân không, mỗi một tia không khí đều đã rơi vào trước mắt nụ cười này hòa ái lao đạo sĩ khống chế bên trong. Thái thượng trưởng lão, vị này chính là Triệu đạo hữu. Mạnh lấy nghĩa vẻ mặt tươi cười giới thiệu nói, tại hạ Triệu Xung Hòa, bái kiến chân nhân ngàn thọ. Triệu Thăng Sông Kỳ Phong chân nhân chắp tay ôm quyền hành lễ nói, hắn chưa hề nói tên thật, mà là báo ở kiếp trước danh tự. Lão đạo mặc thanh bào đánh giá Triệu Thăng một chút, ánh mắt tại trên mặt hắn nấn ná không đi, hơi có thâm ý nói ra, Triệu tiểu bạn, vì sao không hiển lộ chân dung, hẳn là không tin được ta Xuân Thu Minh. Lời vừa nói ra, Triệu Thăng hơi nhướng mày. Vừa gặp mặt liền nói lời này, Kỳ Phong chân nhân rất rõ ràng cho hắn một cái không lớn không nhỏ ra vai phủ đầu. Phía dưới liền nhìn hắn làm sao tiếp. Triệu Thăng lông mày bừng lòng, cất cao giọng nói, tiền bối có chỗ không biết, vạn bối tu luyện một môn đặc thù công pháp, đại thành trước đó dung mạo hủy hết, bởi vậy không tiện hiện lộ ở bên ngoài. Ngoài ý liệu là, Kỳ Phong chân nhân thế mà không có tiếp tục hỏi kỹ xuống dưới, mà là buông tha không để cập tới, tiếp lấy chào hỏi hai người tòa hạ. Triệu Thăng trong lòng ngoài ý muốn sau khi, ngược lại là thật bội phục Kỳ Phong chân nhân nắm tay của người pháp chi lão luyện thành thạo. Ba người phân chủ thứ tòa hạ, Kỳ Phong chân nhân việc nhân đức không nhường ai ngồi tại chủ vị, một tiếng phân phó phía dưới, lập tức liền có thị nữ tiến đến triệt hạ cũ trà, lại dâng lên mới linh trà. Một phen nói chuyện phiếm nói chuyện với nhau đằng sau, Triệu Thăng trong ngôn ngữ ẩn ẩn biểu hiện ra nguyện ý tiếp nhận mời chào, nhưng vẫn có lo lắng ý tứ. Kỳ Phong lão đạo sắc mặt nghiêm một chút, nghiêm mặt nói, đã như vậy, bản tọa cũng buộc trực nói, Xuân Thu Minh trước mắt ngay tại cầu hiền như khác, Triệu tiểu bạn có cái gì lo lắng, cũng có thể sớm nói ra. Có chút có thể chậm thì cứu vãn địa phương, bản tọa có thể thay minh chủ làm chủ đáp ứng. Triệu Thăng nghe lời này, thần sắc có chút dao động, suy nghĩ một chút sau, mới do dự hỏi, tại hạ muốn hỏi một câu, nếu là Xuân Thu Minh cùng thế lực đối địch phát sinh tranh đấu, khách khanh trưởng lão phải chăng nhất định phải tham dự trong đó? Kỳ Phong lão đạo nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy cười ha ha, biểu lộ trần khẩn nói, trừ phi Xuân Thu Minh gặp được tai họa ngập đầu, lúc bình thường bổn minh nếu như cần khách khanh xuất thủ, tự sẽ thiết hạ nhiệm vụ treo giải thưởng. Khách khanh trưởng lão bọn họ có thể tự hành châm chức đáp ứng cùng không, bổn minh tuyệt không ép buộc. Cái kia nếu như tại hạ thành khách khanh sau, lại muốn rời khỏi Xuân Thu Minh đâu? Triệu Thăng lại truy vấn. Nếu là đối bổn minh không hài lòng, Triệu tiểu bạn chi bằng tự hành rời khỏi, bổn minh tuyệt sẽ không cố ý ngăn cản. Kỳ Phong lão đạo mười phần đại khí tỏ thái độ nói. Triệu Thăng nghe đến đó, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, gật đầu nói, đã như vậy, Triệu Mỗ có thể đáp ứng gia nhập Quý Minh, trở thành khách khanh. Kỳ Phong lão đạo nghe vậy hài lòng cười cười, Mạnh lấy nghĩa thì là biểu lộ đại hỉ. Dù sao tại Toái Tinh Hải bất luận một vị nào tu sĩ trúc cơ đều vô cùng có được. Một người trúc cơ tu sĩ không chỉ có dễ dàng liền có thể lên làm một đạo chi chủ, mà lại có thể chống lên một phương cỡ nhỏ tu tiên thế lực. Trọng yếu nhất chính là, Triệu Thăng rõ ràng tuổi tác không lớn, tiềm lực muốn so phổ thông tu sĩ trúc cơ lớn hơn rất nhiều, đồng thời có càng nhiều thời gian bồi dưỡng hắn đối với Xuân Thu Minh tình cảm. Vẹn vẹn đối ngoại vụ đường tới nói, nhiều một vị trúc cơ khách khanh, toàn bộ đường khẩu thực lực lập tức sẽ cực kỳ tăng lên. Sau đó Kỳ Phong lão đạo lấy cớ có việc rời đi, lưu lại Mạnh lấy nghĩa hướng Triệu Thăng giới thiệu bên dưới khách khanh cụ thể lãnh ngộ. Xuân Thu Minh khách khanh cũng có phân chia cao thấp, trúc cơ cảnh sơ kỳ liền có thể trở thành phổ thông khách khanh trưởng lão, đợi đến tấn thăng trúc cơ trung kỳ trở lên, tự nhiên mà vậy trở thành cao cấp khách khanh trưởng lão. Mặt khác, Xuân Thu Minh hứa hẹn cho mỗi một vị khách khanh trưởng lão phân phối một tòa độc lập động phủ đều là kiến tạo ở hạch tâm trên linh mạch, phần lớn tập trung ở Xuân Thu ở trên đảo Tây Bắc bộ một chút gò núi sơn cốc ở giữa. Trừ cái đó ra, khách khanh trưởng lão hàng năm đều có nhất định số lượng linh thạch cùng linh đan đồng lộc. Cứ việc Triệu Thăng cũng không thèm để ý những vật này, nhưng nó đại biểu Xuân Thu Minh thái độ. Giới thiệu đãi ngộ đằng sau, Mạnh lấy nghĩa chính thức mời Triệu Thăng gia nhập ngoại bộ đường. Triệu Thăng trầm tư một chút sau, liền gật đầu đáp ứng. Mạnh lấy nghĩa vui mừng, ân cần mang theo Triệu Thăng đi công việc nhập minh thủ tục cùng chọn lựa động phủ tu luyện. Sau 2 canh giờ, làm xong thủ tục, Triệu Thăng cũng rất nhanh chọn lựa tốt động phủ. Xét thấy điệu thấp xử sự cùng an toàn nguyên tắc, Triệu Thăng cố ý chọn lựa Xuân Thu cạnh đảo duyên một tòa vắng vẻ động phủ. Cứ việc nơi đây nồng độ linh khí hơi thấp, nhưng bởi vì động phủ mở tại trên vách đá, phía dưới chính là biển cả, Triệu Thăng đối với cái này hết sức hài lòng. Cùng Mạnh lấy nghĩa cáo từ phân biệt đằng sau, Triệu Thăng rất nhanh liền đuổi tới vách núi này động phủ, cùng sử dụng lệnh cấm chế bài mở ra cửa đá, đi vào. Tòa động phủ này quy mô cũng không nhỏ, không gian rộng rãi, có mười mấy gian thạch thất, trang trí đồ dùng trong nhà chờ chút từng cái đều đủ, mà bên trong nồng độ linh khí có chút thâm hậu, đại khái tương đương với linh mạch cấp 1 linh thiếu, 10 phần thích hợp tu luyện. Triệu Thăng mơ hồ đem động phủ nhìn một lần sau, liền đi vào trong phòng tu luyện. Phòng tu luyện không lớn, vẹn vẹn 5-6 trượng lớn nhỏ, bài trí cũng có chút mộc mạc, trừ một tấm giường đá bạch ngọc cùng một cái màu vàng hơi đỏ bồ đoàn bên ngoài, liền không có vật gì khác nữa. Triệu Thăng đối với trong này bố trí cũng là hài lòng, hơi kiểm tra tứ phía tường đá cùng cửa đá, xác nhận không có giám thị loại cấm chế sau, cũng an lòng, tiến lên quanh chân ngồi tại trên bồ đoàn. Chương 209, đánh cược, 1, chương 209, đánh cược, 1, Triệu Thăng tay háo lắc một cái, một tấm kết giới phủ liền bắn nhanh mà ra, bản bản chính chính áp vào thạch thất trên cửa phòng, ánh sáng màu trắng hướng bốn phương tám hướng mở rộng ra, hình thành một tầng màu trắng nhạt màn sáng, đem trọn tòa phòng tu luyện cùng ngoại giới triệt để cách biệt. Dạng này đằng sau, Triệu Thăng trầm tư một lát, một tay khẽ đảo, từ trong túi chứa vật lấy ra một mặt màu đen tuyển tâm chắn, chính là tại bối phủ động thiên lấy được hạ phẩm phòng ngự linh khí Hải Uyên Thuẫn. Triệu Thăng nhẹ nhàng ném đi, Hải Uyên Thuẫn lập tức đánh lấy xoáy mà bay đến không trung, tiếp lấy trong mắt của hắn thần quang đại thịnh, hai tay liên kết phát ấn, một đạo thần thức linh ấn đột nhiên tuột tay bắn ra, chui vào đến tâm chắn bên trong. 3 ngày sau trong phòng tu luyện, Triệu Thăng sắc mặt nghiêm túc, từng đạo thần thức linh cấm không ngừng không vào biển Uyên Thuẫn bên trong. Theo luyện hóa linh ấn không ngừng đánh vào, Hải Uyên Thuẫn chính hiện ra một trận ánh sáng màu đen, trong phòng tu luyện ẩn ẩn vang lên từng đợt hải triều âm thanh. Giờ phút này, Hải Uyên Thuẫn lơ lửng ở giữa không trung, mặt ngoài thỉnh thoảng hiện ra vô số kể linh cấm phù văn. Phù văn lẫn nhau cấu kết giao thoa phía dưới, 10 phần rõ ràng ngưng tụ thành từng đạo phòng ngự linh cấm, nhìn một cái chừng hơn 20 đạo. Đúng lúc này, Triệu Thăng trong mắt thần quang lấp lóe, trên tay pháp quyết đột nhiên dừng lại, đồng thời há miệng phun ra một ngụm tinh huyết trong nháy mắt hóa thành một tầng huyết vụ, theo thần thức thúc đẩy, nhao nhao không vào biển Uyên trên Thuẫn, chợt lóe lên rồi biến mất. Một giây sau, Hải Uyên Thuẫn quang hoa đại thịnh, phát ra rõ ràng hải triều âm thanh, từng mặt tấm chắn quang ảnh dần dần hiện ở trong phòng tu luyện, vây quanh linh thuẫn gào thét xoay tròn. Triệu Thăng gặp tình hình này, trong mắt vui mừng chợt lóe lên. Tu ngưng, hắn quát khẽ một tiếng, chúc cơ cảnh thần thức lóe lên bộ phát mà ra, chỉ thấy không trung tâm chắn hư ảnh quang mang đại thịnh, lập tức như chim mệt mỏi về rừng nhảy vào Hải Uyên Thuẫn bản thể. Chỉ một thoáng, Hải Uyên trên Thuẫn nổ lên mảng lớn hắc quang, hơn 20 đạo linh cấm đống nhiên nổi lên, lại trong nháy mắt không vào biển Uyên Thuẫn bên trong. Một giây sau, Triệu Thăng tâm niệm vừa động, Hải Uyên Thuẫn đột nhiên thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay, hóa thành một đạo hắc quang, bay đến trước người hắn, theo tâm niệm biến hóa, thật nhanh quay trùng quanh thân thể vòng quanh lượn vòng. Triệu Thăng mỉm cười, vẫy tay. Hải Uyên Thuẫn liền siêu một tiếng bay xuống, rơi vào trong lòng bàn tay bên trong. Tốt. Cuối cùng đem 3 kiện linh khí đều tế luyện hoàn thành, bối phủ đời trước chủ nhân là một người tốt ta. Lưu lại bảo vật vật nào cũng là tinh phẩm. Triệu Thăng thu hồi Hải Uyên Thuẫn, trong miệng không khỏi cảm thán nói. Tế luyện xong linh khí, Triệu Thăng ngay sau đó đứng dậy, chậm rãi đi ra mật thất. Vừa ra cửa, liền phát hiện một cái truyền tin phù hạc trong động phủ đầu góc quay cuồng, khắp nơi bay loạn. Triệu Thăng vẫy tay, phù hạc dương cánh ra, cấp tốc bay tới, rơi xuống trong tay hắn. Mở ra phù hạc xem xét, Triệu Thăng lông mày đầu tiên là nhíu một cái tiếp lấy lại bung ra, tự lẩm bẩm mình chủ trở về muốn triệu tập khách khanh trưởng lão bọn họ họp. Là vì chuyên môn ta mở, hay là thật có sự tình? Thú vị. Triệu Thăng rửa mặt trang điểm, đổi một bộ màu trắng cầm bảo, tiếp lấy làm sơ nghỉ ngơi. Nửa ngày sau, Triệu Thăng đi ra đạo phủ, trong tay áo đột nhiên bắn ra một đạo bạch quang lách thân nhất chuyển, cả người hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch kim kiếm hồng, hướng Xuân Thu đại điện mau chóng bay đi. Một lát sau, kiếm hồng rơi vào trước điện quảng trường, Triệu Thăng tán đi kiếm quang, thu hồi phi kiếm, cất bước đi vào tráng lệ to lớn Xuân Thu đại điện. Cả tòa đại điện cực kỳ cao lớn rộng rãi, diện tích chừng hơn 200 trượng, cao gần 20 trượng, nội bộ có dòng dã 18 cây ôm hết thu bản lòng kim trụ chống đỡ lấy đại điện đỉnh chóp khảm nạm lấy hơn 100 khỏa to bằng nắm đấm rượu linh châu, đem đại điện chiếu lên sáng như ban ngày. Giữa đại điện thì trưng bày hai hàng bàn bạch ngọc ghế dựa, giờ phút này đang có 17-18 danh khí độ bất phàm, thần thái khác nhau tu tiên giả, top 5 top 3 ngồi tại ngọc ỷ bên trên. Bọn hắn có cúi đầu giao thai nhẹ giọng nói chuyện với nhau cũng có phối hợp nhắm mắt dưỡng thần, mà Mạnh lấy nghĩa thình lình cũng ở trong đó, đang cùng bên cạnh người trò chuyện với nhau thật vui dáng vẻ. Lúc này, tại chính giữa đại điện đương tam đại màu xanh ngọc ỷ bên trên, thì ngồi hai vị khí thế sâu không lường được lão giả, một người trong đó Triệu Thăng đã gặp chính là Kỳ Phong chân nhân, một người khác khuôn mặt cao cổ, thân hình cao lớn uy mãnh, hai mắt hỏa hồng, trong con mắt tựa như đốt hai đám lửa. Triệu Thăng vừa mới bước vào đại điện, liền dẫn tới đại điện một chút khách khanh trưởng lão nhìn sang. Mạnh lấy nghĩa trông thấy Triệu Thăng tới, nhất thời vẻ mặt tươi cười đứng người lên, bước nhanh tiến lên đón, cười to nói ha ha, Triệu lão đệ, ngươi có thể tỉnh tới. Tới tới tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút chư vị đồng đạo. Vị này là bổn minh thái thượng trưởng lão Xích Diên chân nhân. Văn bối Triệu Xung Hòa, gặp qua Xích Diên chân nhân. Triệu Thăng nghe vậy, lập tức đối với mặt kia cho cao cổ Xích Diên chân nhân chắp tay hành lễ. Miễn đi. Kỳ lão đạo, ngươi ngược lại là gặp may mắn. Con trẻ như vậy chúc cơ tiểu bối đều để ngươi tìm được. Bất quá, nếu đều tiến minh vì sao còn một bộ che che lấp lấp dáng vẻ. Xích Diên chân nhân giọng nói như trung đồng, lãnh đạm ám phúng đạo. Kỳ Phong lão đạo thấy thế, cười ha ha lấy cười nhạo nói ha ha, Diên đầu to, ngươi liền hâm mộ đi thôi. Triệu tiểu bạn đã đáp ứng gia nhập ngoại vụ đường. Mặt khác, ngươi quản cũng quá rộng. Đó là người ta tư ẩn, hẳn là còn muốn hướng ngươi hồi báo sao? Hừ. Xích Diên chân nhân đối với lão đối đầu trợn mắt nhìn. Mạnh lấy nghĩa gặp tình hình này, vội vàng lôi kéo Triệu Thăng đi hướng phía dưới, lại giới thiệu với hắn lên những người khác vị này là đường hạ, con đường bạn, hiện là ngoại vụ đường đường chủ chức Mạnh lấy nghĩa trước hết nhất chỉ vào một vị phong độ nhẹ nhàng nho sinh trung niên nói ra. Tại hạ Triệu Xung Hòa, gặp qua lộ đường chủ. Nguyên lai là Triệu đạo hữu, mấy ngày trước đây còn nghe nói bổn đường tới một vị tuổi trẻ tuấn ngạn. Hôm nay gặp mặt, quả thật như vậy. Về sau chúng ta muốn bao nhiêu thêm thân cận mới là. Các loại chuyện lần này, Lộ Mô nhất định phải đi Triệu đạo hữu động phủ bái phòng 12. Nho sinh trung niên thấy một lần Triệu Thăng, hai mắt sáng lên, lúc này đứng dậy xa xa hướng Triệu Thăng vừa chắp tay, cất cao giọng nói: "Lộ đường chủ khách khí, hẳn là Triệu Mỗ tiến đến bái phòng mới là." Triệu Thăng vội vàng khách khí chắp tay trả lời. Cùng nó hàn huyên hai câu sau, Mạnh lấy nghĩa lại dẫn Triệu Thăng tiếp lấy giới thiệu những người khác. Vị này là Lô đạo hữu tốt. Vị này là họ gia cắt thật tiền bối gia cắt tiền bối hữu lễ. Đợi đến nửa vòng lớn giới thiệu đến, thời gian đã qua nửa canh giờ, mà lúc này đại điện thanh ngọc trên ghế đã ngồi đầy người. Chương 210, đánh cược 2, chương 210, đánh cược 2. Triệu Thăng nhập mình trễ nhất, thế là tìm tới cuối cùng nhất Ngọc Ý tòa hạ. Lúc này, bên cạnh có người vừa chắp tay nói Triệu đạo hữu, ngươi nhìn xem tuổi trẻ rất, hẳn là trúc cơ rất sớm đi. Triệu Thăng quay đầu nhìn lại, nhưng gặp nói chuyện cái này mặt người cho trắng nõn, dung mạo thanh tú, niên kỷ chỉ có 20 mấy tuổi bộ dáng, một thân gấm lan bảo, nhìn phong lưu phong khoáng, tựa như một vị trọc thế giai công tử. Nguyên lai là Trần Quan Hy đạo hữu, tại hạ chỉ là nhìn xem mặt non, trên thực tế tuổi tác không nhỏ. Triệu Thăng vì ngăn ngừa phiền phức, nửa thật nửa giả nói. Người này mỉm cười sau, vừa định mở miệng lại nói hơn mấy câu, liền nghe cửa đại điện truyền đến một trận phốc phốc cánh kích động thanh âm. Trần Quan Hy khuôn mặt nghiêm một chút, quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, mà đại điện những người khác cũng nhao nhao như vậy làm dáng. Một giây sau, từ cửa đại điện đi tới hai người, một người trong đó là một cái khuôn mặt hòa ái, thân cao khoảng 6 thước, thân mang xanh ngọc cẩm bào lão giả đội cao quan, một vị khác thì là một cái tinh thần phân chấn, mặt như ngọc, tóc mai xích hồng tuổi trẻ công tử. Minh chủ tốt. Thấy một lần lão giả hiện thân, đại điện đám người nhao nhao đứng dậy chào hỏi, trong ánh mắt phần lớn mang theo cung kính tri ý, lão giả rõ ràng là Xuân Thu Minh Minh chủ, Kim Đan hậu kỳ đại lão, trưởng không chân nhân. Minh chủ, vị này chính là đặc sứ đi. Quả nhiên ngọc thụ lâm phong, phong thái hơn người. Ngồi tại thượng thủ Kỳ Phong cùng Xích Diên hai người sớm đã không hẹn mà cùng đứng dậy, nên đón tiếp lấy. Cổ Viêm Thu, gặp qua hai vị tiền bối. Công tử trẻ tuổi mỉm cười, nhìn như mười phần tùy ý xông hai vị Kim Đan chân nhân chắp tay hành lễ. Triệu Thăng giữ im lặng đánh giá vị này đặc sứ từ cái tên đến xem, rõ ràng là Chu Tước đạo Cổ Viêm nhà tộc nhân. Mà từ trên thân tán phát khí tức để phán đoán, người này thình lình cũng là một tên tu sĩ trúc cơ, mà lại niên kỷ có lẽ so với hắn còn muốn trẻ mấy tuổi. Các loại Cổ Viêm Thu vừa mới ngồi xuống, lúc này có khách khanh trưởng lão tiến lên tự giới thiệu, trong ngôn ngữ phần lớn đối với đặc sứ cung kính có thừa. Cổ Viêm Thu nhìn nho nhã lễ độ, đối xử mọi người phi thường hiền lành, nhưng Triệu Thăng nhưng từ đối phương ánh mắt chỗ sâu thỉnh thoảng có thể thấy được một tia khinh miệt chi ý. Một lát sau, đám người giới thiệu xong xuôi, bởi vì Triệu Thăng hết sức trẻ tuổi lại là cái cuối cùng, cái này khiến Cổ Viêm Thu đối với hắn ấn tượng khó tránh khỏi khắc sâu một chút. Việc này đằng sau, Trường Không Chân Nhân khuôn mặt nguyên một, không nói một lời phía dưới, liền trong nháy mắt nắm trong tay đại điện không khí. Hôm nay, bản tọa triệu tập mọi người đến đây, là vì thương nghị bổn mình cùng Huyền Tiêu giáo xung đột, liên quan tới thất tinh tiểu linh mạch sở thuộc, đại gia hỏa đều là ý kiến gì? Lúc này, Trần Quan Hy thấp giọng hướng Triệu Thăng lặng lẽ giải thích nói, Triệu đạo hữu, ngươi tới muộn cũng không hiểu được. Chúng ta Xuân Thu Minh vì thất tinh tiểu linh mạch cùng Huyền Tiêu giáo liên tiếp phát sinh xung đột, lần này chỉ sợ phải lớn đánh một trận. Hắc hắc, Triệu đạo hữu vận khí của ngươi cũng quá kém. Triệu Thăng nghe vậy khẽ gật đầu, trên mặt mày may dị sắc không có. Hắn ngược lại không cảm thấy chính mình vận khí kém, ngược lại cho là đây là một cái cơ hội. Xuân Thu Minh thế nhưng là cựu chân đạo bá chủ, hắn muốn học đến chân chính cao thâm thuật luyện đan, mượn nhờ Xuân Thu Minh lực lượng có thể càng nhanh tốt hơn đạt thành mục đích, mà hết thảy này điều kiện trước tiên chính là vì Xuân Thu Minh lập xuống cũng đủ lớn công lao. Triệu Thăng yên lặng đứng ngoài quan sát những người khác rong rạc phát biểu riêng phần mình cách nhìn, hắn phát hiện phần lớn người đều ủng hộ và Huyền Tiêu giáo cứng đối cứng đánh nhau một trận. Lại nhìn thượng thủ ba vị kim đan chân nhân bộ dáng, Triệu Thăng ẩn ẩn minh ngộ đến đây hết thảy đều là làm cho Cổ Viêm Thu thấy. Đợi đến đám người cho thấy thái độ, Cổ Viêm Thu hơi có vẻ cảm khái cười nói, ta trước khi đến, người trong nhà đều nói Xuân Thu Minh năm bẻ bảy mảng. Nhưng từ hôm nay xem ra, lời ấy sai lớn. Quý Minh rất một lòng đoàn kết thôi. Trường Không tiền bối, ngài quyết tâm đã định, hẳn là thật muốn cùng Huyền Tiêu giáo làm qua một trận. Kỳ Phong cùng Xích Diên hai người nghe vậy con ngươi lấp lóe, liếc mắt nhìn lẫn nhau sau, ánh mắt chuyển hướng Minh chủ. Lúc này, Trường Không chân nhân mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói, đặc sứ, không phải Xuân Thu Minh nhất định phải cùng Huyền Tiêu giáo đánh, mà là nó khinh người quá đáng. Thất Tinh tiểu thuộc về, Toái Tinh Hải sớm có công luận. Có thể Huyền Tiêu giáo lại cưỡng từ đoạt lý, nhất định phải chiếm xuống Thất Tinh tiểu. Xuân Thu Minh không lui được, cũng không thể lui. Nếu không há không để các đồng đạo chế nhạo. Cổ Viêm Thu hít sâu một hơi, nói ra, vạn sự dĩ hòa vi quý. Quý Minh cùng Huyền Tiêu giáo đều là Chu Tước đạo lão bằng hữu, các ngươi song phương không bằng đều thối lui một bước, bản nhân nguyện làm người khuyên can, đi hướng Huyền Tiêu giáo nói vui bảo. Trường Không tiền bối, ngài thấy thế nào? Vừa dứt lời, Kỳ Phong lão đạo liền cao giọng nói ra đặc sứ có chỗ không biết, Thất Tinh tiểu từ 200 năm bị phát hiện đến nay, ngay tại ta ít Vân Thu Minh trong phạm vi thế lực. Nguyên bản nơi đây chỉ có một đầu linh mạch cấp 1, không có bao nhiêu tiềm lực phát triển. Nhưng ở gần đoạn thời gian, có người trong lúc vô tình tại Thất Tinh tiểu linh mạch cuối cùng thế mà còn liên tiếp một đầu quy mô càng lớn linh mạch cấp 2. Huyền Tiêu giáo trông mà thèm đầu này linh mạch cấp 2, lại công bố linh mạch không tại Thất Tinh tiểu phạm vi, thuộc về vô chủ linh mạch. Càng có thể hổ thẹn chính là, bọn hắn lại còn nói cái kia linh mạch cấp 2 là bọn hắn đã sớm phát hiện hẳn là thuộc về Huyền Tiêu giáo. Cái này đây thật là cưỡng từ đoạt lý, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Lời này vừa nói ra, lập tức gây nên đang ngồi đám người một mảnh xúc động phẫn nộ. Kỳ Phong lão đạo nói xong, ánh mắt nhìn thẳng Cổ Viêm Thu, ép hỏi: "Đặc sứ, ngươi cho là Huyền Tiêu giáo làm đúng sao?" Cổ Viêm Thu nhìn một chút ánh mắt sáng rực Kỳ Phong chân nhân, thu liễm lại nụ cười trên mặt, chậm rãi nói ra: "Đã như vậy, liền theo quy củ cũ xử lý đi. Các ngươi song phương tới một lần đánh cược. Về phần đánh cược phương thức à, chính là do các ngươi cùng Tử Tiêu dạy đều ra ba tên tu sĩ trúc cơ tiến hành liều mạng tranh đấu, bên thắng đạt được Thất Tinh tiểu quyền sở hữu." Kỳ Phong cùng Sích Diên hai người nghe chút lời này, mặt lộ thần sắc bất mãn, khẽ giật mình. Kỳ Phong lão đạo đang muốn mở miệng tranh luận, Trường Không chân nhân lại vung tay lên, nghiêm mặt nói: "Đánh cược có thể, nhưng Huyền Tiêu giáo cũng muốn xuất ra ngang nhau vật giá trị xem như tiền đặt cược." "Tốt, ta sẽ thuyết phục Huyền Tiêu giáo đáp ứng, như vậy trận này đánh cược liền đặt ở nửa năm sau, như thế nào?" "Có thể." "Minh chủ, không thể." Sích Diên chân nhân nghe vậy dưới sự nóng nổi, bật thốt lên. Chương 211, Đan sư hội, 1, chương 211, Đan sư hội, 1, Trường Không chân nhân khoát khoát tay, không thể nghi ngờ nói không cần quên, liền dùng đánh cược giải quyết thuộc về. Nói đến nơi đây, phía dưới những người khác thần sắc phần lớn âm tình bất định, không biết suy nghĩ cái gì. Triệu Thăng thấy thế ánh mắt lóe lên, cúi đầu hướng Trần Quan Hy truyền âm hỏi: "Trần đạo hữu, cái này đánh cược có gì quý củ? Vì sao Thái thượng trưởng lão sắc mặt khó coi như vậy, hẳn là ta ít Vân Thu Minh không có chút nào chiến thắng nắm chắc phải không?" Trần Quan Hy nghe xong trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, hạ giọng trả lời: "Nếu thật muốn cược đấu nói, buồn minh chỉ sợ thật phần thắng không lớn." Triệu đạo hữu có chỗ không biết, Huyền Tiêu giáo có một môn liều mạng dị thuật, một khi kích phát, thi thuật giả thực lực trong thời gian ngắn chí ít bạo tăng ba thành, tu sĩ cùng giai gần như không địch thủ. Trần Quan Hy mặc dù thấp giọng, nhưng là mọi người ở đây thấp nhất cũng là trúc cơ cảnh, như thế nào nghe không được, những người khác khí thế giảm đột ngột, mà Kỳ Phong cùng Sích Diên hai vị chân nhân càng là sắc mặt tối sầm. Cổ Viêm Thu nghe vậy trên mặt bình tĩnh như nước, nhưng trong mắt không khỏi nhiều hai điểm khinh miệt chi ý, ha ha, đã muốn tự đấu, ta ít Vân Thu Minh há lại sẽ sợ Huyền Tiêu giáo, cứ việc đồng ý là xong. Nhưng vào lúc này, cửa điện bên ngoài chợt có người cười lớn nói. Vừa dứt lời, bên ngoài đại điện bóng người lóe lên, liền có ba người đi đến. Tiếp lấy, chỉ thấy một vị người mặc ngọc bạch đan bào, toàn thân phát ra nồng đậm đan hương, gầy gò mặt trắng lão giả sải bước đi tới trong đại điện đến. Hứa Sùng đại sư. Vừa nhìn thấy mặt, có người lúc này nghẹn ngào hô. Kỳ Phong cùng Sích Diên hai người thấy thế nhìn nhau một chút, phảng phất nghĩ tới điều gì, mặt lộ vẻ vui mừng. Mà Trường Không chân nhân một vuốt râu dài, mỉm cười. Đang ngồi những khách khanh khát trưởng lão nhìn thấy người tới, nhao nhao đứng dậy cùng kính chào hỏi, trong miệng đại sư réo lên không ngừng. Người tới đúng là nổi tiếng Toái Tinh Hải luyện đan đại sư Hứa Sùng, nghe đồn người này là Toái Tinh Hải ít có thể luyện ra kết kim đan luyện đan đại sư một trong. Không nghĩ đến người này thế mà đã gia nhập Xuân Thu Minh. Triệu Thăng gặp tình hình này, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, nhưng ánh mắt quét qua sau, lại rơi tại Hứa Sùng sau lưng tiến đến trên thân hai người, rõ ràng là một nam một nữ hai tên người trẻ tuổi. Nam toàn thân áo đen, sắc mặt khô vàng, dung mạo phổ thông, nhưng hai mắt lại tình quang bắn ra bốn phía, đồng thời một mặt ý ngạo nghễ nhìn xem mọi người tại chỗ. Nữ niên kỷ như hơn 20, có được dáng vẻ thướt tha mềm mại, dung mạo xảo lệ, trên thân thình lình phát ra chút cơ cảnh đặc hữu khí thế. Triệu Thăng dò xét nàng này dung mạo, trong lòng đột nhiên khẽ động, phát hiện dung mạo của nàng lại cùng Trường Không chân nhân mấy phần tương tự. Luyện đan đại sư Hứa Sùng mang theo hai người, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, đi vào trong đại điện. Cổ Viêm Thu thấy một lần Hứa Sùng xuất hiện, mặc dù trên mặt lộ hiện một tia ngoài ý muốn, nhưng cũng không có dư thừa vẻ kinh ngạc, chỉ là lại cười nói: "Chúc mừng Trường Không tiền bối lại được một cánh tay đắc lực, Xuân Thu Minh có thể có Hứa Sùng đại sư gia nhập liên minh, chỉ sợ đối với cái này đánh cược sự tình đã có không nhỏ nắm chắc." Trường Không chân nhân mắt sáng lên, khẽ cười một tiếng nói ra: "Đặc sứ nói đùa, cái này đánh cược cũng là có chút bất đắc dĩ, nếu là Huyền Tiêu giáo thức thời nhượng bộ, bản tọa cũng không muốn bị thương lẫn nhau hòa khí." Cổ Viêm Thu mỉm cười không nói, trong ánh mắt hiện hiện không hiểu ý vị. Lúc này, Hứa Sùng tiến lên cùng Xuân Thu Minh ba vị kim đan chân nhân cùng Cổ Viêm Thu hàn huyên vài câu sau, lại chỉ vào thanh niên nam tử kia, trước mọi người giới thiệu nói: "Ta cho mọi người giới thiệu một chút. Đây là tiểu đồ các thần, trước đây ít năm ta tại Đan đỉnh tông cùng luyện đan đồng đạo giao lưu tâm đắc, trong lúc đó, dưới cơ duyên xảo hợp gặp hắn thiên phú còn có thể, lúc này mới thu hắn làm đồ. Về phần Giao Nhi, cũng không cần giới thiệu đi." Vừa dứt lời, Sích Diên chân nhân liền treo gẹo nói: "Giao Nhi thôi, Xuân Thu Minh thiên kim đại tiểu thư, bảo bối rất. Gặp cha ngươi cùng chư vị thúc bá, làm sao không chào hỏi đâu." Tên địa dung mạo xinh đẹp nữ tử nghe chút lời này, gắt giọng xích thúc thúc: "Ngài lại rêu cợt người ta." Nói xong, nàng xông Trường Không chân nhân túi đầu nhẹ nhàng, cung kính nói: "Nữ nhi sở giao gặp qua phụ thân. Hồi lâu không thấy, phụ thân nhìn qua gầy gò đi rất nhiều. Giao Nhi mau dậy đi. Mười mấy năm qua, ngươi đi theo Hứa Sùng đại sư du lịch Trung Châu đại lục, có thể có đoạt được." Trường Không chân nhân tay áo dài phất một cái, hồng quang một quyển mà ra, đem Sở Giao đỡ dậy, cũng nghiêm túc hỏi. Nữ nhi tự nhiên rất có đoạt được ngay tại hai cha con đối thoại thời khắc, Triệu Thăng trên mặt lộ ra hết sức cảm thấy hứng thú biểu lộ. Tại thế là người, hắn lại một lần nghe được Đan đỉnh tông danh tự, hồi tưởng lại kiếp trước đủ loại, hắn không khỏi lúc cảm thán ánh sáng thấm thoát, nhân sự không còn đến. Tiếp lấy, hắn đột nhiên đối với luyện đan đại sư Hứa Sùng sinh ra lớn như vậy hứng thú. Hắn muốn học luyện đan, người này chính là lựa chọn tốt nhất. Từ lúc này lên, Triệu Thăng đánh lên Hứa Sùng chủ ý, âm thầm suy nghĩ như thế nào từ chỗ của hắn học được đan đạo chân truyền. Một lát sau, Hứa Sùng cùng hai đồ Sở Giao cùng Cắt Thần từng cái ngồi xuống, đại điện không khí đã bởi vì luyện đan đại sư gia nhập liên minh trở nên sốt ruột mà vui sướng. Cổ Viêm Thu đối với Hứa Sùng hết sức cảm thấy hứng thú, nói chuyện phiếm trong lúc đó, mấy lần ẩn ẩn lộ ra mời chào chi ý một vị luyện đan đại sư, cho dù tại Chu Tức Đảo cũng vô cùng ít ỏi có, đã đủ để cho Cổ Viêm Thu buông xuống tư thái mời chào. Nhưng mà đối mặt đối với Cổ Viêm Thu mời chào, Hứa Sùng khuôn mặt tươi cười mà đợi, ngôn ngữ sẵn sàng, lại không chút nào động tâm ý tứ. Cổ Viêm Thu đụng nhằm Tây Đinh, trong lòng mặc dù thầm giận, trên mặt lại không hiện dị thường. Hắn cười ha ha sau, quay người xông trường không chân nhân nói, nếu Xuân Thu Minh có Hứa Sùng đại sư tương trợ, nghĩ đến đánh cược đấu sự tình đã rất có tính toán trước. Văn bối cái này liền trở về phục mệnh, thuận tiện đi Huyền Tiêu giáo định ra đánh cược kỳ hạn. Nếu dạng này, đặc sứ đi tốt. Kỳ Phong đạo hữu, người thay ta tiễn khách. Trường không chân nhân gật gật đầu sau, cũng không có lại giữ lại ý tứ, cũng hướng bên cạnh Kỳ Phong lão đạo phân phó nói. Kỳ Phong chân nhân mặc dù là cao quý Xuân Thu Minh phó minh chủ, giờ phút này nhưng không có không chút nào tình nguyện chi sắc, lúc này đáp ứng một tiếng, liền tự mình đem Cổ Viêm Thu đưa ra đại điện. Đợi đến Kỳ Phong lão đạo trở lại đại điện, Trường không chân nhân ánh mắt từ trong đại điện chậm rãi đảo qua, thấy mọi người thần sắc cung kính, mới mỉm cười, vẻ mặt và ái mở miệng nói: "Tốt, hôm nay trước hết đến nơi đây đi. Mọi người trở về bận bịu chính mình sự tình đi. Đánh cược sự tình, đợi đến bản tọa cùng hai vị phó minh chủ thương nghị xong xuôi sau, tự sẽ muốn mọi người công bố. Đi xuống đi." Chương 212, Đan sư hội 2, chương 212, Đan sư hội 2. "Ê, cần tuân minh chủ ý chỉ, thuộc hạ đi đầu lui xuống." Đại điện đám người đứng dậy ầm vang sư lầy, sau đó cáo từ rời đi. Triệu Thăng các loại đứng dậy cáo từ sau khi rời đi, trong chớp mắt trong đại điện liền chỉ còn lại có Trường Không chân nhân cùng hai vị phó minh chủ, còn có Hứa Sùng cùng hắn hai vị đồ đệ. "Giao Nhi, ngươi mang theo sư huynh của ngươi, cùng đi xuống trước nghỉ ngơi đi." Trường Không chân nhân suy nghĩ một chút, liền đối với Sở Giao nói ra. Sở Giao nhẹ giọng xưng là ngược lại là cái kiêng ngạo khí cắt thần trong mắt bất mãn chợt lóe lên, muốn nói lại thôi, lại bị sư muội lôi kéo rời khỏi ngoài điện. Trong nháy mắt, trong đại điện cũng chỉ còn lại có Trường Không chân nhân, Kỳ Phong lão đạo, Xích Diên chân nhân cùng Hứa Sùng bốn người. Bốn người trong đại điện thương lượng đàm luận một chút trong minh cơ mật sự tình, nhìn ra được Hứa Sùng cùng Xuân Thu Minh quan hệ cực kỳ mật thiết, những cái kia trong minh cơ mật đối với hắn cũng không chút nào giấu giếm. Bất quá kỳ quái là, bốn người đối với cùng Huyền Tiêu giáo đánh cược sự tình, lại là một chữ chưa nói. Hơn nửa canh giờ sau, đương sự tình đều nói không sai biệt lắm, Kỳ Phong, Xích Diên, Hứa Sùng ba người cũng đứng dậy cáo từ thời điểm, Trường Không chân nhân đỗng nhiên nhàn nhạt để một câu: "Đúng rồi, Thất Tinh tiểu linh mạch để lộ bí mật sự tình phải thật tốt tra một chút, Kỳ Phong đạo hữu, việc này liền giao cho ngươi đi làm đi." "Là, minh chủ." Kỳ Phong lão đạo trong mắt hơi híp, sau đó chắp tay xưng là. Xích Diên chân nhân nghe vậy sửng sở, nhưng không có nói cái gì, mà là không lời lui ra ngoài. Các loại trong đại điện chỉ còn lại có một mình hắn sau, Trường Không chân nhân nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại, tay phải trùng điệp đập vào ngọc ỷ bên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy ngọc ỷ vô thanh vô tức vỡ thành một đống bột mịn. Rời đi đại điện sau, Triệu Thăng từ chối nhã nhặn mạnh lấy nghĩa, Triệu xem hy bọn người mời tụ họp một chút đề nghị, nhưng ước định sẽ ở mấy ngày sắp tới sẽ đích thân đi mọi người động phủ bái phỏng. Cùng mọi người tạm biệt đằng sau, Triệu Thăng ngự sử phi kiếm, hóa thân kiếm hồng, thẳng đến Cựu Chân Đạo phân đảo Hào Quang đảo mà đi. Hào Quang đảo Đan Hỏa Phường, Triệu Thăng vừa rơi vào Đan Hỏa Phường trên đường phố, liền lập tức ngửi được từng đợt dị thường nồng đậm đan hương cùng mùi thuốc. Đan Hỏa Phường là Cựu Chân Đạo chủ doanh luyện đan, linh dược buôn bán, cửa hàng đan dược nhiều nhất phường thị, nơi này luyện đan sư nhiều nhất, người lưu lượng cũng cực lớn. Phường thị hai bên đường phố các loại tiệm thuốc đan cửa hàng san sát, trên mặt đường người người nhộn nhạo, thỉnh thoảng liền có thể trông thấy cái nào đó mặc đan bào luyện đan sư bị một đám tán tu vây quanh ghé qua tại trên đường phố, lấy lòng không ngừng bên hai. Bởi vậy có thể thấy được, tại cái này Cựu Chân Đạo, luyện đan sư địa vị không cao bình thường, cung cầu quan hệ nghiêm trọng mất cân bằng. Tới gần trạm vào tối, Triệu Thăng biểu lộ hơi có vẻ thất vọng từ trong phường thị đi ra. Nguyên lai hắn tại Đan Hỏa Phường một phen quanh đi còn lại, đem trong phường thị cửa hàng đan dược vòng vo một lớn khắp, các loại linh dược cùng linh dược hạt giống ngược lại là mua một đồng lớn, nhưng mà có thể vào hắn mắt lò luyện đan lại là một cái cũng không có mua đến, chớ nói chi là thiên địa linh hỏa. Hỏi thăm liên tục, hắn mới biết được thiên địa linh hỏa, đan phương, lò luyện đan mua bán phần lớn đều bị đan sư hội lũng đoạn, Đan Hỏa Phường thị chỉ cho phép giao dịch phổ thông đan phương cùng phẩm chất bình thường lò luyện đan. Về phần thiên địa linh hỏa càng là đan sư hội độc chiếm, rất khó xuất hiện tại phường thị trong cửa hàng. Luyện đan sẽ ở Cựu Chân Đạo danh vọng cực cao, thế lực ngầm cực lớn, ở trên đảo tất cả luyện đan sư đều không ngoại lệ, tất cả đều gia nhập đan sư hội. Mà nó đối ngoại trụ sở ở vào Hào Quang đảo dáng chiều dưới đỉnh. Ra phường thị, Triệu Thăng trong lòng đã lập kế hoạch, liền không nói hai lời trực tiếp thả ra phi kiếm, thân hóa kiếm hồng, hướng dáng chiều ngọn núi bay trốn đi. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ sau, một đạo kiếm hồng từ đằng xa cực tốc bay tới, chống đỡ gần một tòa bốc lên khói trắng ngọn núi lúc, kiếm hồng nhất chuyển, thật rơi xuống. Triệu Thăng tán đi kiếm quang, đứng dáng chiều dưới đỉnh. Đêm nay Hà Phong Sơn thể có chút kỳ lạ, nhìn từ xa giống một tòa toàn thân xích hồng ống cõi lớn, mà đỉnh núi là một mảnh lõm sơn cốc, chỗ sâu nhất là một tòa nhiệt khí quần quận núi lửa hồ, bốn phía trên vách núi đá tạc ra từng tòa động phủ, không phải liền có người mặc đan bào luyện đan sư ra ra vào vào. Mà tại chân núi mọc như rừng một mảng lớn kiến trúc, ở giữa đứng vững vài tòa lớn nhỏ không đều cung điện, trong đó hùng vĩ nhất một gian trên đại điện, dùng sơn vàng vẽ lấy đan sư hội bá chữ to. Triệu Thăng mơ hồ quan sát một chút trước mặt quần thể kiến trúc đằng sau, liền cất bước hướng đỉnh lô điện đi đến. Hắn hướng cửa ra vào thủ vệ lộ ra khách khanh lệnh bài sau, liền thuận lợi tiến nhập đỉnh lô trong đại điện. Triệu Thăng vừa bước vào trong đó, liền có một tên trước ngực hoa văn ba thai đan lô thanh niên mặc bạch bào tiến lên đón. Vị đạo hữu này hữu lễ, ngươi là tới mua đan lô, hay là có đan lô mới bán? Thanh niên mặc bạch bào ngữ khí có chút cung kính hỏi. Ân, muốn mua một cái tiện tay lò luyện đan, phẩm chất muốn tốt một điểm, có linh khí cấp lò luyện đan liền không còn gì tốt hơn. Triệu Thăng ngữ khí thản nhiên nói. Thanh niên mặc bạch bào nghe vậy con mắt to sáng, thần sắc lộ vẻ cung kính hơn, vội vàng nói tiền bối, ngài mời đi theo ta. Kim Minh đại sư vừa vặn trực luân phiên, trong tay hắn nhất định có ngài hài lòng lò luyện đan. Dẫn đường. Triệu Thăng lên tiếng sau, theo thanh niên mặc bạch bào xuyên qua đại điện, đi qua một đoạn hành lang, đi vào một tòa trong gian điện phụ. Tiến vào chấp điện, liền gặp một vị đầu trọc râu ria lão già mập lùn, trong tay nâng một tôn sinh mãn lục gỉ đan lô, phóng tới trước mắt, cẩn thận quan sát đến đan lô mặt ngoài minh văn. Triệu Thăng nhìn đối phương một chút, trong lòng biết người này chính là cái gọi là Kim Minh đại sư. Thanh niên mặc bạch bào tiến lên trước, đối với lão giả dị hai câu. Lão giả mập lùn buông xuống lò luyện đan, quay đầu nhìn về phía Triệu Thăng, đột nhiên mặt giãn ra cười to nói nguyên lai là mua bán tới cửa. Đạo hữu mau mời tới, lão phu trong tay khác không nhiều, chính là phẩm chất thượng giai lò luyện đan nhiều nhất. Bảo đảm ngươi thừa hứng mà đến, hài lòng mà về. Triệu Thăng mỉm cười, đi ra phía trước, chắp tay chào sau, cùng lão giả ngồi đối diện nhau. Ngồi xuống, lão giả mập lùn liền không kịp chờ đợi hỏi, không biết đạo hữu ngươi muốn mua đẳng cấp gì lò luyện đan. Triệu Thăng sắc mặt bình tĩnh nói linh khí cấp lò luyện đan, tôn hạ có thể có. Ân, cái này không dễ làm a. Lão giả mập lùn hít vào một hơi, xoa xoa hai tay mặt mũi tràn đầy khổ sở nói. Chương 213, hắn vừa học xong, 1, chương 213, hắn vừa học xong, 1, hẳn là đạo hữu trong tay không có. Lớn như vậy đan sư chẳng lẽ ngay cả một tôn linh khí đan lô cũng không có đi. Triệu Thăng lông mày nhướng lên, cố ý trong giọng nói mang ra một tia khiêu khích chi ý. Kim Minh đại sư nghe vậy kém chút giờ chân đứng lên, nói thẳng làm sao có thể, đừng nói một tôn, chính là 10 tôn 8 tôn, chúng ta đều lấy ra được đến, nhưng là cái gì, đạo hữu không ngại nói thẳng. Triệu Thăng nói xong, thả ra tự thân trúc cơ cảnh khí tức, đồng thời lấy ra khách khanh lệnh bài, đẩy lên lão giả mập lùn trước mặt. Kim Minh đại sư cảm ứng được Triệu Thăng trúc cơ khí tức, lại trông thấy lệnh bài, lập tức bình tĩnh lại đến, lại cười nói nguyên lai là Xuân Thu Minh khách khanh tiền bối, lần này tốt, tất cả mọi người là người trong nhà. Có chút quy củ tất nhiên là không cần để. Không cần hỏi thăm, lão già mập lùn lập tức hướng Triệu Thăng giải thích một phen. Nguyên lai lò luyện đan thuộc về đặc thù loại pháp khí, độ khó luyện chế so cùng giai pháp khí càng khó hơn rất nhiều, mà linh khí cấp lò luyện đan càng là khó càng thêm khó. Cho dù lấy đan sư hội thực lực, thường ngày có thể cung cấp giao dịch linh khí đan lô số lượng cũng sẽ không vượt qua 20 tôn. Vì ngăn ngừa linh khí đan lô sói mòn ra ngoài, đan sư hội âm thẩm định ra không bán cho ngoại nhân quý củ, trừ phi ngoại nhân có thể xuất ra lệnh công sẽ tâm động bảo vật. Xuân Thu Minh là cựu chân đảo bá chủ, đan sư hội cũng muốn thụ nó che chở, cho nên trong Minh trúc cơ khách khanh cũng không tính là ngoại nhân. Bất quá dù vậy, linh khí cấp lò luyện đan giao dịch cũng muốn tuân theo lấy vật đổi vật quý củ, tuyệt không thể dùng linh thạch giao dịch. Nói trắng ra là, đan sư hội giàu đến chảy mỡ, không nhìn chúng chỉ là linh thạch, đương nhiên thượng phẩm linh thạch cực phẩm ngoại trừ. Nghe lão già mập lùn giải thích, Triệu Thăng trầm ngâm cũng nói, trong lòng có chút khó khăn. Hắn suy tư liên tục, trong tay mình có thể lấy ra giao dịch đồ vật không nhiều, thích hợp nhất là tham gia tử chỗ lấy luyện đan tinh giải chi trăm đan vương. Thật là muốn bắt bản này đan quyết đi trao đổi một tôn lò luyện đan sao? Hắn nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được. Lão già mập lùn gặp Triệu Thăng do dự, liền mở miệng khuyên nhủ tiền bối, không bằng mua một tôn nhất giai thượng phẩm đan lô. Ta như không có đoán sai, tiền bối hẳn là lần đầu trải qua luyện đan chi đạo, không cần thiết ngay từ đầu liền lấy linh khí đan lô luyện tập. Hắn nói chưa dứt lời, lời nói này ngược lại làm cho Triệu Thăng định ra tâm tư. Ta chỗ này có một bản đan quyết, ngươi trước tiên có thể qua thoáng qua một cái mắt. Nói xong, Triệu Thăng từ trong túi chứa vật lấy ra đan quyết ngọc giản đưa cho lão già mập lùn. Thật. Kim Minh đại sư nhịn không được lộ ra vui mừng, vội vàng tiếp nhận ngọc giản, phóng tới mi tâm đọc. Khụ khụ. Một chén trà công phu sau, Triệu Thăng trông thấy đối phương thần sắc si mê, thật lâu không để xuống ngọc giản, thế là cố ý ho khan hai tiếng. Kim Minh đại sư bị kinh hỉ tới, lưu luyến không rời buông xuống ngọc giản, trên mặt không khỏi lộ ra một tia giới sắc. Tiền bối chớ trách, thật sự là tham gia tử đại sư lấy thuật quá mức đặc sắc, tại hạ nhìn mê mẩn, nhất thời quên thời gian. Triệu Thăng cảm thấy đối phương có chút ham món lợi nhỏ tiện nghi ý tứ, nhưng cũng không tốt nắm lấy chút chuyện nhỏ này không thả, dứt khoát rộng lượng biểu thị không ngại. Khi hỏi thăm đến bản này đan quyết có thể hay không đổi một tôn linh khí đan lô lúc, lão già mập lùn lời thề son sắt cam đoan có thể, mà lại là trong cùng giai tinh phẩm. Triệu Thăng gặp tình hình này, ánh mắt lóe lên, đồng nhiên nói ra trao đổi có thể, nhưng ta còn có một cái điều kiện. Tiền bối, mời nói. Kim Minh đại sư sảng khoái nói, ta muốn học luyện đan, chỉ là thiếu khuyết một tốt sư phụ, nhưng ta không muốn bái sư. Ngươi nhìn cái này như thế nào giải quyết? Kim Minh đại sư không chút do dự nói đơn giản, tiền bối chỉ cần có đầy đủ linh thạch, Kim Mô cam đoan cho ngươi tìm một vị danh sư, kỹ càng chỉ điểm ngài luyện đan. Dạng này à? Triệu Thăng từ chối cho ý kiến vừa nói, một bên rút về đan quyết ngọc giản. Kim Minh đại sư thấy thế trong lòng bình lên, vội vàng nói tiền bối chấm đã, ngài đến cùng có yêu cầu gì, cũng có thể nói ra. Ta có thể làm được, nhất định tận lực làm được. Hắn cũng không thể buông tha tham gia tử đại sư tự mình chứ tắc cảnh giới luyện đan. Người khác thường gọi hắn là đại sư, nhưng Kim Minh chính mình biết rõ tại chính thức luyện đan đại sư trước mặt, hắn điểm này kỹ nghệ đơn giản không lấy ra được. Mà tham gia tử chính là hơn 1000 năm phái tinh hải nổi danh luyện đan đại sư. hắn chứ tác đối với bất luận một vị nào luyện đan sư mà nói đều gọi được trọng bảo, nhất là tại đan sư hội bên trong càng là vô giới chi bảo. Khác nghề như cách núi. Triệu Thăng căn bản đoán không được tham gia tử chân chính thân phận, tự nhiên không phải cũng sẽ dự liệu được bản này đan quyết chân chính giá trị, đương nhiên cho dù biết Triệu Thăng cũng sẽ không hối hận. Bởi vì hắn không có tệ cây trổi tự chân ma bệnh, chỉ là có chiếm tiện nghi cơ hội, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Triệu Thăng đưa tay gõ gõ ngọc giản, tự đủ ta nghĩ nghĩ, dùng bản này đan quyết đổi một tôn lò luyện đan, có chút bị thua thiệt. Không được, dứt khoát không đổi. Kim Minh nghe vậy lập tức khổ mặt, mười phần lo lắng nói tiền bối, xin nghĩ lại a. Cùng lắm thì a, có. Nói nói, Kim Minh vỗ đùi, thần sắc trở nên phấn chấn, vội vàng nói tiền bối, ta tự mình chỉ điểm ngươi luyện đan, còn không thu ngươi bất luận cái gì linh thạch. Ngài nhìn dạng này được không? Ngươi được không? Triệu Thăng kéo dài giọng điệu, trong mắt vừa đúng lộ ra một tia ghét bỏ cùng vẻ hoài nghi. Kim Minh nghe vậy thần sắc càng thêm kích động, làm sao không được? Đừng nhìn ta hình dáng không ra sao, nhưng ta thế nhưng là trong hội ít có nhị giai luyện đan sư, địa vị gần như chỉ ở hai vị hội chủ phía dưới. Có đúng không? Triệu Thăng từ chối cho ý kiến gật đầu, trầm ngâm một lát sau, mở miệng nói bản này đan quyết có thể giao dịch, nhưng chỉ giao dịch với ngươi một người. Tại một người hai chữ bên trên, Triệu Thăng dùng trùng điệp ngữ khí. Kim Minh nghe vậy biết ý hắn nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng. Đã như vậy, về sau xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Triệu Thăng mỉm cười, đem ngọc giản đẩy trở về. Đi, chúng ta chọn trước một cái tiện tay đan lô. Kim Minh khôi phục gian thương bản sắc, cấp tốc thu hồi ngọc giản, tiếp lấy vô bên hông màu vàng hơi đỏ chữ vật mang. Chỉ thấy thanh quang lóe lên một cái rồi biến mất, ba tôn linh quang rực rỡ, tiểu dáng phong cách cổ xưa kỳ lạ đan đỉnh xuất hiện ở trên bàn. Thế nào? Ba kiện này đều là lão phu cất giữ linh khí đan lô, mỗi một cái đều là tinh phẩm, tuyệt đối không phải hàng thông thường. Kim Minh vuốt ve người gần nhất đỉnh lô, thần sắc đắc ý nói, thật là không tệ. Những đan lô này vừa xuất hiện, Triệu Thăng liền thấy đến bọn chúng tản ra linh quang, cùng tản ra nồng đậm đan hương. Chương 214, hắn vừa học xong, 2, chương 214, hắn vừa học xong, 2, hắc hắc. Không phải lão phu khoe khoang à, ba kiện này đan lô, ngươi lựa chọn và bổ nhiệm gì một kiện đều tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Lão giả gặp Triệu Thăng có chút động dung, càng là vui vô cùng nói. Triệu Thăng mỉm cười, cũng không lên tiếng phản bác, chậm rãi cầm lấy một tôn đan đỉnh, dùng thần thức từ từ dò xét. Đây là mài gió đỉnh, toàn thân do ngàn năm mài gió cổ đồng đúc thành, nội ẩn 23 đạo đan cấm, có thể đều hấp thu linh hỏa nhiệt độ, tính ổn định siêu cao, có thể gia tăng đan dược tỷ lệ thành đan, dễ thao túng. Mỗi khi Triệu Thăng cầm lấy một cái lô đỉnh nhìn kỹ lúc, Kim Minh ngay tại bên cạnh liễu lo không ngừng khen không ngừng, cái kia dương dương tự đắc bộ dáng, để cho người ta nhìn mà cười. Liền cái này, Triệu Thăng tại đem ba kiện đan lô đều đã kiểm tra một lần, trầm ngâm một hồi sau, chỉ vào một tôn ba thai sáu chân, vách trong khắc rõ chín đầu xích hồng hỏa long màu đen đan lô, đối với lão giả nói ra. Chậc chậc, tiền bối thật đúng là tốt ánh mắt, cái này cựu long đỉnh tuyệt đối thích hợp nhất tiền bối, nó mặc dù chỉ là hạ phẩm linh khí, nhưng khảm có cựu long lửa khiếu, nhiều nhất có thể dung nạp 9 loại thiên địa linh hỏa. Mỗi nhiều một loại linh hỏa, đỉnh này phẩm giai liền sẽ tăng lên một đoạn. Nếu có thể cựu hỏa tề tụ, cựu long đỉnh thậm chí không kém hơn thượng phẩm linh khí đan lô. Kim Minh gặp Triệu Thăng chọn lấy phẩm cấp thấp nhất một kiện, thoáng có chút kinh ngạc, nhưng ngay lúc đó liền thần sắc như thường, mấy câu liền đem cựu long đỉnh khen thành một đóa hoa. Triệu Thăng thu hồi cựu long đỉnh sau, lại hướng Kim Minh hỏi thăm về đến Kim sư phó, ngươi biết luyện chế trúc cơ đan sao? Kim Minh nghe vậy sững sờ, trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, nhưng rất nói mau nói, không phải lão phu nói ngoa, toàn bộ cựu chân đảo có thể luyện chế trúc cơ đan không cao hơn ba người, lão phu sư minh chính là một trong số đó. Nói xong, hắn ho khan một cái, do dự nói ngài là trúc cơ tiền bối, lại không bái ta làm thầy. Sư phụ một lần, ta thực sự không dám nhận. Lão phu nơi này cầm cái lớn, người ta về sau không bằng lấy đạo hữu tương xứng. Đi, về sau cứ làm như thế. Ta tên thật Triệu Xuân Hòa, vừa gia nhập Xuân Thu Minh không có mấy ngày. Triệu Thăng thái độ rất sảng khoái nói. Nói xong, Triệu Thăng lại hỏi Kim đạo hữu, xin hỏi một câu, trong tay ngươi có trúc cơ đan phương sao? Kim Minh nghe vậy lại là sững sờ, nghĩ nghĩ sau gật gật đầu, trúc cơ đan phương, ta còn thực sự có, nhưng tạm thời không có khả năng giao dịch với ngươi. Vì sao? Triệu đạo hữu có chỗ không biết, cái này trúc cơ đan phương quá là quan trọng. Nhất định phải cầu thị đan sư hội nhị giai luyện đan sư, mà lại trải qua hai vị hội chủ nhất trí khẳng định sau, mới có thể dùng đồng giá bảo vật đổi lấy. Đạo hưu nếu là thật sự muốn đổi lấy đan phương này, trước hết gia nhập đan sư hội mới được. Kim Minh kiên nhẫn giải thích nói. Thì ra là thế, không biết cái này đan sư hội như thế nào gia nhập, lại có cái nào yêu cầu. Triệu Thăng trên mặt hiện lên một tia chợt hiểu, truy vấn. Rất đơn giản, chỉ cần có thể luyện chế thành công ra 10 loại nhất giai đan dược, đồng thời sát suất thành công vượt qua 5 thành, tấn thăng thành nhất giai luyện đan sư sau, liền có thể gia nhập đan sư hội. Kim Minh vừa cười vừa nói, đa tạ đạo hữu bẩm báo. Triệu Thăng hơi suy nghĩ sau, song Kim Minh nói một tiếng cảm ơn. Tiếp lấy, hai người lại thương nghị một hồi, kỹ càng định ra về sau ngày sau giảng dạy luyện đan công việc sự tình. Sau nửa canh giờ, hai người thương nghị thỏa đáng, Triệu Thăng lấy cớ có việc, liền rời đi đan đỉnh điện. Sau năm ngày, Triệu Thăng sơ bộ luyện hóa cửu long linh đỉnh, liền hướng dáng chiều ngọn núi mà đến. Đến dáng chiều ngọn núi, từ chân núi cửa hang tiến vào, hướng thủ vệ lấy ra khách khanh lệnh bài sau, Triệu Thăng một đường thuận lợi tiến vào lòng núi, dọc theo tị hỏa gạch xếp thành thông đạo đi chỉ chốc lát. Tại phòng luyện đan giáp đinh hảo địa hỏa phòng bên trong, Triệu Thăng rốt cục gặp được ngồi nghiêm chỉnh Kim Minh, mà tại bên cạnh hắn đứng đấy một vị tứ chi thon dài, làn da ố vàng người thanh niên, trên thân người này mặc một bộ màu trắng thanh đỉnh đan bảo. Vừa thấy mặt, hai người đơn giản hàn huyên hai câu sau, Triệu Thăng mới biết được người thanh niên tên là Kim Đan Thành, là Kim Minh thân tộc hậu bối, cũng là hắn đại đồ đệ. Kim Minh nhìn xem Triệu Thăng, thẳng thắn nói, Triệu đạo hữu lần đầu trải qua đan đạo, bước đầu tiên không phải học tập như thế nào luyện đan, mà là muốn học tập phân biệt linh dược chủng loại, nơi sản sinh, phẩm chất, dược lý dược tính chờ chút. Chờ nhập cửa, lại học tập xử lý như thế nào dược liệu cùng như thế nào khống hỏa. Cuối cùng mới nếm thử luyện đan. Cho nên ngươi trước đi theo Đan Thành học tập một chút, có không hiểu lại đến hỏi thăm ta. Nhìn thấy Triệu Thăng mặt lộ bất mãn, Kim Minh lại cường điệu nói, luyện đan cũng không phải một chuyện dễ dàng, nó so tu luyện càng khó hơn gấp bội. Đương nhiên lấy đạo hữu trúc cơ cảnh giới, học tập điểm ấy đan đạo chi thức có lẽ không tới mấy năm. Triệu Thăng nghe vậy trầm ngâm một tiếng, gật đầu nói tốt ta. Vậy liền phiền phức Đan Thành tiểu hữu. Kim Đan Thành kiến trạng đội vàng chắp tay hành lễ nói không dám, không dám, vạn bối nhất định sẽ dốc hết toàn lực, mau chóng để tiền bối nắm giữ tất cả đan đạo cơ sở. Một chén trà đằng sau, Kim Đan Thành mang theo Triệu Thăng đi vào Đan Hỏa Phường một gian linh dược trong cửa hàng. Căn này tên là chân dược các cửa hàng là Kim Minh mở chiếm diện tích hơn 20 ở giữa, tại Đan Hỏa Phường cũng coi như một gian cỡ lớn tiệm thuốc. Tại hậu viện chứa đựng linh dược trong khu phòng, lít nha lít nhít màu nâu hộp thuốc sắp xếp tại giá thuốc bên trên, mà từng dãy giá thuốc tựa như thư viện giá sách một dạng, chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng, đem chọn tòa nhà kho nhét tràn tràn đầy đầy. Kim Đan Thành đi đến hàng thứ nhất giá thuốc trước, rút ra một cái hộp thuốc, mở ra hộp, lộ ra bên trong một tầng khô héo, mảnh như ngọn cỏ đổ vỡ. Tiên bối, mời xem, đây là cần bằng cỏ, nó, ta đều biết. Kim Đan Thành nói đến một nửa, liền bị Triệu Thăng không khách khí đánh gãy cần bằng cỏ, vị khổ mà sắc, dược tính thiên hàn, thường sinh tại rễ cây, thung lũng đất lõm. Trăm năm trở lên cần vàng cỏ là luyện chế ngọc vàng đan chủ tài, ngọc vàng đan là một loại nhất giai giải độc đan, chủ yếu hóa giải gián độc. Độc hạt nhìn xem Triệu Thăng thao thao bất tuyệt bộ dáng, Kim Đan Thành nhịn không được nuốt nước miếng một cái, mặt lộ ngượng ngùng chi sắc. Ta biết cũng chỉ có những thứ này. Kim Tiểu Hữu nhưng còn có cái gì bổ sung? Triệu Thăng sau khi nói xong, biểu lộ thành khẩn Kim Đan Thành. Không có không có. Tiền bối tổng kết vô cùng tốt, chúng ta lại nhìn xuống một loại linh dược nô, đây là ô linh hạt. Kim Đan Thành vừa mới nói được câu, lại bị Triệu Thăng đánh gãy cái này ô linh hạt, ta cũng có biết một hai, nó sinh tại ô linh thụ bên trên, 10 năm kết một hạt, hạt quen không rơi. Chương 215, Tủy Linh Đan mới bắt đầu học trận luyện, 1, chương 215, Tủy Linh Đan mới bắt đầu học trận luyện, 1, sau nửa canh giờ, kho linh dược bên trong, chìm đan hộp châu đầu. Ân, biết một chút theo từng cái hộp thuốc bị mở ra, Kim Đan Thành mở hộp tốc độ càng lúc càng nhanh, thần sắc cũng càng ngày càng trầm thấp. Bởi vì hắn thình lình phát hiện trước mắt cái này trúc cơ tiền bối, đối với linh dược nhận biết hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Cứ việc không phải tất cả linh dược đều biết, nhưng nhìn thấy đại bộ phận linh dược đều có thể nói ra cái 1 2 3 đến, có chút càng so với hắn hơn nắm giữ càng thêm toàn diện kỹ càng. Không ra trò đùa. Triệu Thăng sống mấy thế đâu, đời thứ 3 hắn hái hơn phân nửa bối linh dược, đời thứ 4 lại cố ý vơ vét cùng đọc qua các loại kinh thư sách cổ, công pháp, phù, đan, khí, trùng, trận chờ chút bất luận cái gì tu tiên tri thức cùng kiến thức đều không buông tha. Nhiều năm như vậy tích lũy xuống, có thể nói Triệu Thăng lý luận tri thức 10 phần phong phú, đối với linh dược hiểu rõ một chút không kém hơn phổ thông luyện đan sư. Cả ngày xuống tới, Triệu Thăng cùng Kim Đan Thành hai người nói liên tục phụ giáo, thế mà đem chọn tòa nhà kho qua một lần. Vì thế, Kim Đan Thành thâm thụ đả kích, kém chút tự bế. Ban đêm hôm ấy, khi Kim Đan Thành hướng sư phụ Kim Minh bẩm báo Triệu Thăng kỳ tích sau, Kim Minh cũng khó tránh khỏi giật nảy cả mình. Đương nhiên, hắn chỉ cho là Triệu Thăng là học tập luyện đan hạ rất nhiều năm cổ công, căn bản sẽ không nghĩ tới đối phương có treo ở thân. Kim Minh nghĩ lại, chuyện này với hắn tới nói là một kiện đại hảo sự, thế là hắn trực tiếp phân phó nói ngươi rằng này, ngày mai liền bắt đầu dạy hắn xử lý như thế nào dược liệu. Nếu như hắn còn như hôm nay dạng này, ngươi trực tiếp dạy hắn bảo chế linh dược, đi xuống đi. Là, sư phụ. Kim Đan Thành gật đầu nói phải lui ra. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, chân dược cát, chế dược trong viện. Kim Đan Thành mang theo Triệu Thăng đi vào một gian mùi thuốc nồng đậm rộng rãi trong phòng. Gian phòng trưng bày 4 trung đội trưởng dáng dấp bàn gỗ, trên bàn các loại chuyên dụng công cụ, cùng đủ loại tươi mới linh dược. Kim Đan Thành đi lên trước, cầm lấy một gốc lớn chừng bàn tay màu nâu linh chi, quay đầu lại hướng Triệu Thăng, tự tin nói đây là Toái Tinh Hải đặc sản hải linh chi, nó lớn ở đáy biển, kiêng kỵ nhất dùng lửa đốt làm chế. Bình thường phải dùng thủy ngọc làm cho Kim Đan Thành ngoài ý muốn chính là, lần này Triệu Thăng cũng không có mở miệng đánh gây hắn, ngược lại nghe say sưa ngon lành. Tốt ngươi thử một lần đi. Kim Đan Thành lòng tự tin đi lên, nhường ra Hải Linh Chi để Triệu Thăng tự tay thử nghiệm bảo chế một phen. Tốt. Triệu Thăng không chút do dự tiếp nhận Hải Linh Chi, cầm lấy thủy ngọc sử, nhẹ nhàng đè ép Linh Chi tàn đóng, dư thừa trình độ rất nhanh từ Linh Chi biên giới nhỏ xuống. Kim Đan Thành nhìn qua Triệu Thăng thuần thục mà thủ pháp chuyên nghiệp, lại một lần nữa á khẩu không trả lời được. Nói xong chỉ là một tân thủ, vì sao thủ pháp dạng này giả dặn? Gạt người chơi phải không? Kết quả là, bào chế linh dược khâu lại một lần mở ra gia tốc lại thêm nhanh hình thức. Vẹn vẹn 7 ngày thời gian, Kim Đan đã thành kinh biến đến mức một mặt chán nản, cảm giác thân thể phản phất bị móc sạch, rất khó gạt ra tươi mới chất lỏng, ân, là tri thức. Cái gì? Hắn vừa học xong. Trong đêm, Kim Minh nghe xong đồ đệ báo cáo, tại chỗ kinh hãi không ngậm miệng được. Sáng sớm hôm sau, Triệu Thăng làm xong mỗi ngày bài tập sau, liền ngự sử phi kiếm, thuần thục bay đến dáng chiều dưới đỉnh. Kiếm quang tán đi, Triệu Thăng từ chân núi cửa hang tiến vào lòng núi, đi qua thật dài một đoạn đường hành lang, đi vào địa hỏa phòng khu vực trước. Hôm nay, cửa ra vào thủ vệ đổi một nhóm người, Triệu Thăng vừa định đi vào, liền bị bên cạnh cả người cao gần trượng khôi giáp đại hán ngăn cản đường đi. Lệnh bài thông hành đâu? Không có lệnh bài, liền không thể đi vào. Cái này khôi giáp đại hán rõ ràng đầu óc không hiệu nghiệm, vậy mà không nhìn thấy Triệu Thăng bên hông cố ý đeo đi ra khách khanh lệnh bài. Triệu Thăng âm thầm lắc đầu, lập tức thả ra tự thân trúc cơ cảnh khí thế. Ta cùng người đã hẹn, muốn tại địa hỏa phòng gặp nhau. Người tránh ra đi. Trúc cơ tiền bối, ngài xin mời. Khôi giáp đại hán cảm ứng được Triệu Thăng trúc cơ khí thế, lập tức giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian liên thanh xưng là. Vừa thối lui hai bước, nhưng hắn đông nhiên lộ vẻ do dự, thần sắc nhăn nhăn nhó nhó muốn ngăn lại không dám cản, đành phải dùng xoắn xuýt ánh mắt đánh giá Triệu Thăng. Triệu Thăng gặp tình hình này, trong lòng cảm giác thật buồn cười, thế là lấy xuống khách khanh lệnh bài, đưa tới trước mặt người này nhận ra cái này sao? Đại hán gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói nhận biết, đây là khách khanh lệnh bài. Tiền bối ngài xin mời. Văn bối vừa tới nơi này không có hai ngày, nếu như vừa mới mạo phạm tiền bối, còn xin tiền bối thứ tội. Triệu Thăng trông thấy đối phương tức thời luôn mồm xin lỗi, liền xông đại hán nhẹ nhàng điểm một cái đầu, đi vào trong đường hành lang. Đi qua mấy trăm mét tị hỏa gạch lát thành thông đạo, Triệu Thăng liền xuất hiện ở một tòa mười phần rộng rãi hình tròn trong hang đá. Hầm đá nhiệt độ rất cao, bình quân vượt qua 40 độ, khô nóng trong không khí hỗn tạp các loại mùi thuốc cùng đan hương. Hầm đá này chỉnh thể do chân quý tích đá lửa xây mà thành, đường kính gần 30-40 trượng, cao 5-6 trượng. Tại hầm đá bốn phía trên vách đá đều phân bố tám đầu gần như giống nhau như lúc, cao 2 trượng rộng khoảng 1 trượng đường hành lang màu đen, đường hành lang miệng đỉnh chóp khắc lấy giáp, ất, bính, đinh chờ chút phù văn. Lúc này trong hầm đá y mắng một bóng người cũng không có. Nhưng đường hành lang chỗ sâu thỉnh thoảng vang lên một hai tiếng im lìm bạo thành, ngẫu nhiên cũng sẽ có tiếng mắng ẩn ẩn từ địa hỏa phòng bên trong truyền ra. Theo Kim Đan Thành giới thiệu, dáng chiều ngọn núi phòng luyện đan tổng cộng mở ra 8 đạo địa tâm hỏa trụ, chia làm 64 miệng địa hỏa mắt, cũng chính là có 64 ở giữa địa hỏa phòng. Mỗi đầu đường hành lang địa hỏa phòng số thứ tự càng đi về trước, địa hỏa phẩm chất càng tốt cũng càng ổn định, tương ứng luyện đan sát suất thành công cũng càng cao. Chữ Giáp Đạo Đinh Hào địa hỏa phòng là Kim Minh chuyên dụng phòng luyện đan, mà Triệu Thăng mục đích cũng là nơi này. Giáp Đinh Hào địa hỏa phòng trước, Triệu Thăng thần thức truyền âm sau khi tiến vào, cửa đá rất nhanh tự động mở ra. Triệu Thăng đi vào gian phòng, Kim Minh từ trên bồ đoàn đứng lên, cười khổ lắc lắc đầu nói Triệu đạo hữu, ngươi thật sự là cho ta một cái kinh hỉ lớn nha. Sớm biết ngươi kỹ năng cơ bản như vậy vững chắc, ta liền không để cho tiểu đồ đeo xấu. Phất tay đóng lại cửa đá, Triệu Thăng hai bước đi tới gần, lại cười nói Kim đạo hữu, cái này đúng vậy chắc ta. Triệu Mỗ cũng không nghĩ tới quý đồ dạy đơn giản như vậy dễ hiểu. Kim Minh một bên đưa tay ra hiệu Triệu Thăng tọa hạ, một bên buồn bực nói cái này cũng trách ta trước đó không có biết rõ ràng. Bất quá, đạo hữu có thể từng nghe qua vạn vật đều có thể thành dược. Vạn vật đều có thể luyện đan câu này ngạn ngữ cổ. Chương 216, Tủy Linh Đan mới bắt đầu học trận luyện, 2, chương 216, Tủy Linh Đan mới bắt đầu học trận luyện, 2, Triệu Thăng nghe vậy gật gật đầu, cười nói ta minh bạch Kim đạo hữu ý tứ. Đối với xử lý dược liệu trình tự này, ta đương nhiên không có mảy may ý khinh thường. Đúng a. Đạo hữu lần đầu trải qua đan đạo, liền có thể minh ngộ trong này chân ý, thật sự là thật đáng mừng. Phổ thông luyện đan sư sẽ chỉ lợi dụng bảo chế tốt linh dược đi luyện đan, lại không biết được một cái chân chính luyện đan sư đều sẽ thông qua tự tay bảo chế linh dược để quen thuộc cũng chính xác khống chế linh dược mỗi một phần dự tính, dạng này luyện thành linh đan không chỉ có số lượng càng nhiều, phẩm chất càng lớp 12 hơn vân. Về phần luyện đan đại sư thậm chí đan đạo tông sư các loại vô cùng cao minh nhân vật, bọn hắn mới là hóa mục nát thành thần kỳ tồn tại. Mỗi một loại kiểu mới linh đan sinh ra, thường thường đều nương theo lấy càng nhiều không biết linh dược dược tính cùng dược lý bị người giải thích, cũng mang ý nghĩa luyện đan chi đạo có phát triển mới. Triệu đạo hữu, có thể từng nghe qua tùy linh đan loại linh đan này? Triệu Thăng khẽ bước cầm nói tùy linh đan như vậy tiếng tăm lừng lẫy, ta đương nhiên nghe qua. Kim Minh nói cao hứng, biểu lộ hơi có vẻ phấn khởi nói, đạo hữu có biết 5000 năm trước, thiên trụ giới cũng không có tùy linh đan. Lúc đó cũng không có người nghĩ tới yêu thú tùy não dịch vậy mà có thể đem ra luyện đan. Thẳng đến Trần Chớ tông sư xuất hiện, khi hắn hay là một cái luyện đan học đồ thời điểm, liền manh động ý nghĩ này. Trải qua gần một giáp khổ sở tìm đòi, Trần Chớ tông sư rốt cục thành công luyện ra viên thứ nhất tùy linh đan Long Tung Ngư tùy đan. Không cần Triệu Thăng vai phụ, Kim Minh ngữ tốc càng lúc càng nhanh, các tùy đan có thể tăng lên tu tiên giả tinh thần lực, mà lại giá cả 10 phần tiện nghi. Đây quả thực vi bội bình thường đan lý. Là lấy Long Tu Ngư Tủy Đan vừa xuất thế, lập tức đã dẫn phát một hồi chưa từng có lớn thảo luận. Toàn bộ Toái Tinh Hải giới luyện đan bên trong có rất ít người duy trì Trần Chớ tông sư, đại bộ phận đều là phê bình cùng niệm ai, có thậm chí cho là Long Tu Ngư Tủy Đan có cực lớn thai hoàng ẩm, nhất định phải nhanh tiêu hủy. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Trần Chớ tông sư vậy mà lại luyện ra loại thứ hai tủy linh đan dùng biến hình hải trương tủy não luyện thành trương tủy đan. Trương tủy đan vẫn thuộc về có thể tăng lên tu tiên giả tinh thần lực đan dược. Lúc này, Kim Minh biểu lộ trào phúng xua hai tay một cái, cười xấu xa nói trương tủy đan đằng sau là kim tinh thú tủy đan. Sau đó là một loạt tùy linh đan. Trần Chớ tông sư dùng như sắt thép sự thật, tiếp lấy bác bỏ thế nhân đối với hắn chất vấn. Những cái kia trào phúng hắn các luyện đan sư mặt đều bị quất sưng. Bây giờ tùy linh đan trải qua mấy ngàn năm phát triển cùng cải tiến, đã trưởng thành là trong linh đan một cái chứ danh thuộc loại. Nghe xong hắn, Triệu Thăng sờ lên cái cằm, đột nhiên nói ra đạo hữu nói nhiều như vậy, có phải hay không đại biểu cho hôm nay ngươi dạy ta luyện chế loại thứ nhất linh đan là tùy linh đan. Đúng a? Triệu đạo hữu quả nhiên thông minh hơn người, khó trách còn trẻ như vậy liền trúc cơ thành công. Hôm nay ta muốn bảo ngươi luyện chế Long Tung Ngư tùy đan. Nó là nhất giai linh đan, độ khó luyện chế không cao, rất thích hợp lấy ra luyện tập. Kim Minh nhịn không được tán dương. Nói xong, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra 12 kiện bình bình lọ lọ, cuối cùng móc ra một cái hình vuông sứ hộp. Mở ra sứ hộp, bên trong là 9 cái to bằng nắm đấm trong suốt bình lưu ly, bên trong chứa nửa chỉ sâu thanh tịnh giống thạch một dạng tương dịch. Triệu Thăng túi đầu nhìn sang, mà Kim Minh cũng nhất nhất mở ra mặt khác bình quán, cũng dò hỏi Long Tu Ngư Tủy Đan đan vương, ngươi có nhớ không? Nhớ kỹ. dâu rồng cá thủy dịch 1 phần, chi lan bột đá 3 tiền, 5 lá thung 3 lượng 6 tiền, 30 linh san trùng thi 1 đầu Triệu Thăng thuần thục nói ra. Kim Minh nghe vậy cao hứng cười cười, tán dương Triệu đạo hữu, quả thật 10 phần dụng tâm. Bất quá luyện đan là một môn cực nặng thực tiễn kỹ nghệ, đan phương biết đến lại nhiều, cũng không bằng luyện ra một lần linh đan thử một chút. Đến, ta trước giới thiệu cho ngươi một chút cái này địa hỏa phòng công trình. Nói, Kim Minh từ trên bồ đoàn đứng lên, đi đến trong thạch thất, Triệu Thăng cũng đi đến phía sau hắn, chăm chú quan sát bốn phía. Chỉ gặp cả ở giữa địa hỏa phòng đại thể thành hình tròn, diện tích lớn khái khoảng 4-5 trượng, bốn phía vách đá đều là tích đá lửa. Mà ở thạch thất gần bên trong địa phương xây thành một tòa cao một thước bệ đá, chính giữa bệ đá có một cái thùng nước thô, lom đi xuống hình tròn cái hố. Cái hố cạnh ngoài, cả vòng khảm nạm lấy 8 cây to bằng cánh tay trẻ con địa hỏa quản, miệng nòng là một viên đỏ cắt đầu, đỏ cắt miệng rộng mở ra. Mà lại trên miệng ngựa, vừa vặn nhắm ngay trong cái hố trong lòng vương, làm phun ra tư thế, phi thường rất thật. Lúc này, Kim Minh đã chủ động cho Triệu Thăng giảng giải, chỉ vào cái hố nói, cái này chính là miệng địa hỏa chính là từ nơi này phun ra. Bất quá luyện chế nhất giai linh đan dưới tình huống bình thường không cần chủ hỏa miệng, dùng tới cái này 8 cái phân hỏa khẩu như vậy đủ rồi. Ngươi nhìn cái này đỏ miệng sò bên trong khảm nạm lấy điều hỏa trận, có thể dùng linh lực tự hành điều tiết địa hỏa lớn nhỏ cùng độ cao. Đương nhiên, đạo hữu ngươi dùng thần thức càng thêm thuận tiện. Nói đến đây, Kim Minh lời nói xoay chuyển, nói ra địa hỏa luyện đan tuy nói thuận tiện, nhưng cuối cùng không bằng dùng thiên địa linh hỏa tới tiện tay. Đạo hữu về sau có cơ hội nhất định phải hết sức luyện hóa một loại thiên địa linh hỏa, bằng không thì cũng không phát huy ra Cửu Long đỉnh tiềm lực. Triệu Thăng nghe xong yên lặng gật gật đầu. Lúc này, Kim Minh lại nói đơn giản mấy đầu luyện đan chú ý hạng mục, cùng địa hỏa phòng sử dụng quy tắc. Địa hỏa phòng thời gian sử dụng lấy một ngày là kế, một ngày liền cần 50 điểm công đức, đổi lại linh thạch tính toán là 80 khối một ngày. Nếu như điểm công đức không đủ, cũng có thể thuê mấy canh giờ. Nhưng ít ra muốn 3 canh giờ cất bước. Tốt, tạm thời nói đến đây, chúng ta bắt đầu luyện đan. Kim Minh nói xong quay người trở lại bồ đoàn chỗ khoanh chân ngồi xuống. Triệu Thăng thấy cảnh này, trong lòng hiếm thấy sinh ra một chút hưng phấn cùng thần trương. Hắn lập tức ngồi tại Kim Minh bên cạnh, thả ra thần thức, hết sức chăm chú quan sát đến Kim Minh nhất cử nhất động. Đi quát khẽ một tiếng đằng sau, một tôn màu trắng bạc ba chân đan đỉnh đột nhiên phồng lớn lên gấp bội, hóa thành một tôn to bằng bãi nước đan lô, bay xuống cái hố phía trên, đáy lò đem cái hố che đến cực kỳ chặt chẽ. Đầu tiên bước đầu tiên, ôn dưỡng đan lô. Theo cái này âm thanh giảng giải, Kim Minh hai tay vừa bấm pháp quyết, liên tiếp 8 đạo linh quang từ nó đầu ngón tay bay ra, kích xạ đến đỏ miệng sò bên trong, chợt lóe lên rồi biến mất. Một giây sau, 8 cái miệng sò đột nhiên phun ra 8 đạo to bằng cánh tay trẻ con ngọn lửa màu xanh, hỏa diễm hội tụ đến đan lô dưới đáy, lập tức một mảng lớn màu xanh địa hỏa cháy hừng hực đứng lên. Chương 217, Tủy Linh Đan mới bắt đầu học trận luyện, 3, chương 217, Tủy Linh Đan mới bắt đầu học trận luyện, 3, mấy hơi thở sau, địa hỏa phòng bên trong nhiệt độ cấp tốc lên cao, không khí trở nên khô nóng, mà ngân bạch đan lô cũng rất nhanh trở nên nóng hổi. Kim Minh liên tục đánh ra từng đạo luyện đan pháp quyết, đánh tới trên lò luyện đan. Chỉ chốc lát sau, vách lò bắt đầu ẩn ẩn phiếm hồng. Lúc này, Kim Minh biểu lộ nghiêm túc, thấp giọng nói thuật luyện đan vô số, nhưng đại thể chia làm hỏa luyện cùng thủy luyện, bây giờ đan đạo chủ lưu lấy hỏa luyện làm chủ. Ngươi nhìn kỹ, ta bây giờ liền bắt đầu tăng thêm linh dược. Vừa dứt lời, màu trắng bạc đan lô nắp lò đột nhiên mở ra một cái khe, Kim Minh lấy tay chỉ một cái trước mặt trên đất bình quán. Chỉ thấy, một cái trên mảnh dưới thô trong cái hũ đột nhiên bay ra một đầu dài 4 thước, thô to như cánh tay, toàn thân lam nhạt lân phiến trùng thi. Trùng thi bay lên cao cao, bay qua hơn một trượng khoảng cách, rơi vào trong lò đan. Cùng lúc đó, Kim Minh ngón tay nhấc câu, chỉ gặp một cái trong suốt trong bình lưu ly bột phấn màu xám từ từ bay ra, cấp tốc chui vào trong lò luyện đan. Phanh! Nắp lò lập tức khôi phục tại chỗ, Kim Minh lại liên tục đánh ra linh quang pháp quyết, 8 cái đỏ miệng so địa hỏa tùy theo giảm bớt rất nhiều, biến thành to bằng ngón tay. Kim Minh một bên chăm chú quan sát đến đan lô, một bên không quên hướng Triệu Thăng giải thích hiện tại một bước này là nấu luyện đan cơ, thời gian tại 2 phút đồng hồ tả hữu. Triệu Thăng sờ lên cái cằm, trong lòng dần dần hưng phấn lên. Đi qua hai đời, hắn mặc dù không có thử qua luyện đan, nhưng ở lúc rảnh rỗi cũng bỏ ra thời gian dài đến nghiên cứu thuật luyện đan. Bởi vậy đối với luyện đan chi đạo cũng không tính là lạ lắm. Triệu Thăng biết đan dược thành công hay không, chủ yếu ngay tại ở lúc luyện đan linh dược nấu luyện hòa hợp, dược tính dung hợp trình độ, cùng mấu chốt nhất đối với lúc thành đan ở giữa năm chắc. Thời gian sớm, linh đan chưa dung hợp hoàn thành, đan dược không thành hình. Thời gian đã chậm, đan dược liền sẽ đốt thành một đống cặn thuốc. Về phần chỗ thả linh dược thành phần và số lượng nhiều ít, trải qua tiền nhân vô số lần thực tiễn tổng kết, tại trên đan phương nói nhất thanh nhị sở, bình thường không cần lo lắng những này. Đương nhiên, ngươi như muốn cải tiến một loại linh đan, thích hợp gia tăng hoặc là giảm bớt một ít linh dược thành phần số lượng hoặc độ tinh khiết, cũng không phải không thể, chỉ cần ngươi có thể chịu đựng nổi luyện đan thất bại tổn thất. Bất quá nói lên đơn giản, chân thực dẫm đạp đứng lên thế nhưng là muôn vàn khó khăn. Tu tiên giới có câu vẻ thuận miệng gọi nghèo chế phù giàu luyện khí, trong nhà có mỏ học luyện đan. Có tục nói là ngày pháp tháng phù mấy năm khí, chỉ có một thế luyện đan khổ. Nói đến chính là bồi dưỡng được một vị luyện đan sư tốn hao tài nguyên cùng thời gian chi phí quá cao. Vẹn vẹn nói hai cái chỗ khó, một là chuẩn xác khống chế đan lô hỏa hầu, hai là tinh chuẩn nắm chắc tốt khai lọ thời gian. Hai cái này chỗ khó có thể nói là bất luận một vị nào luyện đan sư ác ngộng, coi như luyện đan đại sư cũng khó tránh khỏi xấu hổ thừa nhận luyện đan xác suất thành công thực sự không cao. Luyện chế cấp bậc linh đan có nhiều hơn một nửa xác suất thành công liền có thể trắng trợn chúc mừng. Tu tiên giới công nhận luyện đan là một môn cực kỳ ăn kinh nghiệm, mà lại thực tiễn tính cực cao kỹ nghệ. Trên cái độ hệ số, tại tu tiên bách nghệ bên trong gần như chỉ ở bói toán cùng trận pháp phía dưới, hoàn toàn được xưng tụng khó học khó tinh, khó tấn cấp. Nghĩ như vậy, 2 phút đồng hồ thoáng một cái đã qua. Bước kế tiếp, dung luyện dược tính. Kim Minh khẽ quát một tiếng, trước người bình quán liên tiếp bay ra mấy dạng phụ trợ linh dược, tại nắp lò mở ra đồng thời, vừa đúng rơi vào trong lò đan. Đại hỏa. 3 khắc đồng hồ, chú ý nhìn. Kim Minh tinh thần càng tập trung, nói chuyện càng ngắn gọn. Theo mấy đạo linh quang pháp quyết bị hắn đánh ra, tám cái đỏ miệng sọ phun ra địa hỏa đột nhiên biến lớn, trong phòng nhiệt độ tùy theo cấp tốc tăng lên. Đúng lúc này, Triệu Thăng thần sắc biến đổi, trên mặt lóe ra vẻ chấn động. Hắn là trúc cơ cảnh giới, đã sinh ra thần thức. Cùng Kim Minh chỉ dựa vào quan sát cùng kinh nghiệm so sánh, Triệu Thăng thần thức sớm đã thăm dò vào trong lò luyện đan, dùng thần thức tinh chuẩn quan sát trong lò linh dược dung luyện cùng dược tính phân ra cùng lẫn nhau phản ứng rất nhiều hiện tượng. Cái này rất trực quan, cũng rất rung động. Thần thức có thể nói là luyện đan lợi khí, cũng là tu sĩ trúc cơ ưu thế chỗ. Khi Triệu Thăng một chút xíu quan sát đến trong lò linh dược phản ứng biến hóa, cũng âm thầm ký ức tất cả phản ứng hiện tượng lúc, thời gian từng giờ trôi qua. 3 khắc đồng hồ đằng sau, một đoàn năm đấm lớn, màu nâu nhạt nửa ngưng kết trạng đan dịch tại trong lò luyện đan trên dưới chìm nổi, tại vô hình nhiệt độ cao nướng bên dưới, đan dịch bên trong dược tính sắp hoàn toàn dung hợp. Địa hỏa phòng bên trong, Kim Minh ngẫu nhiên đánh ra một đạo đan quyết, cũng thời khắc khống chế hỏa lực cường độ, cái trán chảy ra mấy giọt mồ hôi. Nhưng lúc này, hắn hoàn toàn không để ý tới xoa, tính toán hỏa hầu không sai biệt lắm. Đánh giá hỏa hầu không sai biệt lắm, Kim Minh quát khẽ một tiếng một bước cuối cùng thêm chủ dược, ngưng đan. Vừa dứt lời, dâu rồng cá tủy não dịch từ trong bình bay ra, kết hợp một viên thủy cầu, bịch một cái tử rơi vào trong lò đan. Triệu Thăng trong lòng siết chặt, trông thấy màu xanh địa hỏa tại Kim Minh khống chế bên dưới, có quy luật từng bước yếu bớt. Mà trong cùng một lúc, trong lò đan đan dịch cùng chủ yếu ngư tủy dịch chợt tiếp xúc, liền hợp lại cùng nhau, cũng kịch liệt phản ứng đứng lên, đan dịch mặt ngoài trong nháy mắt toát ra vô số thật nhỏ màu xám bọt khí, thể tích cũng cấp tốc giảm nhỏ. Màu xám bọt khí nổ bể ra đến, hóa thành từng sợi khói bụi, trong nháy mắt lại bị vô hình nhiệt độ cao thiêu đốt hầu như không còn. Ngắn ngủi một phút đồng hồ, nguyên bản màu nâu nhạt đan dịch biến thành trắng loãng sắc, thể tích giảm bớt đến lúc đầu một nửa. Ngay tại đan dịch sắp hoàn toàn ngưng kết thời điểm, Triệu Thăng trong lòng rất khẩn trương, chỉ kém một ngụm hô lên nhắc nhở Kim Minh. Vừa đúng lúc này, kinh nghiệm phong phú Kim Minh đột nhiên hai tay liên kết đan quyết, từng đạo linh quang trong nháy mắt chui vào trong lò đan. Theo quát to một tiếng ngưng, đan thành. Giờ khắc này, Triệu Thăng nhìn thấy trong lò đan đan dịch đột nhiên một trận lúc đích, tiếp theo một cái chớp mắt đống nhiên vỡ ra, chia 9 phần. Trong đó 4 phần trong nháy mắt tan rã, đốt thành một đống một phấn, mà mặt khác 5 phần đan dịch thì quay tít một vòng, ngưng kết thành từng viên bổ đảo lớn trắng loãng linh đan, đột nhiên từ bên trên miệng lò bay ra, xẹt qua một đạo mỹ diệu đường vòng cung, đinh đinh rơi vào sớm đã chuẩn bị xong trong đan bình. Kim Minh thở dài một hơi, đem đan bình đưa tới Triệu Thăng trong tay, tiện tay lau đi cái chán mồ hôi, nhếch miệng cười nói cuối cùng thành, chỉ bất quá chỉ có 5 viên, tỷ lệ thành đan bình thường rồi. Chương 218, luyện đan sơ thành chương 218, luyện đan sơ thành luyện đan nhất đạo, 9 là số lớn nhất, một lò linh đan nhiều nhất chỉ xuất 9 quả. 5 viên đã không ít. Kim Minh nói như vậy, rất rõ ràng là tại Triệu Thăng trước mặt vợ xéo lẹn, thay cái ý tứ chính là trang bức. Triệu Thăng đánh giá trong bình ngư tùy đan, không có chút nào phản ứng đối phương ý tứ. Kim Minh thấy thế lung túng gãi gãi cái cằm, lại khôi phục đại sư phong phạm, dò hỏi Triệu đạo hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Có muốn hay không ta lại làm mẫu hai lần, cho ngươi xem một chút? Đi, làm phiền ngươi lại luyện hai lô. Triệu Thăng cũng là dứt khoát, nói thẳng. Kim Minh nghe vậy sững sờ, biểu lộ ngoài ý muốn nhìn một chút Triệu Thăng. Hắn vốn cho là đối phương sẽ không kịp chờ đợi vào tay thử một lần. Đợi đến nhiều thất bại mấy lần trước, mới có thể để cho đối phương khắc sâu ý thức được luyện đan khó khăn. Ai ngờ người ta tuyệt không sốt ruột. Vậy được, lại luyện hai lô liền hai lô. Nếu như chỉ bằng tùy tiện nhìn xem liền có thể học được luyện đan, cái kia trên đời luyện đan sư đã sớm khắp nơi đều có căn bản sẽ không giống như bây giờ đi tới chỗ nào, đều bị người thổi phồng cao cao. Kim Minh cũng không nói nhiều, tiến lên dùng thần lộ thủy đem trong lò luyện đan bộ cọ rửa sạch sẽ sau, quay người trở lại bồ đoàn chỗ, khoanh chân ngồi xuống. Đầu tiên là ôn dưỡng đan lô. Kim Minh động tác trên tay gọn gàng, theo pháp quyết đánh ra, bát đạo phún hỏa khẩu lần nữa phun ra địa hỏa. Một lát sau, thanh âm vang lên lần nữa nấu luyện đan cơ, san trùng thi ra, ngũ diệp tung ra. 2 phút đồng hồ sau, dung luyện dự tính. 3 khắc đồng hồ sau, gia nhập chủ dược, chuẩn bị ngưng đan. Phanh. Nắp lọ dịch chuyển khỏi một cái khe, 6 viên trắng loáng như ngọc ngư tụy đan mang theo mùi thuốc nồng nặc bay ra đi ra, phóng qua một trượng khoảng cách, rơi vào trống ra trong đan bình. Kim Minh hơi có vẻ mệt mỏi lau vệt mồ hôi thủy, đem đan bình lần nữa đưa cho Triệu Thăng, đắc ý nói hắc hắc. 6 viên. Mặc dù so ra kém bình thường tám quả, nhưng cũng coi như chịu đựng. Triệu Thăng lặng lẽ biến mất trong mắt thần quang, tiếp nhận đan bình, vẻ mặt tươi cười sùng Kim Minh giơ ngón tay cái lên, tán dương Kim đạo hữu, ngươi thủ pháp luyện đan thật sự là cao minh a. Làm phiền ngươi một lần nữa như thế nào? Được a, chỉ cần đạo hữu không chê, ta hôm nay phụng bồi tới cùng. Kim Minh xuất liên tục hai lô linh đan, chính là lòng tin bạo dạ thời điểm, nói chuyện gọi là một cái hảo khí bừng mây. Chưa cấm lô, cố gắng nhịn đan cơ. Bước thứ 3, dung luyện dự tính. Bước thứ 4, thêm chủ dược, chuẩn bị ngưng đan. Ngưng, đan thành. Ngay tại Kim Minh hô lên ngưng chưa thời điểm, Triệu Thăng trong mắt thần quang bùng lên. Chỉ một thoáng, thế giới trở nên không gì sánh được chậm chạp, thời gian trong lúc vô hình bị kéo dài rất nhiều lần. Tại đạn thời gian gia trì bên dưới, Triệu Thăng mười phần rõ ràng mắt thấy ngưng đan toàn bộ quá trình. Tại trong mắt người khác có lẽ chỉ có ngắn ngủi một giây, nhưng ở Triệu Thăng trong mắt nó lại cực kỳ dài lâu, thời gian phảng phất đi qua một phút đồng hồ, ngư tủy đan mới chậm chạp thành hình cũng ngưng kết thành đan. Đan thành, ra ngoài cho lão phu. Đinh đinh thùng thùng. Tại một trận thanh thúy tiếng vang bên trong, 7 viên ngư tủy đan tuần tự chui vào trong đan bình. Kim Minh cười ha ha một tiếng, cho đến lúc này Triệu Thăng trong mắt thần quang mới chậm rãi biến mất xuống dưới. Thế nào? Đạo hữu thấy rõ sao? Có muốn thử một chút hay không tay? Kim Minh cười hỏi thăm Triệu Thăng đạo. Triệu Thăng có chút một gật đầu, sảng khoái nói vậy liền lao phiền Kim đạo hữu ở một bên tùy thời chỉ điểm. Không có vấn đề. Nói, Kim Minh nhường ra chủ tọa. Triệu Thăng lúc này tiến lên, dùng thần lộ thủy đem lò luyện đan cọ rửa sạch sẽ. Tiếp lấy quay người đi đến trung ương bồ đoàn chỗ, khoanh chân ngồi xuống. Triệu Thăng thu liễm dáng tươi cười, thần sắc nghiêm nghị, thần thức phóng xuất ra, bao phủ phía trước lò luyện đan cùng phía dưới địa hỏa đài. Theo hắn tâm niệm khẽ động, mấy đạo linh quang pháp quyết liên tiếp đánh ra, đỏ miệng sò nội bộ điều hỏa trận đống nhiên mở ra, chỉ gặp tám đạo to bằng cánh tay trẻ con màu xanh địa hỏa đột nhiên từ hỏa khẩu phun ra. Bước đầu tiên, ôn dưỡng đan lô. Triệu Thăng tỉnh táo thuật lại lấy Kim Minh lời nói. Sở dĩ như vậy, cũng không phải hắn cổ hủ câu nệ không thay đổi, mà là vì ra thêm ấn tượng. Bên cạnh, Kim Minh nhìn xem Triệu Thăng bấm niệm pháp quyết động tác âm thầm gật đầu, tuy nói động tác hơi có vẻ lạnh nhạt, nhưng khống hỏa pháp quyết đánh 10 phần tiêu chuẩn, khống chế linh lực vừa đúng. Không hổ là tu sĩ trúc cơ, phần này lực khống chế thật sự là mạnh. Kim Minh lần này ngược lại là nghĩ sai, Triệu Thăng đương thời chưa từng luyện cái gì khống hỏa quyết, chỉ bất quá hắn ở kiếp trước lại là đùa lửa cao thủ, khống hỏa quyết loại hình pháp quyết sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Một lát sau, lò luyện đan mặt ngoài ẩn ẩn phím hồng. Nhìn thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Triệu Thăng một chỉ chứa san trùng thi cái hũ, sau đó là chứa ngũ diệp thung bình sứ. Bước thứ hai, nấu luyện đan cơ. Trùng thi cùng thuốc bột thuận lợi đầu nhập trong lò đan, Triệu Thăng hai tay liên kết đan quyết, từng đạo linh quang chui vào trong lò đan, thúc đẩy hai loại linh dược tại vô hình nhiệt độ cao bên trong từ từ chịu giải, cũng phân ra dược lực tinh hoa. Bước thứ ba, dung luyện dược tính. Phanh phanh. Còn lại mấy loại linh dược liên tục bay vào trong lò đan, Triệu Thăng động tác trên tay không ngừng, đan điền linh lực vận chuyển đến đầu ngón tay, rất nhanh chuyển hóa làm từng đạo linh quang đan quyết, chui vào trong lò luyện đan. Nghe trong không khí dần dần nồng nặc lên đan hương, Kim Minh nhịn không được vén lên râu dài, con mắt không tự chủ trừng lớn ba phần, trong lòng âm thầm thầm nói người này có phải hay không trước kia học qua. Nghe mùi thuốc rất phù hợp, nói rõ hắn đối với lửa đợi nắm chắc đến rất tinh chuẩn. Cho dù có thần thức tương trợ, nhưng luyện chế đến thuận lợi như vậy, nghĩ đến 10 phần không bình thường. Bình thường người mới học tại nấu luyện đan cơ một bước này lúc, tuyệt đại đa số liền sẽ bởi vì khống chế không tốt hỏa lực mạnh yếu, dẫn đến đan cơ nấu luyện không đầy đủ, hoặc là nấu luyện thành một đống phế thải. Một cái luyện đan người mới học nếu không thất bại hơn vài chục lần, thường thường ngay cả bước thứ hai đều làm khó dễ. Hẳn là đối phương thật sự là một vị đan đạo thiên tài. Nghĩ đến đối phương trước đó thần kỳ biểu hiện, Kim Minh bỗng nhiên sinh ra một cái cổ quái suy nghĩ. Bước thứ tư, gia nhập chủ dược, ngưng đan. Đương chủ dược long cần cá tủy não dịch chui vào đan lô sau, Triệu Thăng thần thức toàn lực bộc phát mà ra, gắt gao nhìn chằm chằm đan dịch cùng chủ dược đan hoa phản ứng, động tác trên tay càng lúc càng nhanh, từng đạo đan quyết liên tục đánh ra. Khi đan dịch sắp hoàn toàn ngưng kết thời điểm, Kim Minh khẩn trương và phần, hai mắt quan sát tỉ mỉ lấy Triệu Thăng hành động kế tiếp. Triệu Thăng biết luyện đan khó khăn nhất vừa đóng là như thế nào ngưng đan. Bởi vì là lần thứ nhất nếm thử luyện đan, cho nên hắn từ bắt đầu liền hạ quyết tâm từ bỏ mặt khác 8 phần đan dịch, tạm thời chỉ cô đọng một phần. Chương 219, luyện đan thái điểu đúng vậy đồ ăn. Chương 219, luyện đan thái điểu đúng vậy đồ ăn. Mắt thấy thời điểm đến, Triệu Thăng trong mắt thần quang tăng gọn, thế giới trở nên không gì sánh được chậm chạp. Nhờ vào này, hắn có 10 phần dư giả thời gian từ từ cô đọng đan dược. Dưới khống chế của hắn, một phần đan dịch sách nhất chuyển, tùy tiện ngưng tụ thành một viên linh đan. Mà lúc này, từ đạn thời gian thế mà còn không có hơn phân nửa. Thời gian còn rất dài, muốn hay không lại ngưng luyện một viên. Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, Triệu Thăng trong lòng liền dục dịch ngóc đầu dậy không được. Triệu Thăng nghĩ lại, lập tức từ bỏ ý nghĩ này. Thân phận của hắn rất mất cảm, cần điệu thấp xử thế làm người, luyện đan thiên tài thanh danh quá mức đáng chú ý, dễ dàng rước lấy phiền toái không cần thiết. Nghĩ tới đây, Triệu Thăng động tác trên tay một chậm, trơ mắt nhìn mặt khác 8 phần đan dịch từ từ hóa thành cát đan. Phanh phanh phanh. Trong lò luyện đan truyền ra liên tiếp trầm muộn tiếng bạo liệt. Kim Minh chính coi là luyện đan thất bại lúc, Triệu Thăng vẫy tay, nắp lò đột nhiên mở ra. Theo từng sợi khói đen cùng cháy khổ mùi bay ra đan lô, một viên trắng loãng linh đan đột nhiên nhảy ra nắp lò, vạch ra một đạo bạch quang bay tới, linh một tiếng rơi vào đã sớm chuẩn bị xong trong đan bình. A, ngươi vậy mà một lần liền thành công. Kim Minh kiếp sợ con mắt đều nhanh trợn lồi ra, trong miệng lắp ba lắp bắp hỏi giật mình nói. Triệu Thăng lung lay đan bình, nghe bên trong linh đan thùng thùng tiếng va chạm, khiêm tốn nói đây đều là Kim đại sư dạy thật tốt, đương nhiên cũng có một tia vật khí. Kim Minh đột nhiên lắc đầu, dùng cực ánh mắt phức tạp nhìn xem Triệu Thăng, nói rất chân thành chỉ một lần không tính, lại luyện một lần thử một chút. Hắn tin tưởng trên đời có lần thứ nhất luyện đan liền thành công thiên tài, nhưng không tin Triệu Thăng là người như vậy. Kim Minh tình nguyện tin tưởng Triệu Thăng trước đó có quá nhiều lần luyện đan kinh nghiệm, lúc này mới sẽ có biểu hiện hôm nay. Triệu Thăng không do dự, sảng khoái đáp tốt. Lần này, Triệu Thăng nghĩ xấu. Hắn coi là Kim Minh nói như vậy là vì để hắn củng cố cùng tăng lên luyện chế ngư tùy đan sát suất thành công, lại không ý thức người ta không nguyện ý thừa nhận hắn là một cái luyện đan thiên tài. Không sai. Triệu Thăng trong suy nghĩ đối với thiên tài định nghĩa, cùng Kim Minh trong mắt thiên tài căn bản không phải một chuyện. Triệu Thăng tự nhận là hắn đủ điệu thấp lại không biết hắn loại biểu hiện này vẫn quá xuất chúng. Phải biết trên đời linh đan chủng loại vô số, đại khái chia làm giải độc, chữa thương, bổ nguyên dưỡng khí, tăng tiến tu vi, tăng trưởng tinh thần lực, tránh ách, diên thọ chờ chút, mỗi một loại linh đan độ khó luyện chế cũng không giống nhau. Giới luyện đan công nhận, trừ diên thọ cùng tị kiếp các loại có hạn vài loại nghịch thiên mà đi đặc thù linh đan bên ngoài, thuộc về luyện chế tăng tiến tu vi cùng tăng trưởng tinh thần loại luyện chế linh đan độ khó cao nhất. Đừng nhìn ngư tùy đan chỉ là cơ sở nhất giai linh đan, chủ dược chỉ có một loại, phụ dược mới 12 loại, nhưng nó thuộc về tăng trưởng tinh thần lực linh đan. Độ khó luyện chế so cùng giai linh đan càng khó hơn rất nhiều. Kim Minh sở dĩ chọn lựa ngư tùy đan, một là vì cho Triệu Thăng một hạ mã uy, đứng lên lão sư uy nghiêm. Thứ hai, ngư tùy đan là hắn sở trường mấy loại linh đan một trong, mà lại độ khó luyện chế không cao cũng không thấp. Ai ngờ có người không theo lẽ thường ra bài, cái này khiến Kim Minh mặt mo có chút không nhịn được. Hồi tưởng năm đó hắn học tập luyện chế ngư tùy đan lúc bị sư phụ thống mạ hơn 10 ngày bi thảm kinh lịch, Kim Minh đối với cái này vẫn khắc cốt minh tâm. Lần này, Kim Minh tập trung tinh thần, cực kỳ chăm chú quan sát đến Triệu Thăng luyện đan nhất cử nhất động. Lần thứ hai luyện chế dâu rồng ngư tùy đan, Triệu Thăng rõ ràng so lần thứ nhất càng thêm thuần thục rất nhiều, đan quyết cùng pháp quyết đánh 10 phần trôi chảy, khống chế độ chính xác so với lần trước nhỏ hơn 3 phần. Không hề nghi ngờ, luyện đan ba vị trí đầu chạy bộ lại nhanh lại ổn, hoàn toàn nhìn không ra hắn mới lần thứ hai đếm thử luyện đan. Ngưng, đan thành. Theo quát khẽ một tiếng, lò luyện đan toát ra quần quần khói đen thời điểm, một viên trắng đoán mượt mà ngư tùy đan quay tròn bay tới, rơi vào trong đan bình. Đinh một tiếng vang nhỏ, lại phảng phất một tiếng lôi điện lớn, hung hăng tại Kim Minh trong đầu đổ vang. Kim Minh không khỏi rên rỉ nói vậy mà lại một lần thành công. Triệu Thăng gặp tình hình này, trong lòng đột nhiên giật mình. Lúc này, hắn mới ý thức tới chính mình vừa mới hành vi có chút mạch lãng. Một cái luyện đan thái điểu mới vừa lên tay học tập luyện đan, lại liên tục hai lần luyện đan thành công. Loại tình huống này không thể nói là hiếm thấy, mà là mười phần hiếm thấy. Triệu Thăng tâm niệm hiện lên, trêu ghẹo nói Kim đạo hữu, cái này có gì đáng kinh ngạc, tốt xấu ta cũng là một vị tu sĩ trúc cơ, có thần thức trợ giúp, lại thêm đã đánh mấy chục năm đan đạo cơ sở. Vào tay liền luyện thành vài lô nhất giai linh đan, chẳng lẽ không phải rất bình thường thôi. Đúng a. Triệu đạo hữu là trúc cơ cảnh giới, luyện chế điểm ấy khó khăn nhất giai linh đan, đối với đạo hữu tới nói cũng không tính cái gì. Lão phu vừa rồi kém chút nghĩ sai. Kim Minh bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt rốt cục lộ ra thoải mái dáng tươi cười đến. Ha ha, ta cái này luyện đan thái điểu đúng vậy đồ ăn a. Triệu Thăng cười ha ha lấy lại bản thân treo chọc một câu. Kim Minh vừa nghĩ như thế, trong lòng dễ chịu rất nhiều. Nhưng trải qua lần biến cố này, hắn rõ ràng đối với Triệu Thăng càng thêm coi trọng. Đạo hữu xem ra đã sơ bộ nắm giữ luyện chế ngư tùy đan tinh túy. Bất quá vì tăng lên suất đan số lượng cùng sát suất thành công, đạo hữu vẫn là phải tận lực luyện tập nhiều hơn mới là. Nơi này còn thừa lại 6 phần luyện đan dược tài, ngươi hôm nay liền đem bọn chúng toàn luyện chế ra, vừa vặn rất tốt. Kim Minh lời ấy là xuất phát từ hảo ý, bất quá Triệu Thăng cũng có tính toán của mình. Hắn mỉm cười, thử dò xét nói Kim đạo hữu, hôm nay thời gian dư dả, ngươi không ngại sẽ dạy ta một loại linh đan phương pháp luyện chế? Kim Minh nghe chút lời này, lông mày không khỏi nhíu một cái. Luyện đan vốn là một loại khó học khó tinh kỹ nghệ. Triệu Thăng câu nói này, khó tránh khỏi có cương học bỏ xong liền muốn chạy ý tứ, lộ ra quá nóng lòng. Nghĩ nghĩ, Kim Minh thở dài cũng được. Đã ngươi muốn học, ta sẽ dạy ngươi luyện chế thủy linh đan. Triệu Thăng là nóng nội sao? Cũng không phải là. Thông qua vừa mới luyện chế ngư tùy đan kinh nghiệm, hắn đã ý thức được luyện chế mặt khác linh đan cũng có thể lợi dụng tự thân thiên phú đến tăng tốc tiến độ, cái này giống như là tại công ty. Tại luyện đan nhất đạo bên trên, có sư phụ dạy cùng mình tìm tòi hoàn toàn là hai khái niệm, cả hai độ khó căn bản không tại một cấp độ bên trên. Rõ ràng có thể tìm sư phụ dạy, lại nhất định phải tự mình tìm tòi. Loại này đã lãng phí thời gian lại lãng phí tinh lực tài lực hành vi, tại Triệu Thăng xem ra đơn giản mười phần ngu xuẩn. Chương 220, 2 năm đan sư, 1, chương 220, 2 năm đan sư, 1, nói làm liền làm. Kim Minh đánh định chủ ý, liền từ trong túi trữ vật lấy ra luyện chế thủy linh đan linh dược. Thủy linh đan cũng là nhất giai linh đan, thuộc về tăng trưởng tu vi loại đan dược, chủ dược là trăm năm biển cái giọt kia, phụ dược có thúy tâm phấn, nhất nhung tử trở chút 15 loại linh dược, độ khó luyện chế so ngư tùy đan càng khó hơn 3 phần. Luyện chế thủy linh đan trình tự cùng ngư tùy đan không kém bao nhiêu, chỉ bất quá luyện chế thời gian dài rất nhiều, bước thứ 3 dung luyện dược tính ít nhất cũng cần 1 canh giờ. Luyện chế bất luận cái gì linh đan, từ bắt đầu đến cuối cùng ngưng đan tất cả trình tự, đều cần người luyện chế toàn bộ hành trình hết sức chăm chú, thường thường một cái sơ sẩy chủ quan, liền sẽ dẫn đến luyện đan thất bại. Mà đây mới là luyện đan bên trong một cái chỗ khó mà thôi, càng khó khăn địa phương còn có rất nhiều, tỉ như dược tính xung đột cùng dung hợp, đan hóa phản ứng phức tạp độ, đan thành mấy vòng, đan kiếp các loại vấn đề. Sau 1 canh giờ rưỡi, một lò thủy linh đan thành công ra lò, đan thành 5 viên, phẩm chất thượng thừa. Kim Minh hơi có vẻ mệt mỏi thở dốc một hơi, ha ha cười nói Triệu đạo hữu nhìn thấy không, luyện đan không phải dễ dàng như vậy. Triệu Thăng sờ lên cái cằm, bất thình lình nói ra Kim đạo hữu, nếu không ngươi lại luyện hai lô. Kim Minh nghe vậy sững sờ, ách ách hai tiếng, nhìn thấy đối phương chờ đợi ánh mắt sau, do dự nói lại luyện một lò đi. Thủy linh đan dược liệu chỉ còn lại có một phần. Đợi đến luyện xong một lò này, ngươi liền đi luyện chế ngư tùy đan đi. Phải biết luyện đan quý tinh bất quý đa, tham thì thâm. Triệu Thăng gặp tình hình này cũng không nói ra đối phương hoang ngôn, mà là vẻ mặt tươi cười gật đầu nói phải. Bởi vì là một lần cuối cùng, Kim Minh lần này luyện đan rõ ràng dụng tâm hơn, về phần Triệu Thăng thì càng không cần nói. Lại qua một nửa canh giờ, mới một lò thủy linh đan lần nữa luyện thành. Lúc này xuất đan bốn hỏa, phẩm chất còn tốt. Đối với kết quả này, Kim Minh không tính hài lòng, lúc này mới vừa đạt tuyến hợp lệ mà thôi. Bất quá, Triệu Thăng lại là hết sức hài lòng, cảm giác có đại thu hoạch. Kim Minh dạy xong đằng sau cũng không tại địa hỏa phòng lưu thêm, chỉ đem 6 phần ngư tùy đan dược liệu lưu cho Triệu Thăng sau, liền lấy cớ có việc rời khỏi nơi này. Khi địa hỏa phòng bên trong chỉ còn lại có Triệu Thăng một người lúc, Triệu Thăng trong mắt tinh quang lóe lên, trên mặt hiện hiện kìm nén không được vẻ hưng phấn. Hắn bay người trở lại trên bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lần thứ 3 luyện chế ngư tùy đan. Lần này, hắn sẽ dốc toàn lực ứng phó. Sau nửa canh giờ, đan lô khói đen lượn lờ, Triệu Thăng trong mắt thần quang tăng vọt, hai đạo lam quang bắn ra hốc mắt dài hơn 3 thước, trên tay ngưng đan pháp quyết đánh lóe ra từng đạo tàn ảnh. Ngưng. Theo quát khẽ một tiếng, ba viên ngư thủy đan đột nhiên xông ra đan lô, bay nhanh đến Triệu Thăng trước mặt, treo trên bầu trời mà dừng. Đánh ra trước mắt tản ra nồng đậm đan hương linh đan, Triệu Thăng có chút mèo cặp mắt lại. Luyện đan quả nhiên không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mặc dù có thiên phú gia trì, Triệu Thăng vẫn coi thường luyện chế linh đan trình độ phức tạp, mặt khác mấy phần đan dịch hoặc là bởi vì dược tính độ dung hợp không đạt được ngưng đan tiêu chuẩn, hoặc là bởi vì đan hóa phản ứng không đầy đủ, dẫn đến cuối cùng ngưng đan thất bại. Lại đến, Triệu Thăng thu hồi ngư thủy đan, vung tay lên liền rời đi chỗ khác Kim Minh cố ý lưu lại ngân bạch đan lô. Một giây sau, chỉ gặp Cửu Long đan đỉnh nhất phi mà ra, điên cuồng phát ra đến cao cỡ một người, vững vững vàng vàng rơi xuống luyện đan trên đài. Oeng! Theo tám cái đỏ cấp ra hỏa khẩu phun ra nóng bỏng thuần thanh địa hỏa, Cửu Long đỉnh cấp tốc trở nên nóng bỏng. Cửu Long đỉnh không hổ là linh khí cấp đan đỉnh, Triệu Thăng điều khiển như vung tay làm, so cái kia ngân bạch đan lô càng trôi chảy gấp 10 lần. Lần thứ tư luyện chế ngư thủy đan, có Cửu Long đỉnh tương trợ, Triệu Thăng rõ ràng cảm giác được lần này linh dược nấu luyện càng nhanh, dược tính phân ra càng triệt để hơn, cũng càng cân đối. Đến dung luyện dược tính một bước này thì càng rõ ràng, đan dịch bên trên bọt khí càng thêm tinh mịn, thể tích thu nhỏ tốc độ càng nhanh 3 phần, mà luyện đan nhiệt độ biến hóa cũng so ngân bạch đan lô lại càng dễ điều khiển, tinh vi chuẩn xác trình độ cao hơn một cấp độ. Cái này lần thứ tư luyện đan, lập tức cho Triệu Thăng một cái to lớn kinh hỉ, lần này xuất đan vậy mà nhiều đến 5 viên, trong đó 4 khỏa phẩm chất thượng thừa, chỉ có 1 viên hơi có tỉ vết, nhưng cũng coi như còn hàng cao cấp chất. Triệu Thăng trong lòng rất là phấn chấn, thừa cơ bắt đầu luyện chế lô thứ 5. Sau nửa canh giờ, luyện chế thất bại, nguyên nhân thất bại không biết. Lô thứ 6, xuất đan 3 viên, nguyên nhân là dược liệu phẩm chất không được. Thứ 7 lô, xuất đan 7 viên. 7 lô luyện xong, Kim Minh lưu lại dược liệu toàn bộ hao hết, mà ngư tùy đan xuất đan số lượng đã nhiều đến 7 viên, trọng yếu nhất chính là hắn thế mà chỉ luyện chế thất bại một lần. Nếu để cho những luyện đan sư khác biết hắn luyện đan sát suất thành công, lập tức sẽ cả kinh trợn mắt hốt mồm. Gia hỏa này đơn giản không phải người. Triệu Thăng đối với kết quả này cũng coi như hài lòng, chỉ là chưa đủ tốt. Hắn cảm thấy mình còn có tăng lên rất nhiều không gian. Khi Triệu Thăng từ địa hỏa phòng đi ra rời đi Vãn Hà Phong lúc, sắc trời đã tối, thái dương ngã về tây. Mờ nhạt ánh mặt trời soi sáng Vãn Hà Phong bên trên đỉnh núi không phiêu đãng mảng lớn màu trắng mây khói lập tức bị chiếu rọi thành một mảnh huyết hồng, giống như đóa đóa ánh nắng chiều đỏ treo đầy bầu trời. Lúc này, Vãn Hà Phong đỉnh bốc lên cột khói bị nhuộm thành màu hồng phấn, từ xa nhìn lại tựa như một đạo lụa đỏ rơi xuống chín ngày, cực kỳ xinh đẹp. Nhưng như vậy cảnh đẹp cũng không thể hấp dẫn Triệu Thăng ánh mắt. Hắn vừa rời đi Vãn Hà Phong, liền thẳng đến Đan Hỏa Phường thị mà đi. Đến phường thị, hắn cũng không có đi trực tiếp đi vào chân dược các bên trong, mua rất nhiều phần luyện chế thủy linh đan cùng ngư tùy đan linh dược tài. Không chỉ có như vậy, hắn còn mua mặt khác mấy loại luyện chế nhất giai linh đan linh dược, chuẩn bị để Kim Minh về sau dạy hắn luyện đan. Ngày thứ hai, địa hỏa phòng bên trong, Cửu Long đỉnh bên trong truyền đến một trận trầm muộn tiếng bạo liệt, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng để Triệu Thăng trong lòng trầm xuống, sắc mặt có chút khó coi. Do dự một chút, Triệu Thăng thở dài, đem địa hỏa ngừng lại. Sau đó đi lên trước, vung tay lên đỉnh cái phi lên, đưa đầu nhìn thoáng qua bên trong, quả nhiên trong lò chỉ còn lại có một đống cát đan. Triệu Thăng lắc đầu, con ngón đúng ra, một đầu thủy long trống rỗng ngưng ra, cũng bay vào trong lò đan, cấp tốc lặp đi lặp lại cọ rửa lấy bên trong. Đây là hắn lần thứ 5 luyện chế thủy linh đan, cũng là lần thứ 2 thất bại. Chương 221, 2 năm đan sư, 2, chương 221, 2 năm đan sư, 2, như lấy xác suất thành công mà tính, thủy linh đan quả thật so ngư thủy đan càng khó một chút. Cọ rửa xong đan lô, Triệu Thăng đã từ thất bại trong bóng tối đi ra ngoài, tâm tình khôi phục bình tĩnh. Hắn mặt không thay đổi trở lại bồ đoàn tọa hạ, trầm tư rất nhiều, tổng kết xong thất bại kinh nghiệm giáo huấn sau, lại bắt đầu luyện chế lô thứ 6 thủy linh đan. Luyện chế linh đan có khi cũng coi trọng một cái quen tay hay việc, tựa như là chơi game soát đẳng cấp, chơi số lần càng nhiều càng quen luyện. 7 ngày sau, Kim Minh cùng Triệu Thăng hai người gặp lại lần nữa. Không đợi Kim Minh hỏi thăm, Triệu Thăng lập tức phô bày 7 ngày luyện đan đạt huấn thành quả. Một lò ngư thủy đan, xuất đan 3 viên. Một lò thủy linh đan, xuất đan 2 viên. Lợi hại nhất là hai lần đều không có thất bại. Nhìn xem Triệu Thăng khiêm tốn mà khát vọng biểu lộ, Kim Minh hít sâu một hơi, phê bình lời nói làm sao cũng nói không ra miệng. Gặp tình hình này, Triệu Thăng thừa cơ đề nghị Kim đạo hữu, ta nghe nói ngươi còn tinh thông luyện chế Ngọc Hoàng đan. Vừa vặn ta cũng chuẩn bị 20 phần dược liệu, không bằng hôm nay ngươi sẽ dạy cho ta như thế nào luyện chế Ngọc Hoàng đan. Kim Minh nghe xong nhịn không được thở mạnh thở ra một hơi, trong lòng không biết làm sao đến, cảm giác có cái gì đỉnh phổi đau, 10 phần bị quất. Hắn che ngực miệng, thống khổ đáp ứng nói tốt. Triệu Thăng nghe vậy lại hỉ, đối với Kim Minh thống khổ làm như không thấy, người đứng đầu nắm chặt tay của hắn, nói cảm tạ đạo hữu quả nhiên đại khí, Triệu Mỗ 10 phần bội phục. Đang nói chuyện, Kim Minh cảm giác trong tay nhiều một khối vật cứng rắn, cúi đầu xem xét, chỉ thấy một khối trung phẩm thuần âm linh thạch từ ngón tay tiết lộ ra điểm điểm vân sáng. Kim Minh thấy vậy lập tức cảm giác tốt hơn nhiều, lãng thanh đạo đạo hữu khách khí. Đã ngươi có thành ý, ta tự sẽ dốc túi tương thụ, bảo đảm ngươi hài lòng. Triệu Thăng hội ý vô vỗ tay của hắn, cười nói khác không dám nói, đạo hữu về sau sẽ thấy thành ý của ta. Đi, Kim Mỗ bây giờ liền bắt đầu luyện một lọ Ngọc Hoàng Đan. Kim Minh rất sảng khoái nói. Thời gian 2 năm thoáng một cái đã qua. Cựu chân đảo Hạch Tâm Linh đảo Xuân Thu đảo, hòn đảo chính đông có một tòa chiếm diện tích rộng dài 3 tầng cung điện hình lâu vũ, lâu một đại điện trên cửa chính treo công đức đường 3 cái thiếp vàng chữ lớn. Lâu này vũ nội bộ 10 phần rộng rãi, một tầng đại điện diện tích chừng 50-60 trượng rộng, trong điện chia làm rất nhiều khu vực ở giữa lấy ngọc thạch bày hàng ngăn cách. Mỗi cái khu vực trung ương đều đứng thẳng lấy một mặt to lớn màu trắng tường ánh sáng mặt ngoài hiện ra từng hàng đỏ thẫm vàng lục trắng ngũ sắc văn tự, đối ứng 5 cái nhiệm vụ đẳng cấp. Công đức đường chính là Xuân Thu Minh đối tự thân minh chúng, ở trên đảo tán tu cùng một đám khách khanh trưởng lão ban bố các loại nhiệm vụ địa phương. Khu vực bởi vì công năng khác biệt, chỗ đối ứng nhiệm vụ cũng có thể nói là đủ loại, có săn giết yêu thú, tìm kiếm linh thảo, dược liệu chờ chút phổ thông nhiệm vụ, cũng có quan hệ với luyện đan luyện khí luyện phù chuyên nghiệp nhiệm vụ, cũng có thuê, ám sát, hộ vệ chờ chút nhiệm vụ đặc thù, thậm chí còn hữu chiêu con rể, chiêu đồ. Có thể nói chỉ cần ngươi dám hạ nhiệm vụ, công đức đường liền dám tiếp nhận, điều kiện tiên quyết là giao nổi thù lao cùng nhiệm vụ tiền thuê. Tại tu tiên giới, giống công đức đường dạng này đặc thù nơi trốn, kỳ thật rất phổ biến, bất luận cái gì hơi lớn một điểm tu tiên tông phái cùng tu tiên gia tộc đều cũng có sẽ có tương tự nơi trốn, cũng tỉ như Triệu Thăng kiếp trước đợi qua Quy Nguyên Tông, nó thành lập tốt công đường liền cùng công đức đường công năng cực kỳ tương tự, chỉ là không có giống công đức đường dạng này nhiệm vụ gì cũng dám treo ở trên mặt nổi. Giờ phút này, tại một mặt to lớn tường ánh sáng trước người mặc áo đen Triệu Thăng chính ngừng chân mà đứng, hai mắt theo tường ánh sáng văn tự biến động, ánh mắt chớp động không ngừng. Sau một lát, hắn đột nhiên thần thức khẽ động, đưa tay lộ ra một khối ngọc bài đến. Bình cấp số 11 nhiệm vụ theo hắn cái này âm thanh quá khẽ, tường ánh sáng mặt ngoài đột nhiên bắn ra một đạo bạch quang lóe lên chui vào trên tay hắn trong ngọc bài. Ngọc bài mặt ngoài nổi lên một trận bạch quang sau, thình lình nổi lên một loạt chữ nhỏ, 20 mai ích thủy đan, điểm công đức 1000. Triệu Thăng quét xuống một cái, liền đem nhiệm vụ này tình huống nhưng tại ngực. Nguyên lai cái này ích thủy đan chính là nhất giai trong linh đan độ khó luyện chế khá lớn một loại đặc thù loại linh đan. Tu tiên giả ăn vào một viên ích thủy đan, nhưng tại dưới nước tự do hô hấp, tiếp tục thời gian dài tới 3 ngày. Luyện đan thật sự là một hạng tốn hao to lớn kỹ nghệ. Cho dù Triệu Thăng trong tay rồi rào, cũng hô to không chịu được nổi. Nhất là hắn tại đếm thử học tập luyện chế luyện đan tinh giải chi trăm đan phương bên trên nhị giai linh đan lúc, bất kỳ lần nào luyện chế thất bại chi phí đều tại 3 chữ số linh thạch trở lên. Không phải hắn bất an tại luyện chế nhất giai linh đan, thật sự là hắn tiến độ quá nhanh, sớm tại nửa năm trước Kim Minh liền đã bị hao hết. Hắn nắm giữ 21 chủng nhất giai linh đan phương pháp luyện chế, đều bị Triệu Thăng học đến tay. Về phần nhị giai linh đan, ngượng ngùng rất, Kim Minh sẽ chỉ luyện chế một loại nhị giai kim vật đan, xác suất thành công thấp đáng thương. Luyện chế 10 lần mới thành công 1-2 lần, mỗi lần xuất đan nhiều nhất 2 viên, phẩm chất liền không nói. Triệu Thăng không phải không động đậy bái những luyện đan sư khác vì sư tâm tư, nhưng từ khi hắn thỉnh thoảng nghe đến liên quan tới hắn là luyện đan thiên tài nghe đồn, lại bị một chút trúc cơ đồng đạo nhiều lần đến nhà bái phòng sau. Vì ngăn ngừa càng nhiều phiền phức xuất hiện, Triệu Thăng đành phải tạm thời bỏ đi ý nghĩ này. Cùng lúc đó, Triệu Thăng cũng âm thầm giảm bớt đi địa hỏa phòng số lần, cùng bán đi linh đan số lượng cùng số lần. Đối với công đức đường, gần nhất 2 tháng Triệu Thăng tới cần một chút. Thứ nhất là thuận tiện đón lấy mấy cái luyện đan nhiệm vụ, kiếm chút linh tiền hồi tiền vốn. Nhưng hắn chủ yếu là vì thiên địa linh hỏa mà đến. Chỉ tiếc, thích hợp luyện đan thiên địa linh hỏa chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Mấy tháng qua, Triệu Thăng đi dạo hết ở trên đảo phường thị cùng công đức đường, thiên địa linh hỏa ngược lại là gặp mấy loại, nhưng đều không phù hợp yêu cầu của hắn. Thật vất vả nhìn thấy một đóa địa tâm kim diễm, thích hợp luyện đan. Nhưng mà không chờ hắn xuất thủ, địa tâm kim diễm liền bị đan sư công hội thượng tầng mua đi. Triệu Thăng chỉ là một cái luyện đan học đồ, căn bản không tại trong mắt người khác. Cứ việc toàn bộ Cửu Chân đảo trừ Kim Minh ẩn đoán được bên ngoài, căn bản không ai hiểu được hắn đã sớm là một vị nhất giai luyện đan sư. Triệu Thăng đón lấy luyện đan nhiệm vụ sau, lại nhìn một chút những nhiệm vụ khác tường ánh sáng, không có phát hiện thiên địa linh hỏa nhiệm vụ manh mối. Chương 222, mời chào thất bại chương 222, mời chào thất bại suy nghĩ một phen đằng sau, hắn lúc này cất bước đi ra công đức đường, kim tinh phi kiếm ném đi, đồng thời vòng quanh người thể nhất chuyển, cả người đột nhiên hóa thành một đạo kiếm hồng thẳng đến cạnh đảo động phủ bay đi. Tính danh Triệu đỉnh thiên Triệu Thăng thọ nguyên 33, 149 cảnh giới trúc cơ 3 tầng nghề nghiệp nhị giai phù sư, nhất giai đan sư thể chất thủy kim hỏa tam linh căn, bán linh tộc tiên phú tử đạn thời gian, cảm giác nguy hiểm. Tuyệt đối lý tính, kỹ năng công pháp huyền nguyên trọng thủy quyết tinh thông điệp phù thuật đại thành, khống hỏa quyết đại thành, huyết hồn kinh tản, thuần thủ, pháp thuật chiết quan thuật, trảm thần kiếm, thủy lôi pháp, ngàn dòng thăng mây, chế phù, liễm thần phù, thủy long phù, sinh sinh bách nghiệp phù, trăm màn băng vân, huyền ảnh độn phù các loại 176 chủng luyện đan ngư tùy đan, thủy linh đan, ngọc hoàng đan, ngưng nguyên đan, ngưng thần đan, ích thủy đan chung 25 chủng. Giáp đinh hào địa hỏa phòng bên trong, không khí khô nóng, sóng nhiệt cuộn cuộn, trong phòng nhiệt độ cực cao. Triệu Thăng hết sức chăm chú, tại thần thức khống chế tinh chuẩn bên dưới, tám đạo miệng sọ phun ra màu xanh địa hỏa, từ lớn thành nhỏ biến thành to bằng ngón tay, mà cựu long đỉnh cũng theo đó từ từ hiện lên, hình thể do to bằng vại nước linh lợi nhất chuyển co nhỏ lại thành vò rượu lớn như vậy, cũng tại địa hỏa thiêu đốt bên dưới chậm rãi chuyển động. Theo thời gian từng giờ trôi qua, Triệu Thăng cẩn thận tăng thêm lấy từng loại linh dược, có rễ cây trạng cây khô, cũng có xử lý qua màu xanh lá ngọc phấn cùng trong suốt tương dịch chờ chút. Dung luyện dược tính một bước này, là luyện đan dễ dàng nhất mất khống chế một bước, bởi vì đan hóa phản ứng nhất là kịch liệt, không cho phép hắn có một phần chủ quan. Đây là hắn lần thứ tư luyện chế nhị giai linh đan hàng cựu tụy linh đan, ba lần trước đều thất bại, lần này luyện chế xem ra có thành công hy vọng. Sau nửa canh giờ, cựu long đỉnh bên trong tản ra nhẹ nhẹ mùi thuốc, để cho người ta nghe thấy mừng rỡ. Nhưng Triệu Thăng rõ ràng, không có tăng thêm chủ dược trước đó, xuất đan còn sớm rất. Tối thiểu chủ dược cùng đan dịch dung hợp thành công, đi đến ngưng đan một bước này mới được, dạng này mới có hy vọng thành công. Nhị giai linh đan so nhất giai linh đan luyện chế càng khó, bình quân khó hơn không chỉ gấp 10 lần, số ít đặc thù linh đan ngoại trừ. Lấy Triệu Thăng dạng này nộ tính tiên phú hơn người thiên tài, luyện chế nhị giai linh đan lúc cũng liên tục thất bại nhiều lần. Đương nhiên, đây có lẽ là chính hắn tìm tòi thí nghiệm duyên cớ. Luyện chế nhị giai linh đan là rất khó, nhưng lại khó, chẳng lẽ có chút cơ khó sao? Nghĩ tới đây, Triệu Thăng chấn tác tinh thần, thần thức khống chế dưới cựu long đỉnh linh quang lấp lóe, có vẻ hơi loa mắt. Thời gian dần trôi qua, địa hỏa bắt đầu do mảnh biến lớn, cuối cùng thậm chí đạt đến to cỡ miệng chén tình trạng, địa hỏa đem toàn bộ Cửu Long đỉnh đều khóa nhập trong ngọn lửa. Liếc nhìn lại, Cửu Long đỉnh phảng phất thành một cái hỏa cầu, mà mùi thuốc theo liệt diễm thiếu đốt, càng phát nồng đậm. Lại qua gần một canh giờ, mùi thuốc nồng nặc tụ tập ở thạch thất đỉnh chót, thật lâu không tiêu tan, cuối cùng vậy mà tạo thành một đoàn nhỏ màu xám trắng đan vân. Gặp tình hình này, Triệu Thăng trong mắt thần quang lóe lên, tay phải bung lên, một viên nắm đấm lớn, xanh bóng chất keo lạnh cưu tùy não, mất nước bay ra, nhất phi rơi vào Cửu Long đỉnh bên trong. Oeng! Cửu Long đỉnh một trận rung động, mảng lớn lam yên từ nắp lọ biên giới phun ra, thạch thất mùi thuốc trở nên càng đậm, nhưng khô nóng trong không khí lại đột nhiên vọt tới một tia lạnh lẽo thấu xương. Triệu Thăng thần thức toàn lực bộc phát, trên tay đan quyết đánh ra đạo đạo tàn ảnh, liên tiếp trong mắt linh quang lóe lên chui vào Cửu Long đỉnh bên trong, khống chế lại đan dịch hoàn thành sau cùng đan biến, lúc này chính là đồ đần cũng biết, lần này luyện đan đã đến thời khắc quan trọng nhất. Cho lão tử, ngưng. Một lát sau, Triệu Thăng đột nhiên quát to một tiếng, trong mắt thần quang tăng gọn, hai tay gần thành một mảnh tàn ảnh. Phanh phanh phanh. Tại một trận trong tiếng bạo liệt, theo tiêu hồ mùi truyền ra thời điểm, Triệu Thăng trên mặt đột nhiên lộ ra vui sướng dáng tươi cười. Đùng. Một viên lam nhạt linh đan bỗng nhiên từ trong đỉnh nhảy ra, tại thần thức khống chế bên dưới, đánh lấy xoáy mà bay đến Triệu Thăng trước mặt, đinh một tiếng lọt vào sớm đã chuẩn bị xong trong đan bình. Nhị giai hàn cưu tùy linh đan thành. Triệu Thăng tâm niệm vừa động, tám cái phun lửa miệng lập tức cùng nhau đóng lại, địa hỏa tùy theo tán đi. Hắn bây tay, Cửu Long đỉnh từ luyện đan đài bay đến trước mặt. Triệu Thăng cúi đầu nhìn về phía trong đỉnh, chỉ gặp đan đỉnh dưới đáy có một mảnh màu cháy đen can thuốc bên trong có hai khối hắc lam hỗn tạp tiêu hồ đan hoàn, xem xét chính là ngưng đan chưa thành phế đan. Ai, cuối cùng chỉ thiếu một chút. Triệu Thăng lắc đầu, thầm nghĩ đáng tiếc. Nghĩ nghĩ sau, hắn đem hai viên phế đan từ trong đỉnh lấy ra, chuyên môn phóng tới một cái hộp ngọc bên trong. Cho dù là phế đan, nhưng cũng rất có giá trị nghiên cứu, Triệu Thăng có thể không nỡ không công ném đi. Sau khi làm xong, Triệu Thăng liền tại trên bồ đoàn bắt đầu tĩnh tọa, một bên từ từ khôi phục tâm thần, một bên âm thầm tổng kết luyện đan kinh nghiệm. Thẳng đến sau nửa canh giờ, hắn mở to mắt, lúc này mới lần nữa bắt đầu luyện đan. Đồng dạng trình tự, đồng dạng nguyên liệu bột phấn, đồng dạng khống hỏa thủ pháp, nhưng không may, lần này vấn đề xuất hiện ở bước thứ 2 bên trên, nấu luyện đan cơ thất bại. Thất bại nguyên nhân là linh dược không có xử lý tốt, vẫn lưu lại một chút tạp chất. Lần này Triệu Thăng trên mặt không biểu lộ, các loại tâm thần linh lực điều chỉnh tốt sau, yên lặng lại bắt đầu lô thứ 6. 7 ngày thời gian trong chớp mắt, Triệu Thăng sắc mặt bình tĩnh từ Vãn Hà Phong dưới trong thông đạo đi tới, nếu là có quan sát nhập vi người nhìn thấy hắn cái dạng này, tất nhiên sẽ nhìn ra Triệu Thăng nhìn như biểu tình bình tĩnh bên dưới, mang theo từng tia mừng rỡ cùng đau lòng chi sắc. Mừng rỡ là bởi vì nhị giai Hàn Cưu Tủy Linh đan sát xuất thành công đã vượt qua 4 thành, xuất đan bình tĩnh đồng đều số tại 3 viên trở lên. Về phần đau lòng, hắn chuẩn bị gần 50 phần luyện đan dược tài toàn đốt rủi chi phí vượt qua 10.000 linh thạch. Cuối cùng đổi lấy chỉ là 25 khỏa Cưu Tủy đan, giá trị 3000 linh thạch tả hữu. Lúc này, thủ vệ thông đạo Khôi Giáp đại hán trông thấy Triệu Thăng từ trong thông đạo đi ra, biểu lộ đầu tiên là khẽ giật mình, nhưng trong nháy mắt trở nên hưng phấn. Chúc mừng tiền bối đan đạo lại có tiến tiến. Đại hán cả gan, chúc mừng đạo. Triệu Thăng dừng bước lại, bấm tay bắn ra một viên linh thạch, tinh chuẩn rơi vào đại hán trong tay. Tam trọng, đan sư hội đem ngươi phái đến cái này thủ vệ, thật sự là có chút có tài. Không bằng tới cùng ta như thế nào? Thời gian 2 năm, không ngắn không dài, đủ để cho Triệu Thăng phát giác được Khôi Giáp đại hán bất phàm. Khôi Giáp đại hán tên thật Lý Tam Trọng, chớ nhìn hắn dáng người to lớn tướng mạo hung ác, đầu không thế nào linh quang, nhưng là hắn nhãn lực cực kỳ kinh người, có thể xưng biểu hiện siêu nhỏ đại sư cấp nhân vật. Chương 223, Thiên Địa Pháp Vong cùng giới vực cấp linh dược. Chương 223, Thiên Địa Pháp Vong cùng giới vực cấp linh dược. Triệu Thăng thậm chí biết người này võ đạo thông thần, hẳn là cũng ở vào bán bộ thông thần cảnh, cùng hắn đời thứ 3 cũng không kém bao nhiêu. Dạng này vô cùng cao minh võ đạo đại tông sư, dù cho không phải tu tiên giả, cũng không nên luân lạc tới thủ vệ mới là. Triệu Thăng quý tài, cho nên mới mở miệng mời chào đối phương. Lý Tam Trọng liền ôn quyền, nghiêm túc nói thừa mông tiền bối để mắt, Tam Trọng mười phần cảm kích. Bất quá ta có thể đi theo ngươi, ta từ nhỏ bị sư phụ nuôi lớn. Lão nhân gia ông ta đi chỗ nào, ta liền đi chỗ đó. Hắn gọi ta làm gì, ta liền làm cái đó. Ta đều nghe sư phụ. Triệu Thăng nhìn đối phương vẻ mặt nghiêm túc, lắc đầu sau, từ bỏ mời chào người này ý nghĩ. Lý Tam Trọng sư phụ là đan sư hội một vị nào đó nhị giai đan sư thân tộc. Nói một cách khác, Lý Tam Trọng rất có thể là bị chuyên môn phái đến nơi này, mục đích chỉ sợ cũng không đơn thuần, hẳn là thân phụ một loại nào đó trách nhiệm. Rời đi Vãn Hà Phong sau, Triệu Thăng liền thả ra ngân bạch phi thuyền, leo lên về phía sau, phi thuyền phóng lên tận trời, xoay nửa vòng sau, hướng tây nam phương hướng mau chóng bay đi. Cái này vừa bay chính là nửa ngày, rốt cục tại đang lúc hoàng hôn, ngân bạch phi thuyền vượt qua biển rộng mênh mông, đi tới một tòa đầy đảo bích thúy hòn đảo hình tròn trên không. Hòn đảo nhỏ này diện tích không tính lớn, nhưng lại có cây tươi tốt, xanh um tươi tốt, ở trên đảo không ít địa phương được mở mang thành dược điển, trong ruộng trồng đầy đủ loại linh thảo cùng dược liệu, trừ cái đó ra, ở trên đảo còn nuôi thả lấy không ít trời sinh tính dịu dàng ngoan ngoãn, dùng cho thí nghiệm thuốc thỏ. Phi thuyền ở giữa không trung xoay quanh một vòng sau, liền chậm chậm rơi xuống hòn đảo chính bắc một tòa dốc đứng hải nhai phía sau. Thu hồi phi thuyền, Triệu Thăng thân hình mấy cái chớp động sau, liền đã đứng ở một cánh thanh cương trước cửa đá. Triệu Thăng tiến lên một bước đang muốn gõ cửa, cửa đá lại một tiếng cọt kẹt tự hành mở ra. Sau đó chỉ thấy một cái song nha hồng y đồng tử nhô đầu ra, nhìn thấy Triệu Thăng sau, lúc này cảnh giác mà hỏi, ngươi là người phương nào? Triệu Thăng mỉm cười, tay áo lắc một cái, một đạo thanh quang nổi lên, tiếp theo hóa thành lóe thanh quang lệnh bài, rơi xuống đồng tử trước mắt. Song Nha đồng tử tiếp nhận lệnh bài xem xét, lập tức kinh ngạc trừng to mắt, trong nháy mắt trên mặt lộ ra nhiệt tình cực kỳ cười lấy lòng. Nguyên lai là Triệu tiền bối, đồng nhi vô tri, còn xin tiền bối thứ tội. Đồng tử bước nhanh đi ra đạo phủ, cung kính trả lại lệnh bài sau, liền liên tục không ngừng dẫn Triệu Thăng đi vào. Triệu Thăng đương nhiên sẽ không theo một đứa bé chấp nhận, nhưng cũng âm thầm thấp xuống đối với cái này ở giữa động phủ chủ nhân đánh giá. Tòa động phủ này bên ngoài nhìn cũng không thu hút, nhưng mà bên trong lại so sánh với Triệu Thăng khách khanh động phủ phải lớn hơn rất nhiều, đồng thời khắp nơi đẹp đẽ trang nhã, điệu thấp lại dẫn xa hoa. Không bao lâu, Triệu Thăng tại đạo đồng dẫn đường bên dưới liền tới đến đi tới động phủ chỗ sâu một gian trong phòng khách rộng rãi. Phòng khách bốn vách tường treo một vài bức cổ kính bức họa, trong không khí tràn ngập một loại nhàn nhạt thanh hương, có chút vừa nghe, cả người mừng rỡ, đan điền vòng xoáy linh lực xoay tròn tốc độ vậy mà tăng nhanh một phần. Phòng khách cái bàn bài trí đều dùng mấy trăm năm huyết đan mục chế, có giá trị không nhỏ. Phải biết một phương huyết đan mục tối thiểu giá trị ngàn khỏa linh hạch, không phải thân gia ngang tàng luyện đan sư đều dùng không dậy nổi loại này chân quý linh mục. Triệu đạo hữu còn xin uống chút linh trà chờ một lát. Cách nào đó ngay tại luyện chế một lò đan dược. Triệu đại không chu đáo chỗ, xin hãy tha lỗi. Lúc này, một đạo thanh âm thanh lãnh bỗng nhiên động phủ chỗ sâu nhất truyền đến trong phòng khách đến. Các đạo hữu không cần khách khí như thế, là Triệu Mô đến sớm. Luyện đan quan trọng, ta trước chờ lấy không sao, dù sao mạnh đạo hữu mấy người cũng mau tới. Triệu Thăng cao giọng trả lời. Vừa bước vào phòng khách lúc, hắn liền cảm ứng được động phủ chỗ sâu hỏa linh khí sao động không chỉ, càng có một cỗ nhiệt độ cao không khí từ bên trong truyền đến. Hiện tại xem ra, quả nhiên là các thần ngay tại luyện đan. Các thần chính là đan đạo đại sư Hứa Sùng cao độ, xuất thân đan Phật các gia, cũng không biết là duyên cớ gì, thật tốt đan đỉnh tông không đợi, ngược lại tại 2 năm trước đi theo Hứa Sùng đến Toái Tinh Hải. Đúng lúc này, đồng tử hiện thân phòng khách, đang đợi Triệu Thăng sau khi ngồi xuống, lại nâng một cái mâm gỗ, dâng lên một chén linh trà. Triệu Thăng cúi đầu nhìn kỹ một chút trong tay nước trà, nhưng gặp bóng ánh sáng long lanh trong chén trà, nước trà phương lục cước ác, từng cây lá trà như kiếm như châm dựng thẳng lên, tản ra một cỗ kỳ hương. Hắn cảm thấy hiểu rõ, lướt qua một ngụm sau, cảm giác đầu tiên là một trận hơi đắng, đợi đến nước trà nuốt xuống bụng đi, lại hóa thành một đoạn thanh lương chi ý, trong nháy mắt chạy khắp toàn thân, trong lúc nhất thời toàn thân thư thái không gì sánh được. Trà quả này nhưng là cắt ra đặc sản kiếm mi linh trà. Lại nói, Triệu Thăng đều mấy trăm năm không uống qua. Hôm nay lần nữa nhấm nháp, không khỏi khơi gợi lên hắn nhớ nhà chi ý, nhưng muốn về trở lại Trung Châu đại lục không dễ dàng a. Hai năm này, Triệu Thăng cũng không phải vào xem lấy luyện đan cùng tu luyện. Hắn tại một năm trước đã từng cải trang cách ăn mặc, ý đồ leo lên tinh thần đảo. Ai ngờ hắn vừa tiếp cận tinh thần đảo 500 dặm phạm vi, cảm giác nguy hiểm liền điên cuồng nhắc nhở hắn phía trước nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Lại hướng phía trước, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngày đó, Triệu Thăng tận mắt nhìn thấy nồng đậm tử vong hắc khí bao phủ thiên địa. Một tấm vô biên vô hạn, lấy tinh thần đảo làm trung tâm vô hình pháp trận linh võng, tựa như mạng nhện một dạng, hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra, từ cựu trọng thiên cương đại khí, xuống đến vạn trượng hải uyên, không chỗ nào mà không bao lấy, đâu đâu cũng có. Cái kia đầy trời lít nha lít nhít, sen lẫn tung hoành sợi tơ vô hình, liền ngay cả bình thường kim đan cũng vô pháp phát giác, lại tại tử vong trong hắc khí hiện ra chân hình. Mỗi lần hồi tưởng lại ngày đó nhìn thấy rung động một màn, Triệu Thăng tâm thần liền không tự chủ được rung động không thôi. Hắn không biết tấm kia thông thiên triệt địa lưới lớn đến tuột cùng là cái gì, nhưng hắn cảm thấy mình quá khó khăn. Triệu Thăng cưỡng ép đè xuống phân loạn tâm tư, một bên uống trà, một bên bốn phía nhìn lại. À, hắn bỗng nhiên mắt sáng lên, ánh mắt rơi vào trên vách tường đối diện một bức tràn ngập từng hàng màu đen tuyền phù văn, cũng phối lưu bốn bức linh dược hình ảnh bức họa. Trên mặt lộ ra một tia cảm thấy hứng thú biểu lộ. Huyền Hắc phủ văn lại là dùng Thái Ất linh văn viết. Nếu là đổi lại mặt khác tu tiên giả, trong 100 người cũng chưa chắc có một cái có thể biết được Thái Ất linh văn. Nhưng không kéo chính là, Triệu Thăng liền hiểu. Hắn không chỉ có hiểu, còn miễn cưỡng được cho tinh thông. Chương 224, San Mãng hành động chương 224, San Mãng hành động nhìn kỹ mấy lần sau, Triệu Thăng mười phần kinh hỉ, chỉ cảm thấy tầm mắt mở rộng. Nguyên lai bản vẽ kia văn bên trên nội dung lại là liên quan tới Huyền Tinh Mẫn linh thụ, giơ cao quang cự linh thảo, địa tâm vạn hoàn ấm. Hư không ma quỷ quần bốn loại giới vực cấp linh dược giới thiệu. Triệu Thăng biết linh dược có đẳng cấp phân chia, nhưng lần đầu tiên nghe nói linh dược lại có giới vực cấp tồn tại. Thiên trụ giới từng có thần cấp linh dược truyền thuyết. Tỷ như Thiên trụ sơn tải lên nói Cửu Hoa Tháng Lộ chính là một loại thần cấp linh dược. Như vậy Cửu Hoa Tháng Lộ cùng Huyền Tinh Mẫn linh thụ các giới vực cấp linh dược so ra, ai cao ai thấp? A, hẳn là Triệu đạo hữu cũng biết được Thái Ất linh văn. Triệu Thăng nhìn đến xuất thần thời điểm, từ ngoài phòng khách đi tới một tên người mặc nho bào nam tử trung niên. Người này hơn 40 tuổi bộ dáng, cao cao gầy gò, khuôn mặt nho nhã, chính cười tủm tỉm nhìn qua Triệu Thăng. Phương đạo hưu nói đùa, tại hạ cũng liền nhận ra một hai cái Thái Ất linh văn, nào dám được xưng tụng biết được hai chữ. Triệu Thăng lấy lại tinh thần, vừa thấy được người tới, lập tức đứng lên, cười khổ giải thích nói: người tới tên là mới là tốt, là Xuân Thu Minh dưới một phương linh đạo chi chủ, tu vi ước chừng tại trúc cơ tiền kỳ, có lẽ là trung kỳ. Đến trúc cơ cảnh giới, tu tiên giả phần lớn đều theo thói quen ẩn tàng một bộ phận thực lực, nếu như không thật sự động thủ, rất khó thăm dò đối phương tu vi thật sự. A, có đúng không? Ta gặp đạo hưu nhìn nhập thần, còn tưởng rằng gặp được người cùng sở thích người. Mới là tốt không chút nào che giấu mình đối với Thái Ất linh văn si mê. Trên thực tế, Tha Phương đại đạo chủ chữ Si thanh danh từ lâu truyền khắp Xuân Thu Minh. Mới là tốt sở dĩ có thể bị cắt thần mời được, chính là bởi vì đối phương cho hắn một bản 100 chữ Thái Ất linh văn tinh giải. Đạo Hưu có biết trên bản vẽ này viết cái gì sao? Mới là tốt tới hào hứng, lúc này đi đến vẽ trước, cười đối với Triệu Thăng nói ra. Triệu Thăng ánh mắt lóe lên, giả bộ như hết sức cảm thấy hứng thú nói, còn xin Phương đạo chủ, là tại hạ giải hoặc. Dễ nói, ta xem trước một chút phía trên biết cái gì. Tục ngữ nói trang bức là nhân loại động lực để tiến tới. Mới là tốt liền rất ưa thích trang bức, thật vất vả gặp gỡ khoe khoang cơ hội, hắn sao có thể buông tha. Huyền tinh linh thụ, sinh tại giới tâm ngàn năm đoạt linh cơ, tuyệt vạn vạn cái gì tới. Quang cự linh thảo, cao vạn trượng đâm tại linh mạch tâm phá giới ra, nước có thể phá hư mới là thiện niệm đến đức quãng, mà lại lỗ hổng không ít. Cái này khiến Triệu Thắng nghe mười phần bị quất, trong lòng thực vì người này xuất ruột, cũng cảm giác mới là tốt chọn sai hứng thú yêu thích. Vừa đúng lúc này, lại có người đi vào phòng khách. Không có ý tứ, để chư vị đợi lâu. Tại hạ trên đường có việc chậm trễ một hai, cho nên tới trễ một bước. Người mặc trắng thuần nho sang Mạnh Thủ Nghĩa vừa tiến đến liền mặt mũi tràn đầy hãy nay nói. Mới là tốt nhìn thấy Mạnh Thủ Nghĩa, lúc này cười to nói ha ha, Mạnh huynh, ngươi tới được vừa bạn. Ngươi am hiểu vẽ phòng theo Thái Ất Linh Văn, mau tới đây nhìn xem trên bản vẽ này Thái Ất Linh Văn viết như thế nào. Hai người quen biết gần trăm năm, lại là cùng đi nho tu một đạo tu tiên giả, giao tình tất nhiên là mười phần thâm hậu, xa không phải Triệu Thăng nhưng so sánh. Mạnh Thủ Nghĩa nghe vậy mặt lộ sầu khổ, nhưng lo ngại mặt mũi, cuối cùng đi tới, quan sát lên bách tường đồ văn. Triệu Thăng gặp tình hình này, cũng lười tiến lên đụng thú, trực tiếp ngồi xuống phòng trà, yên lặng chờ đợi chủ nhân xuất hiện. Không có một hồi, Phương Mạnh hai người vừa tranh luận thời gian nói mấy câu. Áo đen cắt thần mang theo đầy người đàn hương, mặt mũi tràn đầy đắc ý đi vào trong phòng khách đến. Các đạo hữu, các huynh, thấy một lần chủ nhân hiện thân, Triệu Thăng, Mạnh Thủ Nghĩa, mới là tốt ba người lập tức chào hỏi hắn. Một phen khách sáo đằng sau, cắt thần ngồi tại chủ vị, đồng thời chào hỏi ba người tòa hạ. Có ba vị đạo hữu gia nhập, lần này tiêu diệt ô độc mãng bảy kế hoạch, tất nhiên sẽ mã đáo thành công. Cắt thần đối với Triệu Thăng ba người, mỉm cười nói ra. Cắt huynh khách khí, nếu là không có cắt huynh luyện chế hóa độc đan, chúng ta mấy cái tuyệt đối không dám đánh ô độc mãng chủ ý. Mạnh Thủ Nghĩa khách khí đạo. Tiêu diệt ô độc mãng là cắt thần nói ra, mục đích của hắn trước lúc này đã cáo chi tất cả mọi người. Sư phụ của hắn hứa sùng đại thọ sắp tới, đầu kia ô độc mãng chi vương chính là cắt thần chuẩn bị thọ lễ một trong. Mạnh Thủ Nghĩa lại bị cắt thần ứng thuận phong phú thủ lao đả động. Hắn liền vì này buôn tàu mời, mới là tốt là bị hắn mời tới. Mà Triệu Thăng biết được người đề xuất là cắt thần sau, cũng tới hứng thú. Đừng hiểu lầm, Triệu Thăng không phải đối với cắt thần cảm thấy hứng thú, mà là sư phụ của hắn hứa sùng đại sư, người ta thế nhưng là có thể luyện chế kết kim đan đại lao. Mặt khác, Mạnh Thủ Nghĩa còn mời một vị họ làm tu sĩ trúc cơ, nhưng chẳng biết tại sao hiện tại cũng không đến. Mấy người một phen hàn huyên sau, liền bắt đầu thương thảo lên săn giết ô độc mãng sự tình đến. Bọn này ô độc mãng tổ ở vạn trượng danh biển phía dưới, chúng ta lần này đi trước cắt thần thân là lần này đi săn hành động người đề xuất, liền trước đem kỹ càng kế hoạch đại khái nói một lần. Ta 10 ngày trước lại đi dò xét một phen, trước mắt bọn này ô độc mãng số lượng ước chừng tại 200 đầu bộ dáng, trong đó nhị giai trở lên có chừng 4 đầu, khó giải quyết nhất chính là đầu kia ô độc mãng chi vương độc long mãng. Nó thế nhưng là một đầu đại gia hỏa, chí độc chí hung, rất khó đối phó. Tại cắt thần nói xong kế hoạch sau, Mạnh Thủ Nghĩa đương nhiên mở miệng nói bổ sung. Vì săn mồi, bọn này ô độc mãng chắc hẳn sẽ không ở trong sào huyệt đợi bất động đi, chúng ta làm sao có thể xác định vị trí của bọn nó? Có lẽ chúng ta có thể lựa chọn từng cái đánh tan. Triệu Thăng khẽ cho mày, đề nghị. Các thần nghe vậy tự tin cười một tiếng, một tay khẽ đảo, trên tay nhiều một mặt cổ đồng bắt quái bàn, một biên giới viết bắt phương phương vị. Đánh vào một đạo pháp quyết sau, bắt quái trên bàn quang mang lóe lên, ở giữa một cây ngân châm đống nhiên hiện hiện một tia huyết sắc. Tiếp lấy nhỏ giọt một trận chuyển động sau, đột nhiên run lên chỉ hướng phía đông bắc, dừng lại bất động. Có mặt này tầm tung bản, ô độc mãng bảy căn bản trốn không thoát cắt nào đó trong lòng bàn tay. Triệu đạo hữu nhưng còn có những vấn đề khác. Các thần giải thích nói một lần. Triệu Thăng gặp tình hình này, lắc đầu. Rất tốt, vậy bọn ta cái này lên đường đi. Các thần tay nâng tầm tung bản, phân chấn nói. Chẳng lẽ không chờ Lam đạo hữu sao? Lúc này mới là tốt không hiểu hỏi. Không đợi, Lam đạo hữu có việc không thể tới. Mạnh Thủ Nghĩa lập tức giải thích nói. Nghe chút lời này, mới là tốt cùng Triệu Thăng hai người không khỏi đều nhíu mày, nhưng cũng không nhiều lời cái gì. Chương 225, độc long mãng cuối cùng hiện thân, 1, chương 225, độc long mãng cuối cùng hiện thân, 1, một lát sau, hai đầu phi thuyền đống nhiên từ ở trên đảo vừa bay mà lên, cũng hướng đông phương bắc mau chóng bay đi màn đêm buông xuống, trăng lên giữa trời. Triệu Thăng bốn người liền bay qua hơn 2000 dặm, đã tới một chỗ lạ lẫm trên mặt biển. Các thần trên tay tầm tung bản kim đồng hồ rung động không chỉ, cây kim ẩn ẩn khuynh hướng phía dưới. Chúng ta đến chính là vùng biển này. Ô độc mãng hẳn là ngay tại phía dưới nơi nào đó. Các thần nhìn xem trong tay tầm tung bản dị trạng, lại là tinh thần đại trấn nói ra. Ta cái này có ích thủy đàn cùng hóa độc đan, các ngươi hiện tại liền ăn vào đi. Các thần nói xong, lập tức lấy ra đan dược, phân cho đám người. Tiếp lấy hắn thu hồi la bàn, ăn vào hai viên đan dược sau, dẫn đầu hướng phía dưới nước biển bay đi. Lúc này, Triệu Thăng cũng không có ăn vào các thần cho ích thủy đàn cùng hóa độc đan, mà là ăn vào chính mình luyện chế ích thủy đàn cùng ngọc hoàng đan. Hắn làm như vậy, hoàn toàn là xuất phát từ cẩn thận cho phép, cũng không có ý gì khác. Mạnh Thủ Nghĩa cùng mới là tốt gặp tình hình này, đồng dạng ăn vào đan dược sau, nhao nhao phi thân vào nước, Triệu Thăng theo sát phía sau. Không bao lâu, đám người liền đã đến vạn trượng sâu trong đáy biển. Đen kịt không gì sánh được dưới đáy biển, tất cả mọi người là trúc cơ cảnh giới, có thần thức dò đường, ngược lại không cần dùng nhật diệu thạch chiếu sáng. Tại các thần dẫn đầu xuống, bốn người từ từ lặn hơn 10 dặm đường. Đột nhiên, trước mặt các thần chợt thần sắc khẽ động, đột nhiên dừng lại không tiến thêm. Coi chừng. Một tiếng thần thức truyền âm sau, các thần tay phải sát qua túi trữ vật, lập tức đánh ra một tấm bùi phát phù lục. Một đạo u ám bích trướng vô hình lập tức nổi lên, đem chung quanh bao phủ, bốn người thân hình trở nên mơ hồ mà che giấu. Triệu Thăng thấy thế hơi kinh ngạc. Đây là ẩn thân phủ tiến giai chân phủ nhị giai thần ẩn phủ, mười phần hiếm thấy, không nghĩ tới Cắt Thần lại có một tấm. Tại Cắt Thần dẫn đầu xuống, bốn người lặng lẽ lại sờ tới gần khoảng 50 trượng sau, phía trước rõ ràng là nhìn không thấy bờ đáy biển bãi cát ở giữa mọc ra một mảnh lộn xộn tham gia lần biển san hô đá ngầm san hô. Mà tại biển san hô đá ngầm san hô trên không, tất cả mọi người ẩn ẩn nhìn thấy một mảng lớn lít nha lít nhít hình chữ nhật bóng đen, hình như một đoàn quy mô to lớn tàu biển, lặng lặng chiếm cư ở trong nước biển, liếc nhìn lại, Triệu Thăng không khỏi trong mắt hơi híp, nguyên lai mảnh này bóng đen lại là một đám lẫn nhau quấn quanh trùng điệp cự mãng đen nhánh. Những này cự mãng đen nhánh, lớn vài chục trượng, thân mãng thô như thùng nước, nhỏ chỉ có 3-4 thước, nhưng cũng có to bằng cánh tay trẻ con. Bọn chúng trên thân hiện đầy màu đen hình thoi lân mịn, hình tam giác đầu rắn so thân mãng lớn không chỉ gấp đôi, từng cái tựa như que hàn giống như đen ánh sáng làm người ta sợ hãi. Những này đương nhiên đó là ô độc mãng bầy. Nhìn qua cách đó không xa ngay tại ngủ say ô độc mãng bầy, Cắt Thần trong lòng mười phần lửa nóng. Lúc này, Triệu Thăng trong mắt vui mừng chợt lóe lên, lại cảm ứng được phụ cận nồng độ linh khí cao có chút không bình thường. Hẳn là phụ cận có một đầu linh mạch. Trên thực tế không chỉ có Triệu Thăng cảm ứng được, những người khác cũng rất nhanh phát giác được điểm này. Bốn người đều là lão hồ ly, bởi vậy đều bất động thanh sắc, nhưng trong lòng riêng phần mình đánh lấy chính mình tính toán. Lùi ra phía sau, lần nữa thần thức truyền âm sau, đám người lặng yên không tiếng động lui lại ra thật xa. Một chỗ lõm biển trong ổ, bốn người làm thành một vòng. Bọn này ô độc mãng ngay tại ngủ say. Các vị đạo hữu, phía dưới nghe ta chỉ huy có thể. Các thần biểu lộ nghiêm trọng, thần thức truyền âm nói, có thể. Các đạo hữu, xin nhờ. Mạnh Thủ Nghĩa cùng Phương Vi Thiện hai người lúc này cũng thần thức truyền âm nói, Triệu Thăng im lặng lặng yên gật đầu. Thời gian uống cạn nửa chén trà sau, bốn người dựa theo kế hoạch tách ra, riêng phần mình lặn xuống khác biệt độ sâu hải vực. Dưới đáy biển, các thần ước chừng những người khác vào chỗ lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một viên cỡ quả nhãn viên thuốc đỏ ngầu. Đan hoàn bên trên tán phát lấy mùi máu tanh nồng nặc, cũng xen lẫn từng luồng hạnh nhân vị cay đắng khí tức. Các thần bóp chặt lấy viên thuốc đỏ ngầu, cũng cấp tốc hướng lên phía trên bơi đi, sau lưng hạ xuống bay là tà đan vấn. Theo đan vấn khuyết tán ra, cũng dung nhập trong nước biển, một cỗ so trước kia mãnh liệt gấp 10 lần mùi máu tanh đột nhiên phát ra. Cách đó không xa, nguyên bản ngủ say ô độc mãng bầy người thấy cỗ này mùi máu tươi, lập tức phát sinh mãnh liệt sao động, trong lúc nhất thời bầy rắn cuồn vũ. Theo một đầu dài 7-8 trượng thô to ô độc mãng chịu không nổi dụ hoặc, đột nhiên nhào về phía mùi máu tươi nơi phát ra, ô độc mãng bầy đột nhiên giống vỡ tổ bình thường, điên cuồng tuần hướng mùi máu tươi mà đến. Bọn chúng đến các thần thả ra đan phấn địa phương lúc, đã hưng phấn nổi cơn điên, không có chút nào do dự đuổi theo mùi máu tươi hướng lên phía trên bọn tới. Cùng lúc đó, Triệu Thăng, Phương Vi Thiện, Mạnh Thủ Nghĩa ba người cũng không chút do dự bóp nát trong tay huyết đan, cũng giống các thần như thế hướng biển mặt bơi đi. Lúc này, có thể trông thấy trong nước biển một con đường máu đã thành hình, đồng thời trực tiếp liên thông mặt biển. Mà ô độc mãng bầy thì tại trên huyết lộ này, thật nhanh đi ngược dòng nước. Một lát sau, Phương Vi Thiện trước hết nhất phá vỡ mặt biển, bay đến trên phi thuyền chờ đợi những người khác trở về. Không đầy một lát, Triệu Thăng cùng Mạnh Thủ Nghĩa hai người gần như đồng thời trồi lên mặt biển, cũng cùng Phương Vi Thiện tụ hợp. Rất nhanh, các thần biểu lộ phấn khởi từ dưới biển bay bật lên. Bốn người vu phi trên thuyền thành công tụ hợp, đều cúi đầu nóng nhìn phía dưới mặt biển. Ngắn ngủi mấy hơi thở, mặt biển đột nhiên hiện ra một chút bóng đen cấp tốc mở rộng, trong nháy mắt biến thành một mảnh. Vành. Đầu tiên là một đầu ô độc mãng nhảy ra mặt biển cao 3-4 trượng, tiếp lấy mặt biển tựa như đốt lên nồi nước nóng giống như một đám to to nhỏ nhỏ ô độc mãng tranh nhau chen lấn thoát ra mặt biển. Trong lúc nhất thời, bành bành âm thanh bên tai không dứt, mà hải vực bị bọn này ô độc mãng chiếm cứ một mảng lớn, nước biển nổi lên vô số tinh mịn bọt mép. Nhìn qua phía dưới hưng phấn dị thường gào thét liên tục, cũng muốn chỗ tán loạn ô độc mãng, các thần sắc mặt trầm xuống, bởi vì hắn phát hiện trọng yếu nhất con ngồi độc long mãng vậy mà không có hiện thân. Theo lý thuyết long huyết đan đủ để khiến bọn xuất sinh này hưng phấn đến phát cuồng, coi như ô độc mãng chi vương cũng không nên ngoại lệ nha. Những người khác cũng phát hiện dị trạng, Mạnh Thủ Nghĩa nhịn không được hỏi, các đạo hữu, xuất sinh kia không lộ diện, chúng ta nên làm cái gì? Giết. Các thần sắc mặt tâm trầm, trong miệng hung hăng phun ra một chữ giết sau, trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một thanh thủy lam đan hoàn. Chương 226, độc long mãng cuối cùng hiện thân, 2. Chương 226, độc long mãng cuối cùng hiện thân, 2. Buông lòng tay, thủy lam đan hoàn tuôn rơi xuống, vừa chạm vào cùng nước biển, chỉ thấy mảng lớn gợn sóng màu lam ra, nước biển đột nhiên ngưng kết, hình thành một mảnh lại một mảnh xương bạch hàn băng. Lúc này liền có hơn 20 đầu ô độc mãng bị hàn quang tác động đến, bên ngoài thân lại nhao nhao ngưng kết ra thật dày hàn băng, thế mà tại chỗ đông chết mà chết. Phương Vi Thiện gặp tình hình này, lập tức liên tục huy động trong tay linh khí chim sơn ca phiến. Mỗi một phiến bung ra, đều sẽ có một cái trượng lớn bạch xí hải ông điểu từ mặt quạt bay ra. Ngắn ngủi hai hơi, 7-8 con ô độc mãng liền bị hải ông điểu từng cái nắm lên, bay đến không trung sau, lại hung hăng ngã chết. So sánh dưới, Mạnh Thủ Nghĩa thì giản dị tự nhiên rất nhiều. Chỉ gặp hắn phất tay ném ra mấy cái phù lục, phù lục trong nháy mắt hóa thành tính ra hàng trăm kim quang trong vắt không trôi lưới dao, cũng như mưa tật rơi xuống, tại chỗ chém giết cùng chém bị thương một đám ô độc mãng. Một bên khác Triệu Thăng mặt trầm như nước, ống tay áo chấn động, một vệt kim quang đột nhiên bắn vào dưới biển. Dù là vẹn vẹn thúc đẩy một thanh kim tinh phi kiếm, nhưng Triệu Thăng chiến quả tuyệt không kém những người khác. Nhưng gặp một vệt kim quang ở trong biển trên dưới tung bay, nhanh như lưu tinh, kim quang hiện lên, liền gặp một đầu ô độc mãng trên đầu nhiều một lỗ thủng lớn. Ngắn ngủi mấy hơi, liền có mười mấy đầu ô độc mãng chết bởi dưới kiếm. Các thần cùng Phương Vi Thiện bọn người thấy cảnh này sau, trên mặt nhưng không khỏi hiện hiện vẻ kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới, Triệu đạo hữu lại là một tên trúc cơ kiếm tu. Triệu Thăng bốn người sử xuất lôi đình thủ đoạn, ngắn ngủi một lát liền có hơn 10 đầu ô độc mãng bị chém giết. Giống. Đám người đột nhiên tập kích, rốt cục chọc giận bọn này hưng phấn phát cuồng ô độc mãng. Một tiếng trầm muộn tiếng gào thét đằng sau, ô độc mãng bầy phảng phất nghe được mệnh lệnh, lập tức nhao nhao mãng miệng há to mở, đột nhiên phun ra từng đoàn xương độc màu đen. Chỉ một thoáng, một mảng lớn mây đen xương độc bao phủ phụ cận mặt biển, cũng tạm thời đã cách trở Triệu Thăng đám người ánh mắt. Đúng lúc này, ô độc mãng bầy vị trí nước biển đột nhiên kịch liệt quay cuồng, một đầu vượt qua dài 20 trượng khổng lồ cự mãng đột nhiên trồi lên mặt biển. Tại nó bên cạnh, bốn đầu hình thể ít hơn, đại khái 13-14 trượng dài nhị giai ô độc mãng, hộ vệ lấy vua của bọn chúng cũng ngay sau đó lộ ra thân hình, cũng mắt lộ ra hung quang nô ra đầu chăn, ngẩng đầu nhìn chằm chằm trên trời phi chu. Hoàng bét, xương độc có thể ngăn cách thần thức. Mạnh thủ nghĩa sắc mặt biến hóa, hô nhỏ một tiếng. Không có cách nào, chỉ có mượn cơ hội hành sự. Con xuất sinh kia cũng nên thò đầu ra. Độc long mãng giao cho ta cùng mạnh huynh đến đúng đúng. Triệu đạo hưu cùng phương đạo hưu mời xuất thủ tạm thời ngăn lại cái kia bốn đầu nhị giai ô độc mãng. Các thần gặp tình hình này, không chút do dự nói. Nhất giai ô độc mãng không biết bay, cũng liền không đáng để lo, nhưng ô độc mãng đột phá đến nhị giai, liền có thể ngắn ngủi ngự không phi hành. Yên tâm, giao cho chúng ta đi. Phương Vi Thiện lúc này ứng tiếng nói, Triệu Thăng cũng gật gật đầu, từ không gì không thể. Giống. Lúc này, một tiếng cực kỳ tức giận gào thét đột nhiên từ xương độc phía dưới truyền đến, tiếp lấy xương độc một trận kịch liệt phun trào, khổng lồ độc long mãng mang theo bốn đầu hộ vệ, đột nhiên xông phá xương độc, hiện ở bốn người trước mắt. Triệu Thăng lần thứ nhất nhìn thấy đầu này ô độc mãng chi vương chân chính hình thái. Thân thể của nó vượt qua 20 trượng, thân mãng so vạc nước còn thô một vòng trước, đen kịt tỏa sáng hình thoi lân giáp tầng tầng lớp lớp, từ đầu cái cổ hướng xuống một mực lít nha lít nhít sắp xếp đến phần đuôi, cứng rắn phảng phất không thể phá bỡ, lại nhìn qua giống như là một đầu kinh khủng bọc thép cự thú. Cái kia rộng tùng tình mà bằng phẳng đầu lâu bắt mắt nhất cũng nhất dữ tợn, độc long mãng nguyên bản đầu lâu màu đen đã toàn hóa thành huyết sắc, trung ương chỗ thình lình mọc ra một cây dài bảy thước, dạng vân tay huyền hắc long giác, mặt ngoài nhấp nô một tầng hắc quang, lắc lư ở giữa lóe ra từng đạo vầng sáng, yêu dị mà thần bí. Độc long mãng nhìn thấy đồ sát nó con cháu bốn người, lập tức hai mắt đỏ như máu, vô tận sát cơ từ trên thân nó bộc phát mà ra. Giống. Một tiếng gào thét phía dưới, trên đầu nó long giác đống nhiên khuyết tán ra một mảnh hắc quang. Hắc quang vừa ra, độc long mãng dưới thân mảnh kia xương độc trong nháy mắt tựa như có chủ tâm cốt bình thường, vậy mà nhao nhao dung nhập trong hắc quang. Đến xương độc tương trợ, hắc quang như cùng ăn thuốc đại bổ, cấp tốc bành trướng, cũng trong nháy mắt ngưng ra từng đầu to bằng cánh tay trẻ con ánh sáng màu đen mãng, tại một trận suy suy trong tiếng xé gió, bay ra thuyền kích xạ mà đến. Không tốt. Các thần sắc mặt đại biến, hai tay đột nhiên giương lên, trong chốc lát phóng xuất ra mảng lớn kim quang. Kim quang cùng hắc mãng va chạm cùng một chỗ sau, lập tức suy suy cấp tốc tăng dã, phá vỡ vô số lỗ thủng, tiếp theo có 7-8 đầu hắc quang mãng phá vỡ trở ngại, đụng phải phi chu, cũng hóa thành từng mảnh hắc dịch, cấp tốc ăn mòn kiên cố thân tàu. TT, dùng trăm năm dữ linh một luyện thành phi chu, vậy mà đỡ không nổi kịch độc ăn mòn, trong nháy mắt vách thuyền bị ăn mòn lõm đi một khối lớn, trên phi thuyền trận quang một trận lấp lóe, lơ lửng pháp trận lúc này bị phá hư, chỉ thấy nó bỗng nhiên chỉ trệ, tiếp lấy đột nhiên rớt xuống sụt dưới. Giờ phút này, Triệu Thăng bọn người ngay tại ứng phó bắn nhanh mà đến ánh sáng màu đen mãng, trong lúc nhất thời động tác chậm một tia, liền bị độc long mãng tập sát đắc thủ. Thầy ta ngăn lại bọn chúng. Nhìn qua hướng bọn hắn bổ nhào tới năm cái nhị giai yêu mãng, các thần cắn răng nghiến lợi hô một tiếng sau, lúc này tiến ra đón. Hắn chỉ một ngón tay, chỉ thấy trước người hiện ra chín chuôi dài 3 tấc màu xanh phi đao, nó hiện lên cựu cung trận hình đặt ra, hóa thành một mảnh huyền màu xanh đao mạc, bắn nhanh mà ra. Đao mạc vừa bao lại độc long mãng, trong chốc lát chín chuôi linh khí phi đao quang mang đại thịnh, đao mạc lập tức ngưng thật rất nhiều, vô số đao quang như mưa nổi lên, cũng đem độc long mãng tạm thời vây khốn. Mạnh thủ nghĩa thấy thế lại hỉ, trong tay dài hai thước xuân thu linh bút, bút tẩu long xà, vận dụng ngòi bút như bay, vậy mà tại chỗ viết lên văn chương đến. Theo từng mai cổ sơ đại khí, linh quang trầm tĩnh thái ớt linh văn bị linh bút từng cái viết ra, trong hư không đống nhiên mơ hồ sinh ra ra một cỗ huyền diệu khó lường khí tức. Cùng lúc đó, Triệu Thăng cùng Phương Vi Thiện hai người nhìn nhau một cái, liền phi thân nhào về phía dưới bốn đầu nhị giai ô độc mãng. Triệu Thăng mặt không biểu tình, tay phải vừa bấm kiếm quyết, kim tinh phi kiếm chợt lóe lên rồi biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt chỉ gặp tầng kiếm quang trống rông hiện hiện. Hóa thành một đạo lăng lệ kiếm quyển, đem hai đầu ô độc mãng vòng ở trong đó. Chương 227, tử vong bắt đầu. Chương 227, tử vong bắt đầu. Hắn một tay khắc vung lên mà ra, hai tấm nhị giai thủy lôi phủ rời khỏi tay, trong nháy mắt hóa thành hai viên sọt liêu lớn xanh thẳm lôi cầu, bắn ra. Phía dưới hai đầu nhị giai ô độc mãng lại cực kỳ linh tính lẫn nhau cuốn một cái, đột nhiên ngưng tụ thành một đầu bánh qua trèo, thân thể đột nhiên hiện hiện một tầng hắc quang, liên hợp về sau, nhẹ nhõm chống đỡ kiếm quang tập sát. Triệu Thăng thấy thế đuôi lông mày nhíu lên, thần thức khẽ động, hai viên lôi cầu ầm vang đụng phải đi lên. Lập tức một đoàn lôi vân tại hai đầu ô độc mãng trên thân nổ tung lên. Triệu Thăng thừa cơ thả người bay lên, xa xa tránh thoát đồng thời, ngự sử linh khí phi kiếm đem phẫn nộ đến mất lý trí yêu mãng, dẫn xuất vùng chiến trường này. Nhiệm vụ của hắn là tạm thời ngăn lại hai nhị giai yêu mãng, cũng không phải đi chém giết bọn chúng. Ngăn lại cùng chém giết cả hai độ khó không thể so sánh nổi, Triệu Thăng cũng sẽ không vì một chút tù lao, cùng hai đầu cùng giai yêu mãng liều mạng. Cùng một thời gian, Phương Vi Thiện thúc đẩy một đám bạch sĩ hải ông điểu cũng tạm thời khốn trụ hai đầu yêu mãng. Phanh một tiếng, ánh dao lướt qua, độc long mãng trên thân lập tức nhiều một đầu thật dài bạch ngấn. Lúc này trên người hắn đã trải rộng bạch ngấn, có nhiều chỗ lân giáp vỡ vụn cũng chảy ra máu, nhưng đều là một chút da lông tổn thương. Đối mặt như giỏi trong xương, gắt gao vây khốn đao của nó trận, độc long mãng cùng tính đại phát, nhưng vẫn nhất thời thoát không ra rào. Theo trong hư không hiểu uy áp dần dần cường thịnh, độc long mãng cũng cảm thấy nguy hiểm. Giống. Nó đột nhiên một tiếng tức giận gào thét, mãng trong mắt thoáng hiện vẻ điên cuồng, đầu lâu long giác đột nhiên hắc quang đại thịnh, tiếp theo trong nháy mắt chạy xuôi đến toàn thân. xoẹt một giây sau, chỉ thấy toàn thân lân giáp ở giữa bỗng nhiên chạy ra vô số máu chăn, máu chăn cùng hắc quang hợp lại, đột nhiên hóa thành một mảnh đỏ sẫm huyết quang. Các thần thấy thế sắc mặt đại biến, nhưng không đợi hắn có phản ứng, độc long mạng thân thể chấn động, huyết sắc dưới đầu lâu màu đen tuyển thân hình khổng lồ, trong chốc lát do màu đen chuyển hóa làm màu đỏ sẫm. Theo mùi máu tanh nồng nặc huyết tán đến trung quanh, độc long mãng nguyên bản thân thể cao lớn trong chốc lát tăng vọt biến lớn chí ít gấp đôi, thành một đầu chân chính quái vật khổng lồ. Đồng thời một cỗ chỉ có kim đan cấp yêu vật mới có khí thế bảng bạc mơ hồ phát ra. Mạnh Minh, nhanh lên a! Các thần mắt thấy cảnh này, cả kinh hốc mắt thử nước, trong lòng hung ác, lật tay nhiều một viên bạo linh đan, lưu loát ném vào trong miệng nuốt xuống. Trong mấy mắt, hắn da mặt trở nên đỏ bừng, đỏ như muốn dỉ máu, mà khí tức của hắn cũng điên cuồng phát ra rất nhiều. Hóa! Tiếng hét chưa rơi, chỉ thấy chín chuôi màu xanh phi đao phân hóa ra từng đạo đao quang, trong chốc lát, trong hư không phụ cận khắp nơi thành quang lấp lóe, huyền hóa ra một mảnh lít nha lít nhít màu xanh đao võng. Đồng nhiên, đao quang như mưa rơi xuống, độc long mãng trên thân thể lập tức tăng thêm vô số đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi chảy ngang mà ra. Giống giống. Độc long mãng liên tục gầm nhẹ, thân mãng bên trên huyết quang tăng vọt, vô số vết thương lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Nó mở ra miệng to như chậu máu, đột nhiên hướng lên phun ra một đạo thô to quang trụ đỏ sậm. Cổ sáng cùng đao vương va chạm, vậy mà mười phần nhẹ nhõm phá vỡ đao võng, thẳng đến mạnh thủ nghĩa mà đi. Cùng lúc đó, cây kia dài bảy thước huyền hắc long giác vậy mà cấp tốc biến trắng biến nhỏ, phản phất có vật chất gì bị tiêu hao giống như. Mạnh thủ nghĩa đầu đầy mồ hôi sắc mặt tái nhợt, lấy hắn trúc cơ 4 tầng tu vi, muốn tại trong thời gian ngắn vẽ phòng theo ra một thiên thái ớt hàng long sắc văn, cuối cùng có chút miễn cưỡng. Coi chừng, gặp độc long mãng giảo hoạt như vậy, các thần hét lớn một tiếng, vung ra một khối to bằng đầu nắm tay đỏ tía tảng đá. Tảng đá trong nháy mắt điên cuồng phát ra đến phòng ở lớn nhỏ, đột nhiên đụng phải cột sáng kia, ngăn lại cột sáng đồng thời, đỏ tía cự thạch cấp tốc kịch độc cột sáng ăn mòn, thể tích cấp tốc thu nhỏ, mặt ngoài toát ra mảng lớn bọt khí nổ bể ra đến, sinh ra mảng lớn tanh hôi xương mù màu tím. Nơi xa, Triệu Thăng thấy cảnh này sau, con ngươi co rụt lại, theo bản năng hướng trên thân đập một tấm nhị giai kim giáp phủ, trong nháy mắt toàn thân liền bị một bộ nặng nề kiên cố màu vàng quang giáp bao lại. Đúng lúc này, độc long mãng trên đầu long giáp đột nhiên quang mang đại thịnh, một đạo huyết quang đột nhiên từ sừng nhọn bắn ra, huyết quang tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, một cái mơ hồ sau, phảng phất xuyên thủng hư không, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Trong nháy mắt kế tiếp, mạnh thủ nghĩa đột nhiên một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trước ngực lập tức nhiều một cái to cỡ miệng chén lô lớn, vết thương bên cạnh có đỏ sẫm huyết quang cấp tốc huyết tán hướng toàn thân. Trong nháy mắt, to như vậy một người sống liền bị huyết quang ăn mòn không còn, hóa thành một đám màu đỏ sẫm nọc độc, nhỏ xuống mặt biển. Cách đó không xa, Phương Vi Thiện sắc mặt đại biến, trong mắt đều là không dám tin thần sắc. Mạnh Minh, không, các thần nghẹn ngào hô to, thần sắc vừa sợ vừa giận. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Độc long mãng trên đầu long giác lại liên tiếp lấp lóe mấy cái, nhưng gặp ba đạo huyết quang lóe lên một cái rồi biến mất. Triệu Thăng, các thần, Phương Vi Thiện ba người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Phương Vi Thiện dưới sự thất kinh, thân hình kiệt lực xê dịch trốn tránh, đồng thời tế ra chim sơn ca phiến bảo vệ thân thể, chợt ở giữa thân thể trì trệ, thần sắc vạn phần sợ hãi từ không trung đột nhiên rơi xuống. Cùng lúc đó, Triệu Thăng trong mắt thần quang tăng vọt, cái kia đạo vô hình huyết quang tại trong tầm mắt của hắn một lần nữa nổi lên, thình lình đã tới gần hắn trong vòng 3 trượng, đồng thời thật nhanh bắn về phía lồng ngực của hắn. Tại loại này trạng thái kỳ dị bên dưới, Triệu Thăng một chút xíu động đậy thân thể, tránh đi yếu hại đồng thời, Hải Huyên Thuẫn chậm rãi bị hắn ném ra, từ từ ngăn tại huyết quang phía trước. Thời gian kéo dài rất nhiều lần sau, Triệu Thăng thấy rõ ràng huyết quang đụng phải Hải Huyên Thuẫn, mà Hải Huyên Thuẫn bị một chút xíu ăn mòn, sau đó ở giữa bị ăn mòn ra một đạo lỗ thủng, thể tích rút nhỏ hơn phân nửa huyết quang xuyên thủng lỗ thủng, tiếp tục hướng hắn phóng tới. Triệu Thăng lông mày giống như động không phải động, tâm niệm lóe lên, kích phát dấu tại trong ngực phòng ngự chân phủ trăm chồng băng bích. Tại trước người hắn, từng đạo trong suốt băng bích chống giống một chút xíu ngưng tụ thành hình, nhưng cùng huyết quang so sánh, thình lình chậm rất nhiều. Triệu Thăng thấy vậy trong lòng hơi hồi hộp một chút, mắt thấy lại tránh cũng không kịp dưới tình thế cấp bách đột nhiên nhớ tới một vật. Kim quang lóe lên sau, Triệu Thăng trước ngực trong nháy mắt nhiều một khối dài hơn thước rộng bằng bàn tay màu vàng hốt bản, vừa vặn cùng huyết quang chạm vào nhau. Chương 228, giết mãng cùng đảm bảo, 1, chương 228, giết mãng cùng đảm bảo, 1, phanh. Huyết quang bị một kích bắn nát, mà Triệu Thăng hai tay cực chấn, một cỗ đại lực từ trên hốt bản vào tới, thân thể lại không tự chủ được bị đẩy đi ra xa 3-4 trượng, cũng từ đạn trong thời gian thoát ly mà ra. Trái tim của hắn cuồng loạn phía dưới, bản năng cúi đầu nhìn lại, nhưng gặp trong tay hốt bản bề mặt sáng bóng chân trượt chiếu người, không gây một tia vết tích. A. Lúc này, một tiếng ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết từ nơi không xa truyền đến, Triệu Thăng ngẩng đầu nhìn lại, thình lình nhìn thấy Cắt Thần sắc mặt vô cùng trắng bệch, chính hung hăng chặt xuống toàn bộ bên phải cánh tay. Giờ phút này, cánh tay phải của hắn trước khuỷu tay đã biến mất, một mảnh huyết quang đang nhanh chóng từ khuỷu tay hướng lên ăn mòn, nếu không phải Cắt Thần phản ứng kịp thời, chỉ sợ cũng phải bước mạnh thủ nghĩa cùng Phương Vi Thiện theo gót, cuối cùng chết không toàn thây. Triệu Thăng thấy vậy sợ không thôi, vừa mới độc long mãng sát chiêu hoàn toàn đạt đến kim đan cấp tiêu chuẩn, phổ thông tu sĩ trúc cơ căn bản không tránh thoát, cũng rất khó chống đỡ được. Độc long mãng một tiếng gào thét, thân mãng đột nhiên rút lại hơn phân nửa, bên ngoài thân huyết quang đống nhiên tán loạn không còn, trên đầu sừng rồng vậy mà biến thành sáng trắng, chỉ còn lại không đến 2 thước, cổ tay thô một đoạn. Mà lúc này, nó trong mắt hung diễm không còn, cũng mất vừa rồi khí thế bàng bạc kia, đồng thời khí tức suy giảm rất nhiều, thân thể run nhẹ nhẹ, như muốn rơi xuống vào biển, nhìn qua lại có bất ổn chi tượng. Rất rõ ràng, vì vừa rồi sát chiêu đã vượt qua cực hạn của nó, độc long mãng cũng bởi vậy nguyên khí lại thương. Cắt Thần sắc mặt đại biến, đột nhiên tay áo lắc một cái, một tấm ánh vàng rực rỡ phù lục vừa bay mà ra, lại trong nháy mắt tuôn ra một đoàn kim quang, đem hắn bao khỏa trong đó, tiếp lấy lóe lên hóa thành một đạo kim quang, phá không mà đi. Mấy cái chớp động sau, kim quang đã tan biến tại trong bóng đêm mịt mờ. Hô trướng. Triệu Thăng vừa hay nhìn thấy một màn này, cho dù hắn tính cách ôn hòa, nhìn thấy Cắt Thần không cáo mà chạy, cũng là khí chửi ầm lên. Đúng lúc này, bốn đầu nhị giai ô độc mãng đã tụ hợp đến một khối, lôi cuốn lấy quần quần xương động, khí thế hung hăng nhào về phía Triệu Thăng mà đến. Triệu Thăng hừ lạnh một tiếng, kim tinh phi kiếm đột nhiên bay trở về bên người, hóa thành một đạo kiếm hồng bảo vệ toàn thân. Ngay sau đó, hắn đột nhiên cổ tay rung lên, một sấp lớn 20 chồng phía trên băng kiếm phủ như thiên nữ tán hoa giống như phiêu tán rơi rụng mà ra. Bầu trời đột nhiên tối sầm, lít nha lít nhít vô số kể bà thước băng kiếm hiện lên mà ra, thình lình chiếm cứ phương biên trăm trượng hư không, tựa như trên trời đột nhiên mọc ra một tòa băng kiếm rừng rậm, tại ánh trăng chiếu xuống phát ra lạnh triệt tận xương sát ý chi quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, đầy trời băng kiếm tuôn rơi như mưa rơi hung hăng đánh xuống, một đợt rơi xuống lại một đợt theo nhau mà tới, không chút nào cho yêu mãng cơ hội thở dốc. Triệu Thăng khác không dám thổi ngư bức, liền muốn nói đến nhất giai phù lục, hắn đều là luận tuổi tính. Phốc phốc thanh âm, đột nhiên bên tai không dứt. Cái kia nhìn như khí thế hung hăng bốn đầu ô độc mãng, lập tức suy sụp xuống dưới, loài rắn sợ lạnh là bản năng thiên tính, cho dù thành nhị giai yêu mãng cũng khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Bọn chúng có thể tạm thời chống đỡ được mưa kiếm, lại không biết từng đạo lạnh lẽo thấu xương tại từng lớp băng kiếm phá toái lúc, bằng tốc độ kinh người tản mắt ra, trong khoảnh khắc, Triệu Thăng trong mắt sát ý tăng vọt, tay phải vừa bấm kiếm quyết, kim tinh phi kiếm bắn nhanh mà ra. Một đầu nhị giai ô độc mãng chính co lại thân thể ngạnh kháng băng kiếm, cái kia thấu thể mà vào cực kỳ lạnh lẽo ý đã để thân thể của nó trở nên cứng ngắc chậm chạp. Mà đúng lúc này, nó cảm giác đầu lâu tê dần, một cỗ đau nhức kịch liệt đột nhiên từ đầu truyền khắp toàn thân, lập tức đã mất đi chi giác, lâm vào vĩnh tịch trong hắc ám. Một bên khác, Triệu Thăng tay phải liên tục điểm nhẹ, một chút kim quang như sao hoàn nhảy vọt, mấy cái chớp động phía dưới, liền nhẹ nhõm xuyên thủng bốn đầu nhị giai ô độc mãng yêu sọ. Ông, một tiếng kiếm minh vang vọng đất trời. Kim tinh tiểu kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kinh thiên kiếm hồng mạch phá bầu trời, trong chớp mắt chém tới hướng biển mặt chạy trốn độc long mãng trên thân. Chỉ một chiêu kiếm liền để nó trên thân thể thêm ra một cái to bằng cái bát lỗ thủng, đại lượng máu chăn giống suối phun giống như từ trong lỗ thủng phun ra ngoài. Triệu Thăng biết rõ thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi đạo lý, thừa dịp độc long mãng thực lực đại tổn, tuyệt không thể để nó cùng ô độc mãng bầy tụ hợp. Độc long mãng gào thét không chỉ, thân mãng nổ lên một tầng huyết quang, chạy trốn tốc độ lập tức nhanh hơn không chỉ bá thành. Mà lúc này, trong biển ô độc mãng bầy cảm giác vương nguy hiểm, lúc này phun ra mạng lớn xương độc màu đen. Chạy trốn sau khi, độc long mãng đột nhiên thật dài khẽ hấp, lớn gần mẫu xương độc lại bị thứ nhất hút mà vào miệng, lối vào bên trong. Qua trong giây lát, độc long mãng tinh thần đại chấn, lỗ máu lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khép lại. Gặp tình hình này, Triệu Thăng ánh mắt lạnh lẽo, không nói hai lời thúc giục kiếm quyết, lúc trước vừa mới xuyên thủng mà qua kim tinh phi kiếm, một cái xoay quanh lại hóa thành một đạo kiếm hồng, cực chém mà vào. Phốc một tiếng, độc long mãng quả nhiên nguyên khí đại thương, ngay cả nhục thân độ phòng ngự cũng thấp xuống không ít, căn bản không cách nào kháng trụ phi kiếm ám sát, vậy ngược bên cạnh lại bị chui ra một cái lỗ máu. Triệu Thăng gặp không có đánh trúng yếu hại, không khỏi hừ lạnh một tiếng, trong mắt thần quang tăng vọt, linh khí phi kiếm trong nháy mắt hóa thành một chút kim quang, dùng tốc độ khó mà tin nổi, lóe lên bắn vào độc long mãng vảy ngược bên trong. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, liên tục phát động 3 lần tử đạn thời gian, tinh thần lực của hắn chí ít tổn hao gần 1/3. Kim quang lóe lên sau, vảy ngược lúc này bị xuyên thủng ra một cái lỗ thủng, tiếp theo một cái chớp mắt từ đó phun ra trong suốt như huyết ngọc độc long tinh huyết. Ông, kim tinh phi kiếm từ độc long mãng cái cổ khác một bên, phá vỡ lân giáp bay nhanh mà ra. Theo một tiếng vụ đằng sau, phi kiếm hai nhận quang hoa cấp tốc cảm đạm vô quang, mặt ngoài bị kín một tầng huyết quang như vật sống giống như lúc nhích không chỉ. Triệu Thăng nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Sắc mặt hắn biến đổi, phát giác được chính mình thế mà đã mất đi đối với phi kiếm công chế. Linh tính mất lớn kim tinh phi kiếm, đột nhiên lung la lung lay bay ra một đoạn sau, đột nhiên đã mất đi động lực giống như thẳng tắp rơi xuống dưới. Triệu Thăng thấy thế trong lòng giật mình, không chút nghĩ ngợi, một tay bỗng nhiên nắm vào trong hư không một cái, một tay áo khác lại lắc một cái mà ra. Siêu một tiếng, làm phi kiếm bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt kích xạ mà quay về lúc, một viên xanh thẳm lôi cầu không ngờ xuất hiện tại độc long mãng bảy tấc lôi thủ chỗ, hung hăng chui vào. Chương 229, giết mãng cùng đảm bảo 2, chương 229, giết mãng cùng đảm bảo 2, oeng. Một tiếng sét đùng đoảng tiếng vang đống nhiên vang vọng đất trời, đầy trời huyết đục tứ tán ra, rơi xuống trong biển băng lên vô số bọt nước. Đầu tiên là bảy tấc chịu một kiếm, lại bị thủy lôi nổ vỡ nát, cho dù lấy sinh mệnh lực lấy xương yêu mãng cũng không chịu nổi như vậy đả kích. Cứ việc độc long mãng không có ngay tại chỗ một mệnh ô hô, thân thể cao lớn ở trong biển không ngừng quay cuồng, nhấc lên từng đợt sóng cả sóng lớn. Nhưng là Triệu Thăng biết độc long mãng đã bỏ mình, lúc này chỉ còn lại bản năng của thân thể phản ứng thôi. Điểm ấy từ ô độc mãng bảy đột nhiên chia 5 x 7, thất kinh bốn phía điên cuồng chạy trốn có thể thấy được. Triệu Thăng tránh đi độc long mãng sau cùng dãy rựa, thả ra nhẹ nhàng phi chu. Leo lên phi chu sau, hắn vận chuyển thần thức, ngự sử phi chu xuống đến trên mặt biển, đem bốn đầu nhị giai yêu mãng tản thi vớt lên, để vào chống ra trong túi trữ vật. Tiếp lấy, hắn lại lặn xuống biển đáy tìm khắp tứ phía. Trong vòng một canh giờ, hắn liên tiếp chém giết hơn 10 đầu ô độc mãng, cuối cùng từ ô độc mãng trong bụng đào ra mạnh thủ nghĩa cùng Phương Vi Thiện hai người thi hài. Lúc này, độc long mãng quay cuồng thân thể tàn phế đã dần dần đã mất đi sức sống, từ từ chậm chạp đứng lên. Triệu Thăng lại kiên nhẫn đợi một canh giờ, đợi đến độc long mãng hoàn toàn ngừng lại, mới lên trước thuận lợi đem nó thi thể thu nhập chuyên môn trong túi trữ vật. Cho đến lúc này, Triệu Thăng mới hoàn toàn trầm tĩnh lại, trong lòng vừa vui vừa thương xót. Hai năm này, hắn tại Xuân Thu Minh trốn trong sói ít ra ngoài, một lòng tu khổ tu cùng luyện đan, cũng không có đưa trước mấy cái bằng hữu, mạnh thủ nghĩa tính được là hắn chỉ có mấy cái bằng hữu một trong. bây giờ hắn vậy mà nhất thời chủ quan, chết tại mảnh này không biết tên hải vực, trăm năm khổ tu hóa thành hư không, thật sự là đáng tiếc nha. Nghĩ tới đây, Triệu Thăng hồi tưởng lại không cáo mà chạy cắt thần, trong lòng nhịn không được dâng lên một câu ngọn lửa vô danh. Cho dù biết rõ cắt thần cách làm tại tu tiên giới 10 phần phổ biến, nhưng Triệu Thăng vẫn đối với hắn loại hành vi này dị thường kinh bị. Đây là người nào thôi? Mạnh Minh cùng Phương Vi Thiện đều là bị hắn mời tới cùng một chỗ giết mãng. Không nói trước hai người vì thế mà chết, liền nói ngươi cắt thần thời điểm chạy trốn, chẳng lẽ liền không thể trước chuyển cái âm lại trốn? Cử động lần này rõ ràng là coi hắn làm đệm lưng thôi. Bất quá, Triệu Thăng tạm thời cũng cầm cắt thần không có cách nào, người ta là Hứa Sùng đại sư cao độ, lại là nhị giai luyện đan sư, thâm thụ Xuân Thu Minh coi trọng. Hắn chỉ là một người trúc cơ khách hành, căn bản cùng cắt thần không thể so sánh nổi. Triệu Thăng biết mình cùng cắt thần cựu đoán này xem như kết, hiện tại mặc dù không phải lúc, nhưng chờ sau này hắn nhất định sẽ tìm thời gian cùng tính toán khoản nợ này. Đợi đến đem trên mặt biển yêu mãng sát chết trôi đều vớt sạch sẽ sau. Triệu Thăng thu hồi phi trù, một cái lặn xuống nước vào trong biển, cấp tốc hướng hạ du đi. Một hồi sau, hắn nhẹ nhõm đến vạn trượng sâu đáy biển. Bốn phía tìm kiếm một trận, tìm tới một chỗ lom dưới hố biển sau, Triệu Thăng một tay khẽ đảo, toàn thân trắng muốt nạp hải bối bỗng nhiên xuất hiện ở lòng bàn tay. Nạp hải bối vừa bay mà ra, thể tích điên cuồng phát ra đến 5-6 trượng lớn nhỏ, rơi xuống hố biển bên trong. Triệu Thăng hai tay đánh ra hai đạo pháp quyết, nạp hải bối hiện một tầng bạch quang, vỏ sò đột nhiên bị phù văn thạch trụ chống ra, vỡ ra một cái khe. Triệu Thăng lóe lên mà vào. Đi vào bối phủ động thiên, Triệu Thăng thẳng đến trong sân nhỏ tính thất mà đi, đi vào tính thất sau, hắn lập tức quanh chân ngồi tại màu vàng hơi đỏ trên bồ đoàn, bắt đầu ngồi xuống điều tức, khôi phục tiêu hao thần thức cùng linh lực. Đáy biển phía dưới một mảnh đen kịt, không ánh sáng uy mắng, cơ hồ không có ban ngày cùng đêm tối khái niệm. Không biết qua bao lâu, Triệu Thăng đột nhiên mở to mắt, thần thái sáng láng đứng dậy, đi ra tính thất. Một lát sau, Triệu Thăng từ nạp hải bối bên trong chui ra, hắn tâm niệm khẽ động, chỉ gặp nạp hải bối trong nháy mắt thu nhỏ đến lớn cỡ bàn tay, từ trong hố tung bay mà lên, bay trở về đến Triệu Thăng trong lòng bàn tay, sau đó được thu vào trong ngực. Triệu Thăng cũng không có lập tức trở về cựu chân đảo, ngược lại hướng đêm qua ô độc mãng cư trú vùng đáy biển kia đá ngầm mới đi. Hắn còn nhớ rõ nơi đó linh khí cao không bình thường, đang muốn đi tìm kiếm một lần. Không đầy một lát, mảnh kia lộn xộn tham gia lần đáy biển đá ngầm tiến vào thần thức của hắn trong phạm vi. Triệu Thăng lấy ra một viên nhật diệu thạch, trên đá thả ra mảnh liệt bạch quang xua tán đi phụ cận 20 trượng hắc ám. Triệu Thăng nâng nhật diệu thạch, cảm ứng đến phụ cận linh khí cao thấp, từ từ hướng nồng độ linh khí cao địa phương bơi đi. Vùng đáy biển này đá ngầm diện tích không nhỏ, ước chừng có mấy trăm mâu lớn nhỏ, càng hướng ở giữa bơi đi, đá ngầm càng phát ra cao lớn. Vẹn vẹn 10 cái hô hấp, Triệu Thăng liền bơi tới đá ngầm trung ương, trước mắt là một cây hơn 20 trượng cao, đường kính 6-7 trượng thô đá san hô trụ. Linh khí nồng nặc nhất địa phương chính là cột đá này. Triệu Thăng nghĩ lại, trong nháy mắt nhớ lại tại mê vụ trong vùng biển nhìn thấy cây kia sắp nhô ra mặt biển khổng lồ đá san hô trụ lớn. Cả hai hình thể mặc dù khác nhau một trời một vực, nhưng đều là do hiếm thấy san hô linh mẹ trưởng thành, chỉ bất quá một cây là màu xám, mà trước mắt căn này lại khắp cả người màu xanh lá. Triệu Thăng hơi chút phân biệt, liền cảm ứng ra phụ cận linh khí lấy thủy hành làm chủ. Nếu có linh mạch lời nói, phía dưới này nhất định là một đầu thủy hành linh mạch. Phái tinh hải bởi vì địa hình nguyên nhân, linh mạch phần lớn lấy khí hậu làm chủ, thứ yếu là kim mộc, hiếm thấy nhất tự nhiên là hỏa hành linh mạch. Triệu Thăng có 8 thành 5 chắc xác nhận căn này đá san hô trụ phía dưới là một đầu thủy hành linh mạch. Nghĩ tới đây, Triệu Thăng lập tức lấy ra một thanh thượng phẩm pháp khí Phong Lam đao, bắt đầu từ cột đá dưới đáy đào móc. Vừa đào này chính là dòng dã 2 ngày, Triệu Thăng không ngủ không nghỉ, trực tiếp đào ra một đầu hơn 30 trượng dài thông đạo. Phanh. Nửa ngày sau, Triệu Thăng một đao bổ tiến trong vách đá sau, trên tay bỗng nhiên không còn, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng, từ bên trong bắn ra một đạo nhàn nhạt hào quang màu xanh nước biển. Triệu Thăng thấy thế trong lòng vui mừng, vội vàng dùng lực đào móc. 2-3 lần liền mở ra một nửa cao bằng người hang đá, Triệu Thăng không kịp chờ đợi chui vào. Hang đá phía sau là một cái diện tích chật hẹp hình cầu tròn hầm đá, cao vẹn vẹn hơn 1 trượng, dài rộng cũng không cao hơn 2 trượng. Trong hầm đá trống rỗng, nhưng ở trung ương lõm một cái hố nhỏ bên trong, lại có một vũng màu lam nhạt thành tịnh linh dịch. Linh dịch phát ra nhàn nhạt minh lam quang huy, đem trọn tòa hầm đá chiếu sáng, khiến cho Triệu Thăng khuôn mặt hiện một tầng vầng sáng lam. Chương 230, trúc cơ đan phương cùng phần kim linh diễm, 1, chương 230, trúc cơ đan phương cùng phần kim linh diễm, 1, Triệu Thăng thấy một lần linh dịch này, lúc này kinh hỉ hô quỳnh linh ngọc dịch. Truyền thuyết quả nhiên không sai. Mỗi một đầu linh mạch, nếu là chưa từng bị người phát hiện, linh khiếu bên trong tất nhiên xen lẫn có một loại trấn linh chi bảo. Linh mạch đẳng cấp càng cao, xen lẫn bảo vật thì càng chân quý hiếm thấy. Triệu Thăng trước mắt đầu linh mạch này tuy nói chỉ là linh mạch cấp 1, nhưng phẩm chất lại đạt đến trung giai trở lên. Nó thai nghén mà ra quỳnh linh ngọc dịch cũng coi là một loại tiên địa linh thủy, có bài trừ tâm ma, tẩy hồn tụ thần công hiệu. Nếu là có thể đưa nó luyện thành nhị giai cực phẩm tẩy hồn đan, liền ngay cả kim đan chân nhân cũng chạy theo như vịt. Linh khiếu trong hầm đá, Triệu Thăng dưới sự kinh hỉ, lập tức đi đến bên cạnh ao, lấy ra một cái bụng lớn cổ dài ngọc tịnh bình, đưa tay hướng về phía quỳnh linh ngọc dịch một chiêu. Chỉ gặp trong ao linh dịch lập tức bay lên một cột nước, u cục chảy vào ngọc tịnh bình bên trong. Mấy hơi thở sau, trong ao ngọc dịch không còn, mà ngọc tịnh bình cũng đầy hơn phân nửa. Triệu Thăng hơi trao đảo một cái bình, nghiêng tai nghe tiếng nước, ước chừng có 2 lít tả hữu. Hắn hài lòng cười nhẹ một tiếng, ánh mắt liếc nhìn bốn phía sau, trong lòng chợt nhớ tới một chuyện, không khỏi hơi nhướng mày, lập tức xoay người rời đi. Trời sáng khí trong, ánh nắng tươi sáng. Phình một tiếng, Triệu Thăng đột nhiên từ mặt biển bạch nước bay ra. Giữa không trung, tay phải hắn hất lên, ngân bạch phi chu bay nhanh mà ra, do lớn cỡ bàn tay điên cuồng phát ra đến 3 trượng lớn nhỏ. nhảy lên phi chu sau, Triệu Thăng thần thức khẽ động, phi chu đột nhiên gia tốc, hướng Cựu Chân Đảo phương hướng mau chóng bay đi. Trong nháy mắt, phi chu tan biến tại mênh mông chân trời. Nửa ngày sau, mặt trời xuống núi bóng đêm giáng lâm, Cựu Chân Đảo từng cái phân ở trên đảo đã lần lượt đốt lên lửa đèn, phồn hoa nhất náo nhiệt xuân thu đảo càng là đèn đốt sáng trưng, chiếu sáng phụ cận bầu trời đêm. Lúc này, một chiếc ngân bạch phi chu đột nhiên đánh vỡ bóng đêm từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt rơi xuống xuân thu đảo trung ương Hội Minh Phong bên dưới. Hội Minh Phong không cao, diện tích cũng không lớn, nhưng nó là Cựu Chân Đảo linh mạch hoạch tâm chi địa, linh khí nồng nặc nhất. Nơi đây cũng là Xuân Thu Minh một đám cao tầng bế quan khổ tu chi địa, Tam Đại Kim Đan chân nhân động phủ ngay tại Hội Minh Phong sườn núi chỗ. Triệu Thăng thu hồi phi chu, ngự kiếm bay lên, rất nhanh liền bay đến giữa sườn núi một chỗ được mở mang đi ra thạch đài. Thạch đài cuối cùng là một cánh đóng chặt cửa đồng lớn, cửa hai bên đứng đấy hai vị thanh niên áo đen. Triệu Thăng mấy bước đi lên trước, Lãng Thanh Đạo tại hạ Triệu Xung Hòa, hiện là trong Minh Trúc Cơ khách khanh. Ta có chuyện quan trọng bái kiến Kỳ Phong chân nhân, xin mời hai vị thầy thông bẩm. Nói, liền lấy ra khách khanh lệnh bài biểu hiện ra cho hai người nhìn. Bên phải thanh niên áo đen chăm chú phân biệt lệnh bài thật giả sau, liền đội vàng không người nói tiền bối xin chờ một chút. Vạn bối đi trước thông bẩm một tiếng. Ân, đi thôi. Thanh niên áo đen chắp tay sau, quay người tiến vào trong động phủ. Không đầy một lát, người này lại trở về đi ra, tiếp dẫn Triệu Thăng đi vào. Hai người đi qua thông đạo trên vách phơi bày lấy tảng đá, hai bên là từng gian pháp tố vô hoa thạch thất. Triệu Thăng thấy vậy mười phần kinh ngạc, không nghĩ tới quyền cao chức trọng Kỳ Phong chân nhân đúng là một vị khổ tu sĩ. Xuyên qua thông đạo, hai người tới một gian đơn giản trong phòng khách, gặp được người mặc đạo bào màu xám Kỳ Phong chân nhân. Kỳ Phong chân nhân hơi có vẻ khó chịu, thấy một lần Triệu Thăng, lập tức treo chọc nói Triệu tiểu tử, cái này đều hai năm bản chân nhân còn là lần đầu tiên gặp ngươi đến nhà bái phòng. Nói đi, có cái gì đại sự có thể lao động đại giá của ngươi? Triệu Thăng nghe vậy xấu hổ không thôi, vội vàng chắp tay xin khoan dung hai câu. Này mới khiến Kỳ Phong lão đạo buông tha hắn, cũng hỏi, ngươi hôm nay gặp lão đạo ta có chuyện gì không? Triệu Thăng nghe vậy khuôn mặt nghiêm một chút, lập tức đem Cắt Thần mời hắn, Mạnh Thủ Nghĩa cùng Phương Vi Thiện ba người tiến đến săn giết độc long mãng, kết quả hai chết vừa trốn, cuối cùng chỉ còn lại có hắn một người lại phát hiện một đầu chuyện của linh mạch, cáo chi Kỳ Phong chân nhân. Ân. Mạnh Thủ Nghĩa cùng Phương Vi Thiện hai cái trúc cơ đều đã chết, còn có ngươi thế mà phát hiện linh mạch. Kỳ Phong chân nhân đột nhiên ngồi thẳng thân thể, nhíu mày mắt lạnh lẽo xác nhận đạo. A, Cắt Thần hẳn là không có cáo chi sao? Tại hạ không dám có bất kỳ lừa dối, tiền bối mời xem, đây là Mạnh Minh cùng Phương đạo hữu thi hải. Nói, Triệu Thăng liền đem hai người thi thể lấy ra, phóng tới phòng khách trên mặt đất. Kỳ Phong chân nhân một chút do xét, lập tức lạnh xuống mặt đến, hai người thi thể đều nằm ở chỗ này, sự tình đâu còn là giả. Xuân Thu Minh tổng cộng cũng liền ba mươi mấy vị tu sĩ trúc cơ, trừ bỏ giống Triệu Thăng dạng này trung lập thuộc về Kỳ Phong lão đạo một phương vẹn vẹn tám người. Không kéo chính là, Phương Mạnh hai người chính là trong tám người hai cái. Lần này vừa chết liền hai, Kỳ Phong lão đạo không giận tí mặt, coi như hắn dưỡng khí công phu đến nhà. Triệu Thăng sở dĩ vừa trở về Cựu Chân Đảo, liền đến bái phòng Kỳ Phong chân nhân, đương nhiên là vì đổi bị động làm chủ động. Giấy không gói được lửa. Hai vị tu sĩ trúc cơ thân tử hồn diệt cũng không phải một chuyện nhỏ. Cùng ngày sau bị người tìm tới cửa hỏi thăm, chẳng chủ động tới cửa thẳng thắn. Triệu Thăng không có giao ra hai người túi chứa vật cùng linh khí, Kỳ Phong chân nhân cũng không có hỏi. Có thể bởi về thi thể đã tính hết lòng quan tâm giúp đỡ đồ còn giữ lại đều là Triệu Thăng chiến lợi phẩm, đây cũng là tu tiên giới từ xưa tương truyền quy tắc ngầm cực ít có người đánh bỡ. Một lát sau, hai đạo lưu quang từ Hội Minh Phong bên trên tật phong mà lên, bay đến Hào Quang Đảo trên không sau, hạ xuống dưới. Nhìn thấy Phương Mạnh hai người thi thể sau, Kỳ Phong chân nhân lập tức mang theo Triệu Thăng tìm tới Luyện Đan đại sư Hứa Sùng, mục đích không phải vì khác, vẹn vẹn vì đòi một câu trả lời hợp lý. Phương Mạnh hai người đạo hạnh không tới nơi tới chốn, chết cũng liền chết. Nhưng Cắt Thần sau khi trở về, thậm chí ngay cả một tiếng thông báo đều không có. Cái này để Kỳ Phong chân nhân phi thường tức giận, bởi vì Cắt Thần cách làm không chỉ có không chính cống, càng làm cho người ta trái tim băng giá. Do thân phận hạn chế, Kỳ Phong chân nhân sẽ không tìm tiểu bối phiền phức, nhưng Hứa Sùng làm trưởng bối nhất định phải cho ra một cái hài lòng thuyết pháp. Cả sự kiện rất đơn giản vô cùng rõ ràng. Triệu Thăng ngay trước Hứa Sùng mặt đem nó lại kỹ càng nói một lần. Hứa Sùng sau khi nghe xong đống cảm giác trên mặt không ánh sáng. Nhà mình đồ đệ làm người không được, sư phụ đương nhiên cũng thật mất mặt. Tu tiên giới không chỉ có riêng là chém chém giết giết, càng nhiều hơn chính là đạo lý đối nhân xử thế. Chương 231, Trúc Cơ Đan Phương cùng phần Kim Linh Diễm 2, chương 231, Trúc Cơ Đan Phương cùng phần Kim Linh Diễm 2, sau đó không cần nói năng rườm rà. Hứa Sùng đội vàng cấp Kỳ Phong chân nhân chịu nhận lỗi, lại thay đồ đệ hứa hẹn cho Phương Mạnh hai người thân tộc đưa lên một bút phong phú bồi thường. Sau đó Triệu Thăng nghe nói Cắt Thần bị giam tiến tư quá động bế quan hối lỗi 10 năm, xem như cho Kỳ Phong chân nhân một câu trả lời thỏa đáng. Triệu Thăng tuyệt đối không nghĩ tới Cắt Thần chạy thoát sau vậy mà không rên một tiếng, ngay cả cái lời nhắn đều không đưa ra, cuối cùng lấy tới lần này cục diện khó xử, cái này có thể trách ai tới? Có lẽ Cắt Thần coi là sống sót chỉ có hắn một cái, cho nên mới lựa chọn im miệng không nói. Sáng sớm hôm sau, Kỳ Phong lao đạo ngay tại Triệu Thăng dẫn đầu xuống, thực địa khảo sát đầu kia linh mạch cấp 1. Do xét xong linh thiếu hang đá, lại xác nhận linh mạch phẩm chất làm một giai trung phẩm sau, Kỳ Phong chân nhân trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười. Tại tu tiên giới, linh mạch mới là tất cả tu tiên thế lực căn cơ, không có người sẽ ghét bỏ trong tay linh mạch quá nhiều. Nhớ năm đó, Triệu thị vì mướn Long Lý Hồ linh mạch bỏ ra cỡ nào đại giới, di chuyển đến Thái Úc sân sau, lại không tiếc tử thương tham dự Nam Cương Thác Thổ chiến tranh, cuối cùng lấy Hỏa Diễm Linh cùng Nát Đảo Sơn làm đại giá, lúc này mới được một đầu linh mạch cấp 1 quyền sở hữu. Có thể tưởng tượng, linh mạch hiếm thấy cùng chỗ chân quý. Triệu Thăng cũng nghĩ giấu kín bên dưới đầu linh mạch này, nhưng là không được. Đừng quên, Cắt Thần cũng biết nơi đây. Cùng bị Cắt Thần tuân ra đi, chẳng chủ động cáo chi Xuân Thu Minh, dùng cái này đến chút chỗ tốt. Dưới biển linh mạch trong thạch động, Kỳ Phong chân nhân dò xét xong hang đá, quay người xông Triệu Thăng nói ra nơi này chỉ có hai người chúng ta. Tiểu tử ngươi suy nghĩ thật kỹ, đến cùng muốn cầm nó đổi thứ gì? Yên tâm, có bản chân nhân tại, bảo đảm ngươi không ăn thiệt thòi. Nhìn xem Kỳ Phong lão đạo ánh mắt ý vị thâm trường, Triệu Thăng nghe vậy biết ý người ta trong lời nói mời chào ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Đã như vậy, cũng đừng trách hắn công phu sư tử ngoạn. Tại hạ muốn đổi một tâm trúc cơ đan đan vương, còn xin chân nhân thành toàn. Triệu Thăng nói thẳng. Kỳ Phong chân nhân lông mày nhướng lên, cười mắng hảo tiểu tử, ngươi ngược lại là sẽ chọn thời cơ, cũng thực có can đảm mở miệng. Triệu Thăng thấy vậy cảm xúc trong lòng buông lỏng, biết việc này ổn. Linh mạch cùng trúc cơ đan đan vương cả hai cái gì nhẹ cái gì nặng. Đối với một cái thế lực tới nói, thật đúng là một cái mỗi người một ý vấn đề. Nhưng đứng tại Kỳ Phong chân nhân trên lập trường, chỉ là một tấm đan phương không chỉ có đổi về một đầu linh mạch, lại có thể chiêu mộ được một người trúc cơ tu sĩ, đây là nhất cử lưỡng tiện, mười phần có lời. Một lát sau, hai người rời đi đáy biển linh mạch, quay trở về Cựu Chân Đảo. Ba ngày sau, Triệu Thăng lần nữa nhận Kỳ Phong chân nhân định ngày hẹn, cuối cùng được như nguyện đạt được trúc cơ đan đan phương. Đồng thời, hắn tự nhiên mà vậy thành Kỳ Phong lão đạo một phương người. Tương lai trong một tháng, Triệu Thăng lần lượt cùng phe mình tám vị tu sĩ trúc cơ gặp mặt, xem như biểu lộ người một nhà thân phận. Vừa trở về đạo phủ, Triệu Thăng đội vàng đi vào trong tĩnh thất, phất tay thả ra bốn đạo kết giới phủ, thành lập cách ly kết giới. Sau đó, hắn hưng phấn lấy ra ghi lại trúc cơ đan đan phương ngọc giản, thần thức dò vào trong đó, cẩn thận xem xét đứng lên. Một hồi sau, Triệu Thăng thu hồi ngọc giản, trên mặt hiện hiện như có điều suy nghĩ biểu lộ. Theo hắn biết, Trung Châu đại lục trúc cơ đan lấy xích hỏa chi làm chủ dược, mà trên tay hắn tờ đan phương này lại khác, nó là dùng ngàn văn tinh tạo quả là trúc cơ chủ dược. Ngàn văn tinh tạo quả là sinh ra từ tinh thần biển một loại linh quả, chỉ ở một năm một lần tinh tạo chiều cường trong lúc đó. Ngẫu nhiên có số rất ít nổi lên đến biển cạn, bị một ít kẻ may mắn hại đến. Lấy số lượng cùng hiếm thấy trình độ mà nói, ngàn văn tinh tạo quả xa so với xích hỏa chi muốn thiếu nhiều. Nói cách khác, toái tinh hải hàng năm sản xuất trúc cơ đan số lượng cực kỳ có hạn, xa xa không thỏa mãn được luyện khí tu tiên giả nhu cầu. Triệu Thăng tại Phong Hỏa đảo đập xuống qua một viên trúc cơ đan, tự nhiên biết giá tiền của nó bình quân so Trung Châu quý bên trên không chỉ một lần. Chầm tư một hồi, hắn thu hồi đan phương ngọc giản, móc ra nở rộ bình linh ngọc dịch ngọc tịch bình, đổ ra một ngụm linh dịch, đưa vào trong miệng nuốt xuống. Soát. Linh dịch vừa xuống bụng, trong nháy mắt cảm giác một cỗ thanh lương không gì sánh được khí tức từ trong dạ dày lao ngược lên trên, xuyên qua phế kinh cùng cái cổ, một mạch tràn vào tử phủ trong hồn hải, hóa thành một mảnh tí tách linh vũ, nhỏ giọt xuống, dung nhập trong hồn hải. Chỉ một thoáng, Triệu Thăng cảm giác đầu óc phảng phất bị bôi một tầng dầu cụ là giống như cả người thanh lương sảng khoái cực kỳ, suy nghĩ không gì sánh được rõ ràng, tư duy tốc độ so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Lúc này, thần thức không tự chủ quyết tán ra đến 13 trượng phạm vi lớn nhất sau, vậy mà một chút xíu hướng ra phía ngoài quyết trường. Thời gian phảng phất đi qua hồi lâu, lại phảng phất chỉ là một cái chớp mắt. Đợi đến linh dịch bị hoàn toàn sau khi hấp thu, Triệu Thăng ngạc nhiên phát hiện tự thân thần thức cường độ lại tăng lên một chút, mà thần thức phạm vi cũng khuyết trương hơn một thước. Nhìn thấy Quỳnh Linh Ngọc Dịch thần kỳ như thế, Triệu Thăng dưới sự mừng rỡ, nhịn không được lại được một hớp. Xoát, kỳ dị trạng thái tái hiện, mà thần thức của hắn phạm vi lại bắt đầu một chút xíu hướng ra phía ngoài khuyết trương. Thời gian 3 năm, thoáng một cái đã qua. Hào Quang đảo Đan Hỏa Phường Thị, gần nhất có một nhà tên là Thiên Đỉnh Các cửa hàng luyện đan tại Chân Viêm Nhai bên trên khai trương. Các ngươi biết Thiên Đỉnh Các chủ nhân là ai chăng? Sát đường một tòa tiểu lâu một tấm trên bàn rượu, một vị trung niên dâu cá trên người ra vẻ thần bí hỏi thăm bên người bằng hữu. Là ai a? Lão Lý, ngươi đừng thừa nước đục thả câu mau nói. Cùng lắm thì bàn này ta mời. Bằng hữu không nhịn được thúc giục nói. Được xưng là lão Lý trung niên nhân cười hắc hắc sau, mới lên tiếng ngươi biết đan sư hội gần nhất lại nhiều mấy vị luyện đan sư đi. Bớt nói nhiều lời. Vị bằng hữu kia nghe đều gấp. Đừng nóng đội thôi. Trung niên nhân ngượng ngùng cười một tiếng, đội vàng nói Thiên Đỉnh Các chủ nhân chính là gần nhất thanh danh lên cao Triệu Xung Hòa tiền bối, hắn không chỉ có là tân tấn nhất giai luyện đan sư, càng là Xuân Thu Minh khách khanh trưởng lão. Ta còn nghe nói Triệu tiền bối thực lực sâu không lường được, cùng người giao thủ chưa bao giờ bại một lần. Thật sao? Ta làm sao trước kia chưa từng nghe qua tên tuổi của hắn? Triệu tiền bối luôn luôn là người địa thấp, nếu không phải nhà ta Tam Bá từng cùng hắn từng có giao tế, cũng căn bản không biết được lão nhân gia ông ta lợi hại. Ngay tại hai người đàm luận Triệu Thăng lúc, chủ đề nhân vật chính ngay tại Thiên Đỉnh Các hậu viện hội kiến bạn bè. Chương 232, Ngộ Đạo Đan, Phó Thác cùng cửu nhân gặp nhau. 1. Chương 232, Ngộ Đạo Đan, Phó Thác cùng cửu nhân gặp nhau. 1. Trong phòng khách, Kim Minh lau bệ mồ hôi, đáp ý lại dẫn mấy phần oán trách nói ra vì chuyện của ngươi, chân của ta đều chạy nhỏ một vòng, cũng học nói đến đều nhanh bốc khói. Triệu Thăng tự mình rót cho hắn một chén trà, cười tủm tỉm nói Kim Minh vất vả, không chi huyện tình có thể tính thuận lợi. Kim Minh đáp ý uống một hớp nước trà, đáp ý nói đây còn phải nói thôi, có lao phu xuất mã, thứ ngươi muốn đã tới tay. Nói xong, hắn lấy ra một cái hỏa hồng hồ lô, coi chừng đưa tới Triệu Thăng trên tay. Triệu Thăng tiếp nhận hồ lô, thần thức dò vào trong đó, nhìn thấy trong hồ lô nổi lơ lửng một đóa lớn chừng bàn tay màu vàng sáng linh diễm, ngay tại lẳng lặng thiêu đốt lên. Cái này là kim mối chân hỏa. Triệu Thăng gặp tình hình này, nhịn không được hỏi. Lúc này mới cái nào đến đâu chút đấy. Kim mối chân hỏa phần thiên diệt địa, cái này tiểu bất điểm ngay cả nó 1% uy lực cũng không có, nhiều nhất xem như một đóa phần kim linh diễm. Về sau có thể hay không tấn thăng kim mối chân hỏa, liền nhìn ngươi có thể hay không tập hợp đủ bảy sắc linh diễm. Kim Minh khoát tay không quan trọng nói. Triệu Thăng cũng không thất vọng, gật đầu nói nguyên lai đây là phần kim linh diễm, cũng không tệ. Chỉ cần có thể dùng để luyện đan là được Triệu lão đệ, yêu cầu của ngươi quá cao đi. Trong hội không biết có bao nhiêu luyện đan sư trơ mắt nhìn đóa này phần kim linh diễm, bây giờ lại rơi vào trong tay của ngươi. Ngươi đừng không biết đủ nha. Kim Minh nghe vậy, mười phần tức giận bất bình. Triệu Thăng thu hồi lửa hồ lô, lại cười nói ta không nói không biết đủ. Dù sao mọi người công bằng cạnh tranh, cuối cùng ai ra giá cao liền tính ai. Bọn hắn không nỡ ra giá, trách đến ai liệt. Hừ, trừ ta, đan sư hội bên trong có ai biết người Triệu đại trạch tu thân nhà dạng này phong phú. Vì một đóa luyện đan linh hỏa không tiết hảo ném 200.000 linh thạch. Kim đạo hữu, ý của ngươi là ta cho phí bịt miệng không đủ sao? Kim Minh nghe vậy chớp mắt, hét lên không dám nói như vậy. Chỉ bất quá Triệu đạo hữu nếu có thể chỉ điểm một chút như thế nào luyện chế linh ẩn đan, liền không thể tốt hơn. Linh ẩn đan là một loại ghi chép tại trăm đan phương bên trên nhị giai linh đan, chủ yếu dùng để tăng tiến tu vi. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, Kim Minh tình lình phát hiện Triệu Thăng luyện đan trình độ đã bất chi bất giác vượt qua hắn. Đối phương chí ít biết luyện chế ba loại nhị giai linh đan, mà hắn lại ngay cả một loại cũng không có luyện chế thành công. Mỗi khi nghĩ tới chỗ này, Kim Minh luôn cảm giác chính mình tuổi đã cao đều sống đến trong bụng chó đi. Cái này dễ nói, ngày mai chúng ta liền đi địa hỏa phòng. Triệu Thăng sảng khoái đáp ứng. Thiên đỉnh các hậu viện đại khách sảnh, Triệu Thăng ngồi ở vị trí đầu tử một trên ghế, biểu lộ bình tĩnh quan sát tính toán trên tay cầm lấy một tấm cũ kỹ, màu vàng xám da thú. Tại hắn tay trái bên cạnh, ngồi một vị người mặc màu đen đồn bảo, khuôn mặt khô héo, nhìn qua rất tinh thần xa suốt lão giả gầy lùn. Người này chính lo sợ bất an đánh giá Triệu Thăng. Nửa khắc đồng hồ sau, Triệu Thăng xem hết trên tay đan vương, trầm ngâm không nói đem nó phóng tới bên cạnh trên bàn gỗ, ngón tay đặt tại trên da thú gõ gõ. Gặp tình hình này, lão giả gầy lùn nhịn không được thử dò xét nói Triệu tiền bối, lão hủ dùng tính mệnh đảm bảo, tấm này ngộ đạo đan đan phương là thật. Triệu Thăng nghe xong nghiền ngẫm cười cười, dường dưng nói, đan phương sau cùng bảy vị tử, cuốn hoa sen cùng thông tâm quả ba vị linh dược, là chính ngươi thêm đi. Nghe đến đó, lão giả đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo mặt mũi tràn đầy không cam lòng, đang muốn há mồm giải thích. Lúc này, Triệu Thăng khoát tay, ngừng đối phương động tác, ngựa tốc tăng tốc nói, ngươi không cần giải thích. Thờ đan phương này chủ dược là ngàn năm huyền huyền quả. Chẳng lẽ ngươi không biết huyền huyền quả cùng bảy vị tử là tuyệt đối không thể thả đến cùng nhau sao? Gặp lão giả mặt mũi tràn đầy mờ mịt, Triệu Thăng không nhanh không chậm tiếp tục nói không biết không sao. Thất Huyền Tông Thất Huyền Tuyệt Độc, ngươi dù sao cũng nên nghe nói qua chứ. Huyền Huyền Quả cùng bảy vị tử chính là Thất Huyền Tuyệt Độc hai loại chủ dược. Thất Huyền Tông là toái tinh hải tiếng xấu rõ ràng chứ danh ma tông, môn nhân nhất là am hiểu hạ độc cùng ám sát chi thuật, mà Thất Huyền Tuyệt Độc lại là Thất Huyền Tông chiêu bài linh độc, lấy không có thuốc nào chữa được lấy xương. Nghe đến đó, lão giả gầy lùn mồ hôi rơi như mưa, sợ sẽ phù phù một tiếng quỳ xuống, liên tục hướng Triệu Thăng chắp tay cầu xin tha thứ. Tại tu tiên giới, dùng đan phương giả lừa bịp luyện đan sư sự tình thường có, bị người nhìn thấu sự tình cũng thường có. Nhưng mà lão giả gan to bằng trời dám lừa gạt đến một vị trúc cơ cảnh luyện đan sư trên thân, nhưng lại bị nó khám phá âm mưu. Chuyện này hậu quả rất nghiêm trọng đến bị đánh chết cũng xứng đáng tình trạng. Triệu Thăng thấy vậy mỉm cười, thoáng qua cao ngữ điệu, hỏi: "Đan phương phương pháp luyện chế đâu?" "Tiền bối tha mạng, tiền bối ách, luyện chế phương pháp luyện chế ở đây này." Lão giả gầy lùn nghe vậy khẽ giật mình, lấy lại tinh thần, lập tức luống cuống tay chân từ trong ngực móc ra một tấm gấp gọn lại da thú, rất cung kính đưa lên tiền đến. "Tiền bối tha mạng, nhỏ không nói lời nói dối, tờ đan phương này thật sự là ta tổ thượng truyền xuống. Nhỏ nếu dám có nửa câu hoang ngôn, liền để nhỏ trời đánh ngũ lôi." Ngay tại lão giả thề thề thời khắc, Triệu Thăng cấp tốc xem một lần linh đan phương pháp luyện chế, sau đó trong lòng nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Lấy kinh nghiệm của hắn cùng kiến thức đến xem, phương pháp luyện chế hẳn không có vấn đề, chỉ là thiếu khuyết hai đạo mấu chốt trình tự. Đồng thời trừ cuối cùng cái kia tăng thêm đi lên ba vị linh dược, đan phương trước mặt linh dược sát suất lớn cũng là thật. Điểm này, kết hợp các đạo luyện đan trình tự, có thể nghiệm chứng không giả. Triệu Thăng có 8 thành nắm chắc có thể xác định đan phương làm thật, chỉ bất quá thiếu khuyết mấu chốt mấy vị linh dược cùng một hai đạo luyện đan trình tự. Ai, đáng tiếc. Triệu Thăng trong lòng thầm than một tiếng. Từ tờ đan phương này bên trên đó có thể thấy được, tu tiên giới tệ cây trổi tự chân ma bệnh nghiêm trọng đến mức nào. Ngàn vạn năm đến, tu tiên giới không biết có bao nhiêu thần công tuyệt kỹ cùng chi thức bí văn bởi vì ích kỷ, lũ đoạn, thiện cận chờ chút các loại lý do dẫn đến thất truyền hoặc quên mất, cuối cùng mẫn diệt tại thế. Nghĩ tới đây, Triệu Thăng cũng cảm giác mười phần im lặng, không nhịn được xông lão giả khoát tay áo, ra hiệu hắn mau cút. Lão giả gầy lùn thấy thế, mặt mũi tràn đầy mừng như điên nhảy lên mà đi, một lửu khói chạy ra đại khách sảnh. Triệu Thăng lại cầm lấy đan phương cẩn thận nghiên cứu. Lần này hắn kết hợp lấy phương pháp luyện chế một khối phỏng đoán, mỗi nhìn một lần đều có chút tâm đắc. Cái này ngộ đạo đan danh tự đều nhất định là thật, bất quá tạm thời gọi nó ngộ đạo đan đi. Ngộ đạo đan trên đan phương có nhiều đến 31 vị linh dược, trên da thú hết thể viết 11 đạo luyện đan trình tự. Luyện chế một lò đại khái cần 3 đến 5 ngày thời gian.